Chương 878, cày bừa vụ xuân đại phần thưởng. Chương 878, cày bừa vụ xuân đại phần thưởng. Hắn dừng một chút, trong thanh âm lộ ra một luồng hùng tâm cùng khí phách, chấm hôm nay liền muốn để ta đại phụng văn võ bá quan đều tận mắt vừa nhìn. Nhìn ta đại phụng chỗ căn cơ, để bọn họ rõ ràng, người phụ trách văn thư công văn văn trường cố nhiên trọng yếu, nhưng này vùng đồng ruộng học vấn, chính là ta đại phụng Giang Sơn, vạn thế không di chuyển hòn đá tảng. Tuân chỉ. Lữ Tiến đáp một tiếng, trên khuôn mặt giàn mua cũng nổi lên một tia kích động đỏ ửng, đội vã lĩnh mệnh mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành đều vì thế mà chấn động. Các bộ nha môn các quan lại, không không ngạc nhiên không tên. Hoàng đế bệ hạ dĩ nhiên vì một nho nhỏ tư nông tự, tạm thời triệu tập hầu như toàn bộ triều đình hạt nhân quan chức, này ở đại phụng khai quốc tới nay, vẫn là đầu một lần. Sau nửa canh giờ, làm Lâm Trần bồi theo Thiên đỉnh đế cùng thái tử ngự giá, đến ở vào hoàng thành Đông Nam giác tư nông tự lúc, nơi này từ lâu là quan lại tập hợp, người người nôn náo. Tư nông tự, cái này trong ngày thường ở lục bộ cửu khanh trước mặt hầu như không có nửa phần tồn tại cảm giác thanh thủy nha môn, hôm nay nhưng thành toàn bộ đại phụng chính trị trung tâm. Tư nông tự tự khanh mạnh nguyên chính, một da rẻ ngăm đen, thân hình hơi mập, nhìn như cái lao nông giống hơn là cái quan chức người trung niên, đang lo sợ tắt mét mặt mày xuất lĩnh dưới tay hắn kia một đám đồng dạng giản dị quan chức, vì gối cửa tiếp giá. Ở sau lưng bọn họ, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, lại bộ thượng thư Vương Quê, lễ bộ thượng thư Khổng Chiêu Lâm, công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi, cùng với vị kia lấy cương trực công chính chứ danh 6 khoa cấp sự trung ô tư phân biệt chờ một đám triều đình đại lao, đều đã đến đủ. Bọn họ biểu hiện khác nhau, có hiếu kỳ, không hề giải, nhiều hơn thì lại là một loại đối với hoàng đế bệ hạ tâm tư phỏng đoán. Chúng thần cung nên bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sơn hô tiếng, vang tận mây xanh. Chúng ái khanh bình thân. Nhậm Thiên đỉnh dạng dỡ đi xuống ngự giá, thư giúp đỡ một cái phía trước nhất mạnh nguyên chính, mạnh ái khanh, hôm nay ngươi này tư nông tự, nhưng là phải cho chớm, cho cả triều văn võ một kinh ngạc vui mừng vô cùng à. Mạnh nguyên chính kích động đến cả người phát run, luôn mồm nói, giữ bệ hạ hưng phúc, giữ bệ hạ hưng phúc. Chúng thần không dám nói kinh hỉ, chỉ cầu không phụ bệ hạ nhờ vả. Dọc theo đường đi, Nhậm Thiên đỉnh hứng thú không giảm, hắn đối với Lâm Trần nói với Nhâm Trạch Bằng, trẫm còn nhớ lúc trước Lâm Trần đưa ra cái này cải cách cày bừa vụ xuân lễ kê hoạch lúc, trong triều cũng không có thiếu phản đối tiếng, cho rằng đây là ngạo mạn tổ chế. Có thể bây giờ nhìn lại, một chân chính có thể khiến cho bách tính thu hoạch chế độ mới là tốt nhất chế độ. Hôm nay chính là kiểm nghiệm này chế độ phẩm chất lúc sau. Mọi người vây quanh đế vương, bên ngông quần quần đi vào tư nông tự chủ điện. Vừa mới bảo, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Nguyên bản chống trải nghiêm túc đại điện, giờ khắc này bị cải tạo thành một to lớn triển lãm sảnh. Mấy chục tấm hình sợi dài sân khấu, chỉnh tề sắp xếp. Có trên sân khấu, để các loại chưa từng nghe thấy thực vật dễ cây, hạt giống, có trên sân khấu, trưng bày đủ loại tiểu dáng, tạo hình kỳ lạ nông cụ, còn có trên sân khấu, nhưng là nhất điệp điệp quyển sách dày cộm, mặt trên dùng xinh đẹp khải thư, viết Giang Nam lúa tác tinh muốn phương bắc ruộng cạn thay đổi pháp loại hình tiêu đề. Nhậm Thiên đỉnh ánh mắt đảo qua, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt, hắn cười nói, Mạnh Ái Khanh, đừng lo lắng, ngươi người chủ nhân này nhà, nên cho chấm cùng chúng Ái Khanh hảo hảo giới thiệu một chút những bảo bối này. Là, vậy hạ. Mạnh Nguyên Chính đè xuống tâm tình kích động, đi tới tờ thứ nhất sân khấu trước, cầm lấy một quyển đóng cửa sách tuyệt đẹp thư tịch, cao giọng giới thiệu, khởi bẩm bệ hạ, chư vị đại nhân. Vật ấy, chính là Tô Châu phủ nô huyện một vị tên là Trương Viễn Sơn cử nhân, tốn thời gian 10 năm, đi tham Giang Nam lúa nông, ghi lại chi nông học sách, Giang Nam lúa tác tình muốn. Trong sách, tường tận ghi lại lúa hai vụ ương giống, cấy mạ phương pháp, là quan trọng hơn là, hắn còn đưa ra một loại hoàn toàn mới bón phân lý niệm. Đem bã đậu, đùn sông lên men sau, hỗn hợp làm mập, có thể khiến lúa nước mẫu sinh, đông dương tăng cường vừa thành có thừa. Phương pháp này trải qua ta tư nông tự nhiều lần nghiệm chứng, chân thực không giả. Nha. Nhậm Thiên đỉnh ngay vậy, sáng mắt lên. Ở đây các con lại cũng phát ra từng trận thán phục. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy càng là bước dâu gật đầu, đăm chiêu. Đối với hắn đại phụ này tài thần gia mà nói, lương thực mâu sinh tăng cường vừa thành, này sau lương đại biểu là khó có thể lường được thuế cùng quốc lực tăng trưởng. Ngươi cảm thấy làm sao? Nhậm Thiên đỉnh nhìn về phía Mạnh Nguyên Chính. Mạnh Nguyên Chính không người nói, bẩm bệ hạ, thần cho rằng, xét này lợi ở thiên thu, chính là đại phần thưởng. Ân. Nhậm Thiên đỉnh gật đầu một cái, ra hiệu hắn tiếp tục. Mạnh Nguyên Chính lại dẫn mọi người đi tới một khác tòa để một to lớn thiết giá hỏa sân khấu trước. Kia nông cụ tạo hình kỳ lạ, phía dưới có ba cái giường như lưỡi cày giống như sắt miệng, phía trên thì lại là một cái phếu chạm thùng gỗ. Bệ hạ, chư vị đại nhân, mời xem vật ấy. Trong giọng nói của Mạnh Nguyên Chính tràn đầy tự hào, vật ấy đến từ Hà Giang phủ, tên là ba chân máy gieo hạt. Chính là làm một gã lao thợ mộc, kết hợp gieo cùng cày phương pháp, làm ra kiểu mới nông cụ. Hắn tự mình tiến lên, biểu thị nói, sử dụng vật ấy, chỉ cần một người phía trước dẫn dắt, liền nhưng đồng thời hoàn thành mở câu, gieo hạt, che đất ba đạo quy trình. Gieo hiệu quả dẫn là người bình thường lực 5 lần trở lên, mà gieo hạt đều đều, đại đại tiết kiệm hạt giống liều dùng. Ta tư nông tự đo lường tính toán qua, như vật ấy có thể với phương bắc ruộng cạn phổ cập, chỉ dựa vào tiết kiệm được nhân lực cùng hạt giống, liền có thể để một trung đẳng nông hộ nhiều khai khẩn ra 10 mẫu đất cằn. Lần này liền công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi, vị này đại phụng thủ tịch quan kỹ thuật, cũng không nhịn được đi lên phía trước tỉ mỉ mà quan sát kia máy gieo hạt tinh xảo kết cấu, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong đại điện nghị luận sôi nổi, tiếng than thở không dứt bên hai. Từ phân thay đổi đến nông cụ cách tân, những này chân thực tiến bộ, để ở đây mỗi một vị quan chức đều chân thiết cảm nhận được trận này cải bừa vụ xuân lễ cải cách mang đến cho đại phụng to lớn tiềm lực. Lâm Trần đứng chắp tay, đã ở ngắm nhìn một phía. Những thứ đồ này, dưới cái nhìn của hắn, đúng là cái thời đại này ghê gớm sáng tạo. kia bản nông học sách đã có cận đại phân hóa học mô hình. Bộ kia máy gieo hạt càng là Minh Thanh thời kỳ nông nghiệp phát triển trọng yếu tiêu chí. Nhưng vào lúc này, Nhậm Thiên Đỉnh mỉm cười ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lâm Trần, ngươi vị này tẩy bừa vụ xuân lễ cải cách người khởi xướng, chỉ nhìn không nói lời nào, không thể được à? Hoàng đế cười nói, ngươi cũng cho chấm năm nghĩa cẩn thận, cho Mạnh Ái Khanh bọn họ tham tưởng tham tưởng. Chờ một lúc tư nông tự sắp xếp ra thứ tự, ngươi nhưng là phải thay chấm làm cuối cùng xét duyệt. Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên hơi vi diệu. Hầu như hết thảy quan chức ánh mắt đều đồng loạt tập trung đến trên người Lâm Trần, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, mấy phần không phục. Chương 879, Lâm đại nhân, vật ấy dưới cái nhìn của ngươi có thể đạt đến trọng yếu hai chữ. Chương 879, Lâm đại nhân, vật ấy dưới cái nhìn của ngươi có thể đạt đến trọng yếu hai chữ. Đặc biệt là lấy Mạnh Nguyên Chính cầm đầu một đám tư nông tự quan chức, trên mặt càng là lộ ra rõ ràng không nhanh. Mạnh Nguyên Chính bước lên trước, tuy rằng như cũ không lời, nhưng ngữ khí nhưng rõ ràng cứng rồi mấy phần, bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng, việc đồng án cùng nhau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chúng ta ở tư nông tự, ngày đêm cùng ngũ cốc nông cụ làm bạn, vài chục năm như một ngày, vừa mới dám nói hơi có tâm đắc. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lâm Trần, tiếp tục nói, Lâm đại nhân cố nhiên là văn thao vũ lược, tài năng kinh thiên động địa. Nhưng hơn thế nói, hoặc không phải sở trưởng. Điện này bên trong mỗi một kiện nhiệm phẩm, đều là chúng ta cùng các nơi nông quan, nhiều lần thí nghiệm, điều tra, phân rõ, hao phí vô số tâm huyết, mới cuối cùng tuyển chọn đi ra. Thứ hạng này thứ tự, chúng thần, tự hỏi vẫn là so với Lâm đại nhân, phải mạnh hơn một chút. Hắn lời nói này, nói tới đúng mực, lập tức đưa tới một mảnh tiếng phụ họa. Mạnh đại nhân nói rất có lý. Bệ hạ, việc này vẫn là giao do tư nông tự định đoạt cho thỏa đáng. Đúng đấy, Lâm đại nhân tuy rằng lợi hại, nhưng đó là ở quân sự, phương diện kinh tế. Nay vùng đồng ruộng học vấn, cách hành như cách sân a. Chúng ta đều xem đi xem lại, này mấy thứ đã là năm nay lớn nhất vui mừng, đoạn không có sai. Đối mặt đây cơ hồ nghiêng về một phía nghi vấn, Lâm Trần nhưng chỉ là cười bỏ qua. Hắn nhìn chung quanh mọi người, ung dung không đội mở miệng, mà vừa mở miệng chính là kinh động thiên hạ. Chư vị đại nhân, nói tới đều ở để ý với việc đồng áng, ta quả thực là tay mơ này. Vì vậy, ta cũng là tùy tiện ngắm một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua kia bản nông học sách, cùng bộ kia tinh xảo máy gieo hạt, ngựa khí bình thản đến phảng phất đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Bất quá, theo ý ta, những thứ đồ này ạ, bất kể là quyển này nói phân sách, vẫn là máy này có thể tỉnh nhân lực nông cụ, hiện nay đến xem, đều vẫn chưa thể xếp tới đệ nhất, bởi vì chúng nó còn chưa đủ trọng yếu. Dứt tiếng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin vào tai của mình. Không đủ nặng muốn, có thể khiến cho mẫu sinh tăng cường vừa thành nông học sách, không đủ nặng muốn, có thể khiến cho hiệu suất nâng lên 5 lần kiểu mới nông cụ, không đủ nặng muốn. Tại đây vị uy quốc công trong mắt, đến cùng cái gì mới xem như là trọng yếu? Mạnh Nguyên Chính mặt trong nháy mắt trướng thành chưa căn sắc. Đây cũng không phải là nghi vấn, đây là trần trụi nhục nhã, là đúng hắn đối với toàn bộ tư nông tự, thậm chí nhìn thiên hạ hết thảy nông quan tâm huyết công nhiên miệt thị. Hắn tức giận đến cả người phát run, âm thanh cũng mang tới một tia tiếng rung. Kia, vậy cũng muốn thỉnh giáo Lâm đại nhân, theo ngài góc nhìn, những chỗ này dâng lên tới nông cụ, cây nông nghiệp, rốt cuộc bên nào một mới xứng đáng trên trọng yếu hai chữ, bên nào mới đủ tư cách xếp tới này cày bừa vụ xuân đại phần thưởng đầu tiên? Lâm Trần nhìn hắn kia phó tức đến nổ phổi giáng dấp, nhưng không vội mà trả lời, trái lại mỉm cười với làm một xin mời thủ thế. Mạnh đại nhân hà tất nổi giận, người trước tiên đừng động ta nghĩ như thế nào, tiếp tục giới thiệu chính là, nói không chắc mặt sau bà bối có thể khiến cho ta thay đổi chủ ý đây. Loại này hời hợt thái độ càng làm cho Mạnh Nguyên Chính bất tức đến muốn thổ huyết. Hắn tàn nhẫn mà trợn mắt nhìn Lâm Trần một cái, cưỡng chế lửa giận, xoay người nói với Nhậm Thiên Đỉnh, bệ hạ, mời tới bên này. Hắn đem mọi người dẫn hướng về đại điện trung ương nhất, cũng là hiển hách nhất một sân khấu. Phía trên kia chỉ để một nắm vàng rực rỡ hạt thóc. Mạnh Nguyên Chính hít sâu một hơi, dùng một loại gần như khoe khoang ngữ khí, lớn tiếng nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, nếu bàn về năm nay hết thể hiện phẩm số một, không phải vật ấy không còn gì khác, vật ấy chính là tự giáng triều chi Nam Điền tỉnh Vân Châu, từ địa phương biên quân, từ một tên là Chiêm Thành đại phụng lấy Nam Tiểu Quốc, đạt được lúa loại, dân bản xứ xưng là Nam Thành lúa. Này lúa không chọn đất ruộng, nhịn hạn nhịn lạo, mà nhất mấu chốt nhất chính là nó sản lượng cao đến kinh người. Trải qua ta tư nông tự thí loại, mẫu sinh càng là ta đại phụng tầm thường lúa nước hai lần có thừa. Mẫu sinh hai lần có thừa. Mạnh Nguyên Chính vừa dứt lời, cả tòa đại điện tựa như cùng bị đầu nhập vào một viên sấm sét, trong nháy mắt sôi sùng sục. Thiên đỉnh đế Nhậm Thiên Đỉnh kia nguyên bản mỉm cười con mắt, đột nhiên nổ bắn ra dọa người tinh quang. Hắn một bước xa vọt tới sân khấu trước, thậm chí không để ý tới cái gì đế vương dáng vẻ, trực tiếp đưa tay nắm lên một cái tia vàng rực rỡ hạt thóc, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận tỉ mỉ. Coi là thật. Tiếng nói của hắn bởi vì cực độ kích động mà hơi có chút run rẩy. Đối với một đế vương mà nói, không có gì so với lương thực hai chữ này càng có thể tác động thần kinh của hắn. Mẫu sinh tăng gấp đôi, bốn chữ này đại biểu ý nghĩa, hắn so với ở đây bất luận người nào đều rõ ràng. Chuyện này ý nghĩa là đại phụng kho lúa đem xưa nay chưa từng có dồi dào. Chuyện này ý nghĩa là mặc dù gặp phải đại thái chi niên, triều đình cũng có đầy đủ sức lực cứu tế thiên hạ, động viên lưu dân. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể chống đỡ lấy quy mô càng khổng lồ, chinh chiến kéo dài hơn quân đội, đi mở rộng đất đai bên dưới, đi thực hiện trong lòng hắn kia chưa càng kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp. Bẩm bệ hạ, chính xác 100%. Mạnh Nguyên Chính ngẩng đầu đỡ ngực, âm thanh vang dội như trùng, ta tư nông tự trên dưới thí loại dòng dã nửa năm, sản lượng ổn định đang tầm thường lúa loại 2 lần. Đây là điểm lành. Trời bảo hộ ta đại phụng điểm lành a. Hảo, hảo, hảo. Nhậm Thiên Đỉnh nói liên tục 3 cái hảo chữ, mặt rồng vô cùng vui vẻ, vỗ tay cười to, Mạnh Ái Khanh, ngươi tư nông tự, lần này lập xuống bất thế công lao. Chấm, muốn nặng nề phần thưởng ngươi. Xung quanh quần thần, giờ khắc này cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trên mặt dồn dập chất đầy lĩnh nọn nụ cười, ca ngợi chi tử như thủy triều vào tới. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đến này thần lúa, chính là ta đại phụng xã tắc chi phúc, vạn dân chi may mắn a. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy cái thứ nhất đứng ra, hắn so với ai khác đều hiểu vật này giá trị. Đúng đấy, nay không phải người đủ khả năng, quả thật trời cao cảm niệm bệ hạ nhân đức, rất hàng này thần vật, lấy hưng ta đại phụng. Lễ bộ thượng thư Khổng Chiêu Lâm lập tức đem công lao quy về mệnh trời. Có vật ấy ở, lo gì thiên hạ bất định, lo gì bốn gì không tân. Đại phụng bất nước, làm như mặt trời ban trưa. Trong lúc nhất thời, Lệnh Mặc Thanh, chúc mừng thanh liên tiếp. Mạnh Nguyên Chính cùng dưới tay hắn tư nông tự các con lại, mỗi người ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt đỏ lử lử, thưởng thụ lấy này trước nay chưa có vinh quang. Ở mảnh này náo động bên trong, Mạnh Nguyên Chính ánh mắt mang theo một tia khiêu khích cùng mười phần kiêu ngạo, lần thứ hai tìm đến phía cái tia từ đầu tới cuối đều trầm mặc không nói trẻ tuổi người. Lâm đại nhân hắn hất cằm lên, cao giọng hỏi, không biết này mẫu sinh tăng gấp đôi nam thành lúa dưới cái nhìn của ngươi, có thể đạt đến trọng yếu hai chữ, có thể có tư cách làm này tẩy bừa vụ xuân đại phần thưởng đầu tên. Chỉ một thoáng, có âm thanh đều dừng lại. Hơn 100 con mắt đồng loạt lần thứ hai tập trung với Lâm Trần. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, đối mặt này không thể cãi lại, dường như thần tích một loại nam thành lúa vị này mới vừa rồi còn ăn nói ngông cuồng ủy quốc công, lại nên làm gì tự xử. Là sẽ thừa nhận chính mình mắt vụ về, vẫn là sẽ tiếp tục cường chống đỡ. Nhưng mà, Lâm Trần phản ứng, nhưng lại lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trên mặt hắn không có nửa phần khiếp sợ, càng không có một chút nào bị thuyết phục vẻ mặt, như cũng là kia phó không có chút rung động nào hở hững dáng dấp. Hắn chậm rãi đi tới sân khấu trước, cầm lấy mấy hạt hạt thóc, đặt ở đầu ngón tay nắn ướt, sau đó, nhàn nhạt mở miệng. Vật ấy thật không tệ. Chỉ là không sai. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 880, cày bừa vụ xuân đại phần thưởng đầu tên, không phải vật ấy không còn gì khác. Chương 880, cày bừa vụ xuân đại phần thưởng đầu tên, không phải vật ấy không còn gì khác. Lâm Trần thả xuống hạt thóc, tiếp tục nói, bất quá, muốn nói nó chính là đầu tên, hiện tại kết luận, còn hơi sớm. Dù sao, Nam Quốc bắt chỉ đạo lý, chư vị đại nhân, cũng sẽ hiểu. Này lúa loại, nếu đến từ đại phụng lấy Nam Chiêm thành tiểu quốc, vậy có phải có thể thích ứng ta đại phụng đất đai cùng khí hậu, còn cần ở nhiều hơn địa phương, tiến hành đại quy mô hơn, thời gian dài hơn thí nghiệm, mới có thể ra kết luận. Mạnh Nguyên Chính ngay vậy, như là nhận lấy lớn lao xỉ đủ, lúc này phản bác, Lâm đại nhân lời ấy sai rồi. Ta tư nông tự đã thí loại nửa năm, sự thực đều có, tại sao hơi sớm nói chuyện? Ngài nói như vậy, chẳng lẽ là không tin được ta trên dưới tư nông tự tâm huyết sao? Chính là, Lâm đại nhân không khỏi cũng quá mức cẩn thận, thậm chí là bị quan. Thần lúa ở đây, còn nói gì Nam Quốc bắt chỉ? Đây là đối với điểm lành bất kính. Vài tên quan chức lập tức phụ họa, đối với Lâm Trần dội nước lá hành vi biểu thị bất mãn. Lâm Trần phảng phất không có nghe thấy bọn họ phản bác, chỉ là đưa mắt nhìn sang Mạnh Nguyên Chính, bắt đầu ném ra một chuỗi vấn đề. Mạnh đại nhân, ta xin hỏi ngươi, ngươi cũng biết kia Chiêm Thành tiểu quốc khí hậu làm sao? Trong một năm, nước mưa mấy phần, nóng bức khi nào? Có thể có xương giá kỳ hạn. Mạnh Nguyên Chính sững sờ, theo bản năng mà trả lời, cái này, theo trình báo biên quân nói, bên kia quanh năm nóng ướt, mấy không mùa đông. Lâm Trần gật gù, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, vấn đề thứ hai liền theo nhau mà tới. Vậy ta hỏi lại ngươi, này lúa ở Chiêm Thành, một năm có thể chiếm được mấy thành thủ? Nghe nói, có thể chiếm được 3 thành thủ. Mạnh Nguyên Chính cái chán, bắt đầu chảy ra nhỏ bé mồ hôi hột. Hảo, vấn đề đến rồi. Lâm Trần tốc độ nói không nhanh, nhưng mỗi một chữ cũng giống như là một cái búa tạ, gõ đang lúc mọi người trong lòng, Chiêm Thành một năm 3 thành thủ, khí hậu nóng ướt. Mà ta đại phụng, mặc dù là nhất phía Nam Linh Nam, cũng là một năm 2 thành thủ, mà có rõ ràng 4 mùa phân chia. Đem một thích thứ nhiệt đới, mà một năm 3 thành thủ lúa loại, tới ghép đến chúng ta nơi này, nó tập tính liệu sẽ có thay đổi. Sản lượng liệu sẽ có giảm xuống. Những này, Mạnh đại nhân có từng làm so sánh nghiên cứu. Này Mạnh Nguyên Chính nghẹn lời. Lâm Trần thế tiến công, nhưng còn xa chưa kết thúc. Thứ ba, tưới. Chiêm Thành nước mưa đầy đủ, này lúa là dựa vào thiên thời mưa xuống, vẫn là cần dẫn nước sông lớn tưới. Cần thủy lượng, cùng ta đại phụng lúa loại so với, là phần nhiều là thiếu. Như gặp gỡ năm hạn hán, chúng ta là hay không có đầy đủ nguồn nước đến cung dưỡng nó. Thứ tư, nạn sâu bệnh. Chiêm Thành địa phương có gì thông thường hại trùng? Này lúa đối với hắn sức đề kháng làm sao? Những kia hại trùng, ta đại phụng có thể có. Ta đại phụng bản thổ hại trùng, liệu sẽ có đối với loại này ngoại lai lúa loại tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt? Những này, Mạnh đại nhân có thể có phòng chống dự án. Thứ năm, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Lâm Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, đồ vật là hảo, nhưng ta đại phụng từ xưa tới nay chính là Nam lúa bắt mạch. Phía Nam bách tính mới lấy gạo làm chủ thực. Này lúa, mặc dù có thể tại phía Nam đạt được thành công lớn, đối với chiếm cứ ta đại phụng một nửa giang sơn, lấy tiểu mạch mì phở làm chủ phương Bắc bách tính mà nói, bọn họ cũng chưa chắc quen thuộc. Hơn nữa phương Bắc đổi loại lúa nước, thành phẩm không nhỏ. Liên tiếp linh hồn tra hỏi, giống như trận gió thổi không lọt tổ hợp quyền, đánh cho Mạnh Nguyên Chính cùng một đám tư nông tự quan chức á khẩu không trả lời được. Bọn họ chưa bao giờ từ góc độ này đi suy nghĩ qua một cây nông nghiệp tiến cử vấn đề. Trong mắt bọn họ, sản lượng cao chính là vương đạo. Nơi nào sẽ nghĩ đến, này sau lưng còn liên lụy đến khí hậu học, thủy lợi học, môi trường, thậm chí là xã hội học chờ một loạt vô cùng phức tạp nhân tố. Lâm Trần nói lên những vấn đề này, mỗi một cái đều tinh chuẩn đánh trúng bọn họ tri thức điểm mù. Đại điện bên trong yên lặng như tờ. Những kia vừa mới cao hơn nữa thanh phụ họa quan chức, giờ khắc này đều cúi đầu. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn trước mắt này kịch một màn, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn chính là muốn để Lâm Trần này cá nheo đến khuấy lên tư nông tự này đám nước đọng, để những này bảo thủ các con lại mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Được rồi được rồi. Hắn cười đứng ra điều đình, Lâm Ái Khanh lo lắng, rất có đạo lý. Mạnh Ái Khanh, các ngươi tư nông tự ngày sau cần phải đem những yếu tố này đều cân nhắc đi vào. Đồ vật là đồ tốt, nhưng làm sao dùng hảo nó chính là then chốt. Việc này cứ quyết định như vậy. Đi, xem cái kế tiếp. Mạnh Nguyên Chính xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, như được đại xá, liền vội vàng không người đáp lại là. Sau tham quan, bầu không khí liền có vẻ hơi nặng nề cùng lúng túng. Mạnh Nguyên Chính cùng một đám quan chức, trong lòng đều kìm nén một luồng khí, nhưng lại không chỗ phát tiết. Bọn họ tiếp tục giới thiệu sau hàng triển lãm, có thể thay đổi đất bị nhiễm phèn vân cho pháp, có đến từ Tây vực nhịn hạn cỏ linh lăng, đều là hiếm có thứ tốt. Nhưng bất luận bọn họ giới thiệu đến làm sao ra sức, Lâm Trần cũng chỉ là hứng thú thiếu thiếu nhìn một chút, không tỏ rõ ý kiến. Quân thần chúng cũng nhìn ra rồi, vị này uy quốc công tầm mắt cao, đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Liên Nam thành lúa mức này thần bật, hắn đều có thể lấy ra một đống tật xấu, còn lại đồ bật, tự nhiên càng vào không được pháp nhãn của hắn. Dần dần, mọi người cũng đều mất đi hứng thú, chỉ là đi theo hoàng đế phía sau, đi cái đi ngang qua sân khấu. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới đại điện nhất góc một sân khấu khu vực. Nơi này bày ra đồ vật, có vẻ hỗn độn mà không đáng chú ý mấy thứ không nhìn ra thành tiểu thân cụ thực vật, mấy quyển chữ viết thô ráp, dùng chỉ gai đóng cửa sách sách, còn có vài món xem ra liền hết sức bình thường cái quốc, lưới liềm. Mạnh Nguyên Chính nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một tia xem thường, đối với Nhậm Thiên Đỉnh qua loa giới thiệu, bệ hạ, nơi này chính là lĩnh Nam tỉnh dâng lên tới đồ vật. Đều là chút địa phương cây nông nghiệp cùng bách tính chính mình phát minh phổ thông nông cụ, không quá mới mẹ chỗ, chúng thần dám định qua, đều rất bình thường. Chúng ta vẫn là đi về phía trước đi. Hắn nói, liền làm ra dẫn đường thủ thế, muốn mang Nhậm Thiên Đỉnh cùng quần thần bước nhanh đi qua mảnh này, hắn cho rằng là ở lãng phí thời gian khu vực. Còn lại quan chức cũng là ý tưởng giống nhau, thậm chí không ai đồng ý xem thêm những kia cục đất một chút. Nhưng mà mọi người ở đây sắp đi qua sân khấu thời điểm, một bình thản nhưng rõ ràng thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ một chút, là Lâm Trần. Tất cả mọi người bước chân đều vì đó mà ngừng lại. Bọn họ nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn về phía Lâm Trần, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đã dừng ở kia phiến bị mọi người ghét bỏ sân khấu trước, ánh mắt đang không hề động đậy mà nhìn chằm chằm sân khấu bên trong góc, một đống không hề bắt mắt chút nào, dính đầy bùn đất sắp tía ra thực vật thân cũ. Nhậm Tiên Đỉnh cũng dừng bước lại, đầy hứng thú cười nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi ở đây trồng vật phàm bên trong lại nhìn ra gì đó môn đạo? Lâm Trần không có trả lời ngay, hắn chậm rãi đi lên phía trước, cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy một tia sắc tía ra cục đất nâng ở lòng bàn tay, nhiều lần chi tiết lấy. Trong mắt của hắn lập lòe một loại trước nay chưa có, nóng rực như lửa ánh sáng, đó là một loại phát hiện tuyệt thế bảo tàng mới có ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, đảo qua hoàng đế, đảo qua thái tử, đảo qua hết thảy đầy mặt nghi hoặc văn võ bá quan. Sau đó, hắn dùng một loại vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo vẻ run rẩy ngữ khí, từng chữ từng câu hướng về toàn bộ đại phụng vương triều, làm ra hắn tuyên cáo. Bệ hạ, thần đã phát hiện lần này tại bữa vụ xuân đại phần thưởng đầu tiên. Không phải bởi ấy, không còn gì khác. Chương 881, tài chính khoai, mẫu sinh nghìn cân. Chương 881, tài chính khoai, mẫu sinh nghìn cân. Lâm Trần câu nói kia bình thản nhưng lại cực kỳ chắc chắn không phải vật ấy không còn gì khác, dường như một tảng đá lớn đầu nhập vào vừa bình tĩnh lại mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy cơn sóng thần. Đại điện bên trong tiến tĩnh một cách chết chóc, sau khi ngay sau đó liền bạo phát ra một trận so với trước bất kỳ lần nào đều càng thêm mãnh liệt ồ lên. Cái gì? Hắn nói cái gì? Cái này cục đất là đầu tên. Uy quốc công không là đang nói cười đi? Vật này mặt mày xám xịt, bề ngoài xấu xí, liền Nam thành lúa một cái cây lúa cũng không sánh nổi à? Quần thần kinh ngạc, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoang đường cùng không rõ. Bọn họ cảm thấy Lâm Trần không phải điên rồi, liền là cố ý ở lấy lòng mọi người, nhục nhã tất cả mọi người tại chỗ. Tư nông tự khanh Mạnh Nguyên Chính, tấm kia vừa mới khôi phục một chút màu máu mặt, giờ khác này vừa tức đến tái nhợt. Hắn quả thực không thể tin vào thai của mình. Chính mình coi như chân bảo Nam thành lúa bị nhóm đến không đáng giá một đồng, mà này chồng bị hắn coi như rác thải như thế, chuẩn bị hơi đảo qua một chút nát khoai khối, lại bị đối phương nâng lên trời. Đây cũng không phải là bà mặt, đây là đem mặt hắn đè xuống đất, dùng bàn chân nhiều lần ma sát. Lâm đại nhân, Mạnh Nguyên Chính thanh âm sắc bén mà lại tràn đầy trào phúng, ngay hẳn là ở cùng bọn ta đùa giỡn. Vật ấy bất quá là lĩnh Nam Đàm Châu trình lên đông đảo tạp vật một trong. Ti chức tuy rằng mắt vụ về, nhưng là nhìn ra được đây bất quá là một loại nào đó không biết tên thân cụ thôi. Ngài nói nó là đầu tên này, chuyện này quả thật là chân thiên hạ to lớn ghê. Vài tên cùng Mạnh Nguyên Chính giao hảo quan chức cũng lập tức đứng ra chê cười. Đúng đấy, Lâm đại nhân, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nay cày bừa vụ xuân đại phần thưởng chính là nước việc trọng đại, há có thể như vậy trò đùa. Ta xem uy quốc công là nhìn hồi lâu hoa mắt đi, có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng mà cùng những này nóng lòng biểu hiện quan chức không giống, như hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, lại bộ thượng thư Vương Khuê mức này lão luyện thành thục hạng người, nhưng không có lập tức lên tiếng. Bọn họ từng trải qua Lâm Trần các loại thần kỳ thủ đoạn, biết rõ hắn chưa bao giờ bắn tên không đích. Trên mặt của hắn không nhìn thấy nửa phần đùa giỡn vẻ mặt, trong cặp mắt kia trái lại lộ ra một loại bọn họ chưa từng gặp, nóng rực vô cùng nghiêm túc. Bọn họ trong lòng đồng thời bay lên một ý nghĩ, chẳng lẽ này thường thường không có gì lạ cũng đất, coi là thật cất giấu cái gì kinh thiên động địa bí mật lớn. Lâm Trần Nhậm Thiên Đỉnh cũng đồng dạng không rõ, hắn đi lên trước, cầm lấy một đánh giá nửa ngày, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến, vật ấy, chấm xem cũng quả thực là thường thường không có gì lạ, vì sao ngươi đối với nó như vậy để bụng? Lâm Trần khẽ mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, trái lại đem bóng cao su đá trở lại, vậy hạ, vật ấy nếu từ lĩnh nam hiện đường, Tư Nông tự nói vậy nên biết được lai lịch của nó cùng danh mục đi. Mạnh Nguyên Chính bị hắn hỏi được cứng lại, trên mặt né qua vẻ lúng túng. Hắn ấp úng hồi đáp, về. Bẩm bệ hạ, về Lâm đại nhân. Vật ấy là lĩnh nam Đàm Châu phủ đưa tới. Theo bọn họ trên sổ có nói, đây là một loại kiểu mới thu hoạch, dân bản xứ xưng là tử kim quai. Vẫn là địa phương chủ quân, tiêu diệt một nhóm từ Nam Dương lẩn trốn tới được hải tặc, từ trên thuyền tịch thu được. Về phần còn lại, trên số con sẽ không nói thêm nữa. Hắn nơi nào không ngại ngùng nói, bởi vì nhìn vật này bề ngoài xấu xí, đưa tới số con, hắn căn bản là không nhìn kỹ, trực tiếp liền ném tới một bên. Nha, tử kim quai. Nhậm Thiên Đỉnh lẩm bẩm danh tự này, cảm thấy nhưng là so với nó bên ngoài êm thai một ít. Mạnh Nguyên Chính giờ khắc này cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể nhắm mắt hỏi tới, kia hạ quan ngược lại muốn cả gan thỉnh giáo Lâm đại nhân, vật ấy rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ? Có thể để ngài cho rằng nó so với mâu sinh tăng gấp đôi nam thành lửa còn trọng yếu hơn. Lâm Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, đem tất cả mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt. Hắn biết đón lấy hắn muốn nói sẽ lật đổ ở đây tất cả mọi người nhận thức. Hắn hít sâu một hơi, dùng một loại bình tĩnh đến gần như lãnh khốc ngữ khí, bỏ ra một viên chân chính đủ để đem toàn bộ Đại Phụng Vương triều đều nổ thành long trời lở đất bom nặng cân. Nếu như nói trước đây nam thành lửa có thể khiến cho ruộng nước mẫu sinh tăng gấp đôi. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, như vậy vậy ấy, này tử kim khoai bất luận ruộng nước ruộng cạn, bất luận sườn núi bãi sông, mẫu sinh có thể đạt tới 4 lần. Thậm chí, ở phân nước sung túc tình huống, mẫu sinh nghìn cân cũng không phải việc khó. Mẫu sinh, nghìn cân. Bốn chữ này, giống như nói cửu thiên thần lôi, tàn nhẫn mà bổ vào bên trong cung điện mỗi người trên thiên linh cái. Toàn bộ thế giới, phản phất đều vào đúng lúc này, bị nhấn tĩnh nghiêm vím. Tất cả mọi người hóa đá. Bọn họ miệng vô ý thức mở lớn, con mắt trợn lên dường như trung đồng, đầu óc trống rỗng, triệt để mất đi năng lực suy tư. Nghìn cân, một mẫu sinh lương 1.000 cân. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là thần thoại. Đây là chỉ có ở trong mơ mới phải xuất hiện cảnh tượng. Đại phụng tốt nhất ruộng tốt, mưa thuận gió hòa năm được mùa, mẫu sinh cũng bất quá 300 cân trên dưới. Vật này dĩ nhiên có thể sinh 1.000 cân. Không, không thể. Một tiếng thê thảm, dường như tiếng than đố quên giống như rít đảo, phá vỡ tĩnh mịch. Là Mạnh Nguyên Chính. Hắn giống như điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, chỉ vào Lâm Trần, điên cuồng mà quát, không thể. Đây tuyệt đối không thể. Mẫu sinh 1.000 cân. Ngươi đây là đang tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Từ xưa tới nay, chưa từng có qua mẫu sinh 1.000 cân thu hoạch. Ngươi đây là khi quân, là nói dối như cội. Hắn triệt để thất thố, bởi vì Lâm Trần theo như lời nói, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, phá hủy hắn một đời tạo dựng lên nông nghiệp quan. Hắn không thể nào tiếp thu được, cũng tuyệt không tin. Nhậm Thiên Đỉnh cũng bị con số này chấn động đến mức tâm thần chập chờn, một lát nói không ra lời. Hắn kinh hỉ sao? Kinh hỉ, nhưng nhiều hơn là giống như Mạnh Nguyên Chính, không dám tin tưởng. Mẫu sinh 1.000 cân hắn tự lẩm bẩm, nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt tràn đầy tìm kiếm cùng hoài nghi. Quay mắt về phía này cả điện khiếp sợ, nghi vấn, thậm chí là ý, Lâm Trần nhưng bình tĩnh đến giống như chiếc giếng cổ, không nổi nửa điểm sóng lớn. Hắn đương nhiên biết, vật này lợi hại đến mức nào. Khi hắn thời đại kia, vật này được gọi là khoai lang. Năm đó cái kia mục nát đại thanh vương triều, đối với người hắn như vậy gay go, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta khẩu nổ tung thức tăng trưởng đến 40.000 vạn, dựa vào là cái gì? Không là cái gì khang càn thịnh thế nền chính trị nhân tử, dựa vào là chính là chỗ này nho nhỏ khoai lang, cùng với một loại khác tên là khoai tây thần vật, ở hoa hạ trên mặt đất rộng khắp trồng trọt. Nó cùng khoai tây như thế, ít soi mói bất kỳ đất ai. Sườn núi, sa địa, đất bị nhiễm phèn. Chỉ cần là có thể dài cỏ địa phương, nó là có thể sống. Nó nhịn hạ, nhịn lạo, nhịn tăng cối, sức sống ngoan cường đến làm người giận sôi mức độ. Mấu chốt nhất chính là, nó sản lượng cao đến đáng sợ. Vật này, đối với một phong kiến vương triều mà nói, giá trị thậm chí vượt qua một nhánh trăm vạn hùng binh. Chương 882, chấm sớm nói qua, hắn là đến thụ thiên thư kỳ tại chương 882, chấm sớm nói qua, hắn là đến thụ thiên thư kỳ tại Lâm Trần nhìn giống như điên Mạnh Nguyên Chính, chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Mạnh đại nhân, ngươi trước tiên không cần kích động. Vật ấy, mặc dù có thể có như thế cao sản lượng, tự có đạo lý của nó. Một trong số đó, nó cực dễ sống. Bất kể là dùng nó thân củ, vẫn là dây leo, chỉ cần chôn vào trong đất, liền có thể mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Không cần như lúa mạch bình thường, cày sâu cốc bấm, nhọc lòng lươn giống. Thứ hai, nó đối với đất đai yêu cầu cực thấp. Ta mới vừa nói qua, sườn núi, bãi sông, thậm chí là cằn cỗi sa địa, nó đều có thể sinh trưởng. Chuyện này ý nghĩa là, ta đại phụng vô số di vãng bị coi là không cách nào trồng trọt ruộng bỏ hoang nơi, đều sẽ bởi vì nó biến thành từng mảng mới kho lúa. Thứ ba, nó toàn thân đều là bảo, lòng đất thân củ có thể làm món chính, chắc bụng cảm giác cực cường. Trên đất dây leo cũng mà khi nấu ăn rau, thậm chí có thể làm súc vật chất lượng tốt nhất thức ăn gia súc, không có một chỗ là lãng phí. Đương nhiên Lâm Trần chuyển đề tài, thực sự cầu thị nói rằng, vật ấy cũng không phải 10 phân mệnh 10. Nó duy nhất thiếu hụt chính là đối với đất đai độ phì, tiêu hao rất nhiều. Như ở một khối trên đất liên tục trồng trọt, 2 năm sau khi thì sẽ lực suy kiệt, sản lượng giảm nhiều. Nghe đến đó, Mạnh Nguyên Chính phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng, lập tức kêu lên, "Ngươi xem, ngươi thừa nhận, vật ấy có to lớn thiếu hụt, nó sẽ phá hủy chúng ta đất đai." Vì vậy Lâm Trần không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, tiếp tục nói, "Chúng ta chỉ cần khi trồng thực qua nó trên đất, đổi phiên loại một ít họ đậu loại thu hoạch, thì như đậu nành. Đậu nành nốt sần, có thể cố đạm, có thể đem trong không khí phân đạm, chuyển hóa thành đất đai chất dinh dưỡng. Như vậy thay phiên trồng trọt, không chỉ có thể bảo đảm vật ấy sản lượng, càng có thể khiến cho ta đại phụng đất đai, càng loại càng màu mỡ. Cùng nó kia đủ để nuôi sống ngàn tỷ sinh dân to lớn công lao so với, điểm ấy nho nhỏ thiếu hụt, cùng với chúng ta từ lâu nắm giữ giải quyết phương pháp, lại đáng là gì đây?" Lâm Trần mở ra tay, nhìn Mạnh Nguyên Chính, cuối cùng tổng kết nói, "Mạnh đại nhân, hiện tại ngươi còn cảm thấy vật ấy đạm đương không nổi nước khí hai chữ sao?" Mạnh Nguyên Chính ngây dại. "Đổi phiên loại, họ đầu, nốt sần cố đạm, những này chưa từng nghe thấy, rồi lại phản phất tận chứa vô thượng trí lý từ ngữ, như chặt ngang đúa tạng, đưa hắn cuối cùng tâm lý phòng tuyến gõ đến nát tan." Hắn kinh ngạc mà nhìn Lâm Trần, nhìn người trẻ tuổi này trên mặt kia bên sâu như biển bình tĩnh, trong lòng vẻ này không phục cùng phẫn nộ như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, triệt triệt để vô lực cùng thán phục. Hắn thất bại, bị bại tâm phục khẩu phục, bại sát đất. Ha ha, ha 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 ha. Nước khí, nói thật hay. Vật ấy, thật là nước khí cũng. Một trận sang sảng vô cùng tiếng cười lớn, phá vỡ yên lặng. Là Nhậm Thiên Đỉnh. Hắn cuối cùng từ kia to lớn trong kiếp sợ, hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn cũng không còn nửa phần hoài nghi, chỉ còn giữ lại như dung nham giống như nóng rực mừng như điên. Hắn một tay tóm lấy cái viên này từ kim khoai dường như nâng ngọc tỷ truyền quốc bình thường, kích động đến cả người run rẩy. Hắn tin, hắn triệt để tin. Lâm Trần lần này giải thích, có lý có chứng cứ, có lợi có hại, thậm chí ngay cả giải quyết phương pháp đều cùng nhau đưa ra, logic chi nghiêm mật, suy nghĩ trường xa, tuyệt đối không phải ăn nói ba hoa của luôn. Còn lại quần thần, giờ khắc này cũng rốt cục tỉnh táo lại, từng cái nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt, đã từ xem người điên, đã biến thành xem thần tiên. Mạnh Nguyên Chính sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Thần, thần có mắt không trọng, thần ngồi không ăn bám, không thể nhận biết cỡ này thần vật, suýt nữa để quốc chi trọng khí, bị long đong hơn thế. Thần, tội đáng muốn chết, xin mời bệ hạ giáng tội. Hắn thật sâu dập đầu xuống, nội tâm tràn đầy hối hận cùng nghĩ mà sợ. Nhậm Thiên Đỉnh giờ khắc này tâm tình thật tốt, nơi nào còn có thể thật sự phạt nặng hắn. Hắn cười nói, "Được rồi, đứng lên đi. Ngươi chỉ là tầm mắt không đủ, cũng không phải là hữu tâm trí mất. Nể tình ngươi qua cũng coi như cần cù, liền phạt ngươi 1 năm đồng lộc, lấy đó trừng phạt đi." "Tạ, tạ bệ hạ thiên ân." Mạnh Nguyên Chính run rẩy đứng lên, lui sang một bên, cũng không dám nữa nói hơn một câu. Nhậm Thiên Đỉnh chuyển hướng Tư Nông Tự chúng quan, hạ không thể nghi ngờ mệnh lệnh, Tư Nông Tự tức khắc lên, đem hết thảy tử kim khoai liệt vào đẳng cấp cao nhất cơ mật. Ở kinh giao tốt nhất ruộng thí nghiệm bên trong, cho chấm trồng xuống. Chấm muốn các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất nghiệm chứng nó sản lượng, tìm tòi ra thích hợp nhất ta đại phụng trồng trọt phương pháp. Như nếu thật có thể mẫu sinh nghìn cân, chấm muốn nó ở trong vòng 3 năm mở rộng đến ta đại phụng mỗi một cái châu, mỗi một cái huyện. Tuân chỉ. Tư Nông Tự chúng quan cùng kêu lên đồng ý, thanh chấn động mái nhà. Làm xong tất cả những thứ này, Nhậm Thiên Đỉnh xoay người, ý vị thâm trường nhìn cả triều văn võ, cao giọng nói rằng, "Chư vị ái khanh, chuyện hôm nay nói vậy cũng cho các ngươi một lời nhắc nhở. Lâm Trần tuy rằng tuổi trẻ, nhưng chấm đã sớm nói, hắn chính là trong ngộng kết bạn tiên nhân, đến thụ thiên thư kỳ tài. Hắn biết rất nhiều thứ, vượt xa chúng ta phàm tục nhận thức. Này, cũng là hợp tình hợp lý." Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, "Thánh nhân có nói, nhóm ba người, tất có thời ta mới." Lại Vân, đặt người sư phụ. Ở nước giàu binh mạnh, lợi thế vạn dân học vấn trên, Lâm Trần chính là hoàn toàn xứng đáng đặt người. "Chấm hy vọng các ngươi, ngày sau phải nhiều nhiều hướng về hắn tỉnh giáo, nhiều học tập. Các không thể lại bởi vì tuổi tác mà lòng sinh ngạo mạn." Lời nói này, bằng chỉ dùng hoàng đế quyền uy, vì Lâm Trần tất cả cao siêu tri thức che lên một chính thức chứng thực, không thể nghi ngờ đâm. "Chúng thần, xin nghe bệ hạ giáo huấn." Quần thần trong lòng dùng mình, cùng nhau không người xưng phải. Cái này, Lâm Trần lại tiến lên một bước, chắp tay nói, "Bệ hạ, thần còn có một nghị. Lần này cày bừa vụ xuân đại phân thượng, mặc dù có thể phát hiện tử kim khoai mức này thần vật, cùng với nam thành lúa ba chân máy gieo hạt chờ rất nhiều bảo vật, đều bởi vì bệ hạ cải cách công lao, cũng là quan lại địa phương để tâm trí quả. Thần cho rằng, đối với lần này hết thể lấy được Thường Châu, phủ, huyện, đều đáp lại chỉ ngợi khen, lấy chương công, lấy lịch hậu nhân." Nhậm Thiên Đỉnh nghe vậy, vuốt râu cười to, "Thiện." Ái khanh nói, "Rất được châm tâm. Lẽ ra nên như vậy." Hắn nhìn Lâm Trần, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng vui mừng. "Có này kỳ lân tài năng, lo gì đại phụng không thịnh hành? Có này định nước thần vật, lo gì thiên hạ bất ổn? Hơn nữa nếu như có thể mẫu sinh nghìn cân, khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là quốc gia nhân khẩu có thể gấp bội nữa, này là tuyệt đối chuyện tốt. Hơn nữa bách tính có thể ăn cơm no thì sẽ không tạo phản, đối với quốc gia yên ổn là mới có lợi, dân di thực vi tiên, lời này trước đến giờ không giả qua." Chương 883, ta liền muốn khởi hành, trở về Tây Nam. Chương 883, ta liền muốn khởi hành, trở về Tây Nam. Anh quốc công phủ bên trong, một mảnh bận rộn mà lại ấm áp cảnh tượng. Lâm Trần rốt cục muốn chính thức mở phủ. Thiên Đỉnh Đế ban tặng uy quốc công phủ, từ lâu tu sửa đổi mới hoàn toàn, quy mô cùng xây dựng chế độ, thậm chí so với trước mắt anh quốc công phủ còn hùng vĩ hơn mấy phần. Mấy ngày nay, Lâm Như Hải hầu như buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, tự mình tọa chấn, chỉ huy trong phủ người hầu, bọn nha hoàn đem từng hòm thư tịch, đồ vật, đồ chơi quý giá, cẩn thận tỉ mỉ chuyển lên xe ngựa. Chấm một chút, chấm một chút. Đây chính là tiền triều mọi người Vương Hy Mạnh Thiên Lý Giang Sơn đồ. Vậy hạ ngự tứ, dập đầu đục bảo, đem các ngươi bán đều không đền nổi. Còn có cái kia, đối với, chính là cái kia gỗ tử đàn cái giá. Đó là Trần Nhi thích nhất, chuyên môn dùng để thả hắn những kia truy nguyên bản vẽ, đều cho lão phu cầm nhẹ để nhẹ. Lâm Như Hải ăn mặc một thân thường dùng, so với ở trên triều đỉnh còn muốn uy nghiêm mấy phần, hắn chắp tay sau lưng, ở trong đình viện đi qua đi lại, giọng băng rội, chuyện không lớn nhỏ chỉ huy tất cả. Lâm Trần đứng ở một bên, nhìn phụ thân dáng vẻ ấy, trong lòng lại là buồn cười, vừa cảm động. Hắn bất đắc dĩ tiến lên một bước, nói rằng, phụ thân, ngài nghỉ một lát đi. Những chuyện nhỏ nhặt này, giao cho quản gia xử lý đó là, ngài hà tất tự mình ở đây nhìn chằm chằm, mệt muốn chết rồi thân thể. Lâm Như Hải nghe vậy, thổi dâu mép trừng mắt mà nhìn hắn, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim răng dấp, ngươi biết cái gì? Mở phủ lập hộ, chính là nhân sinh cao cấp nhất đại sự. Điều này đại biểu ngươi từ nay về sau, liền là chân chánh chủ nhân một gia đình, muốn một mình chống đỡ một phương. Vi phụ nếu không giúp ngươi đem hảo này đạo thứ nhất oan, ngày sau ha có thể yên tâm. Hắn lôi kéo Lâm Trần, đi tới một bên trên băng đá ngồi xuống, lời nói ý vị sâu xa bắt đầu rồi thuộc về phụ thân, liên miên lại nhải căn dặn. Trần Nhi a, ngươi bây giờ là quốc công, thân phận không giống ngày xưa. Nay mở phủ sau khi, ngươi kia trong phủ nô bộc nha hoàn, ít nói cũng có hơn trăm người. Lòng ngươi cách cái bụng, ngươi đến chi nhân thiện nhậm, càng muốn chặt chẽ quản giáo. Lập xuống quy củ, thưởng phạt phân minh, các không thể để bọn họ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bại phôi Lâm gia của chúng ta môn phòng, biết không? Ân, nhi tử nhớ rồi. Lâm Trần gật gù, thái độ hài lòng. Còn có Lâm Như Hải nhỏ giọng, biểu hiện trở nên càng thêm trịnh trọng. An Lạc công chúa bây giờ đã mang bầu, đây chính là hỷ sự to lớn, là ta Lâm gia đầu một việc đại sự. Nữ tử đang có mang, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút chập trùng bất định. Ngươi thân là phu quân, phải nhiều thông cảm, nhiều nhường nàng. Nàng muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, đều để tùy. Các không thể bởi vì trên triều đình phiền lòng chuyện, liền về nhà nhăn mặt, tổn thương công chúa tâm, càng tổn thương ngươi kia chưa xuất thế hài nhi, hiểu chưa? Vâng vâng vâng, phụ thân nói là, nhi tử đều hiểu. Lâm Trần liên thanh đứng phó, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cảm giác mình phảng phất lại nhớ tới mười mấy tuổi lúc bị phụ thân ân cần dạy bảo giáo huấn cảnh tượng. Ngay ở Lâm Như Hải còn muốn tiếp tục nói liên quan với xử lý như thế nào cùng Vân Quý quê nhà quan hệ 100 cái lúc, cứu tinh rốt cuộc đã tới. Ha ha, Lâm Minh, chúng ta đi cho ngươi chúc. Một trận sảng lãng tiếng cười từ cửa truyền đến, chỉ thấy Chu Năng, Trần Anh cùng Giang Nghiễm Vinh ba người dắt tay nhau mà tới. Các ngươi làm sao đến rồi? Lâm Trần như được đại xá, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Lâm Như Hải nhìn thấy mấy cái này cùng nhi tử giao tình tâm đầu ý hợp trẻ tuổi người, cũng dừng lại chính mình thao thao bất tuyệt, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Mọi người một phen hàn huyên chào, hòa thuận vui vẻ. Trần Anh nhìn này đầy sân bận rộn cảnh tượng, chắp tay cười nói, Lâm Minh, chúc mừng ngươi sắp mở phủ, khang lập môn hộ. Nghĩ đến ngày sau, chúng ta trở lại tìm ngươi uống rượu, liền muốn đi đâu uy quốc công phủ. Một phen thông thường trò cười sau khi, Trần Anh nụ cười trên mặt nhưng hơi bất phóng túng đi một chút, hắn nhìn Lâm Trần, nghiêm mặt nói, Lâm Minh, kỳ thực hôm nay đến đây, ngoại trừ chúc, cũng là đến cùng ngươi tử giả. Ngày mai, ta liền muốn khởi hành, phản trở về Tây Nam rồi. Nha. Lâm Trần nghe vậy, khá là kinh ngạc, nhanh như vậy. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi còn có thể hơn kinh sư nghỉ ngơi một trận. Trần Anh trong ánh mắt né qua một tia phức tạp tâm tình, hắn cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn lưu thêm chút thời gian, cùng chư vị huynh đệ nhiều tụ tụ. Chỉ là, gia phụ bên kia bận rộn quân vụ, thúc giục gấp, cần gấp nhân thủ về đi hỗ trợ. Hơn nữa, vậy hạ đối với ta cũng coi như là triệt để yên tâm, cảm thấy ta trở ở kinh sư cũng không rất lớn dùng, tự nhiên cũng là ân chuẩn ta trở về. Lời nói của hắn tuy rằng bình thản, nhưng Lâm Trần nhưng nghe được thâm ý trong đó. Trần Anh lúc trước tên là vào kinh học tập, thật là hạt nhân. Bây giờ, theo Lâm Trần quật khởi, đại phụ quốc lực ngày càng hưng thịnh, thiên đỉnh đế để hắn trở lại, là tín nhiệm đối với Trần Quốc Công. Lâm Trần trong lòng hiểu rõ, hắn nặng nề vỗ vai Trần Anh một cái, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy huynh đệ ta nhất định phải vì muốn tốt cho ngươi hào tiến đưa. Hắn nhìn chung quanh mọi người, hào khí can vân vung tay lên, đi, hôm nay cái gì đều không làm, chúng ta đi Hồng Tụ Chiêu, không say không quay về. Sau nửa canh giờ, kinh sư nổi danh nhất tiêu kim vật Hồng Tụ Chiêu, làm Lâm Trần một nhóm bốn người xuất hiện ở kia quen thuộc sơn son trước đại môn lúc, cửa đón khách con rùa nô, đầu tiên là sức sở, lập tức như là nhận thức xảy ra điều gì, liên tục lăn lộn bảo bảo, trong miệng hô lớn, mẹ, mẹ, quý khách, thiên đại quý khách tới cửa. Rất nhanh, một bóng người, giống như làn gió thơm giống như, từ trong lầu nhanh trùng mà ra. Chính là Hồng Tụ Chiêu vị kia phong vận dư âm tù bà, Thúy Di. Ôi bi, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Lâm công tử. Lâm đại nhân. Không, là Huy quốc công gia. Thúy Di vừa thấy được Lâm Trần, tấm kia thoa khắp son phấn trên mặt, trong nháy mắt cười thành một đóa sán lạn hoa cúc. Nàng tràn đầy nhiệt tình tiến lên hành lễ, vẻ này tử thân thiết sức lực, so với nhìn thấy cha đẻ còn thân hơn. Lâm công tử, ngài đây thật là, thực sự là đã lâu không đến rồi. Ta mỗi ngày chờ mong, hàng đêm chờ mong, đều sắp đem cửa ải này cho chờ mong xuyên qua. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt lại trên người Lâm Trần xoay vòng vòng mà chuyển, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngài bây giờ chính là chúng ta toàn bộ kinh sư, không, là toàn bộ đại phụ nhân vật huyền thoại. Ngài cùng chúng ta nơi này đi ra ngoài thải Vân cô nương kia đoạn giai thoại, hiện tại chính là bị trở thành bình thư, mỗi ngày đều có người đến nói đây. đều nói ngài là từ cổ chí kim, đệ nhất si tình trạng nguyên lang đây. Lâm Trần bị nàng nói tới có chút dở khóc dở cười, khoát tay áo nói, không nên chế nhạo ta. Hôm nay là vì ta vị huynh đệ này tiễn đưa, hắn ngày mai liền muốn xa phó Tây Nam, đem các ngươi nơi này chỗ tốt nhất cô đường đều cho ra gọi ra. Ôi, đó còn cần phải nói. Thúy Di vô đuổi, cười rạng rỡ, yên tâm đi, Lâm công tử, ngài bây giờ là cỡ nào thân phận cao quý, đừng nói là những cô nương kia, chính là ngài viết tài liệu của bạn, đều có thể làm cho các nàng giá trị bản thân tăng gấp bội. Ai không muốn đến thấm ngài quang? Ai không nghĩ đến ngài một bài thơ tử? Nàng vô cùng thần bí để sát vào chút, nhẹ giọng lại nói, ngài trước tiên đi theo ta, đi Thải Vân cô nương trước đây trụ cái kia Thải Vân tiểu trúc. Viện kia à, từ lúc nàng theo ngài, ta vẫn không đây, mỗi ngày cũng làm cho tốt nhất nha hoàn quét tước, không cho bất kỳ người đi vào ở. Sẽ chờ ngài lúc nào về tới xem một chút đây. Lâm Trần nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Người tú bà này, nhưng là biết là người. Chương 884, thì mọi chúng ta ổn thỏa tận tâm tận lực. Chương 884, thì mọi chúng ta ổn thỏa tận tâm tận lực. Đoàn người theo Thúy Di, xuyên qua huyên náo tiền đường, hướng về Thanh Tịnh hậu viện đi đến. Trên đường, nhìn này vừa quen thuộc lại có chút xa lạ đỉnh đài lầu cát, Trần Anh bỗng nhiên cảm khái vạn ngàn mở miệng. Lâm Minh, còn nhớ sao? Chúng ta có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết ta. Tự nhiên nhớ tới. Trần Anh bắt đầu cười ha hả, ta còn nhớ, chính là ở đây, ngươi đem kia cái gì Thảo Nguyên Man Tử Vương Tử cho đánh đến răng rơi đầy đất, sau đó liên tiến vào hình bộ đại lao. Chuyện cũ từng hình ảnh nổi lên trong lòng. Lâm Trần cũng không khỏi bật cười, lúc đó quả thực là kia Thảo Nguyên Man Tử quá mức không coi ai ra gì, hung hăng càng quái. Chu Năng vung tay lên, mãn bất tại hồ cười nói, này, bây giờ còn để những kia man tử làm chi? Bất quá kẻ hèn mọn này hai năm quan cảnh, những cái được gọi là Thảo Nguyên hùng ứng, không cũng làm cho ngươi đánh cho đến yên đi tới à? Giang Nghĩa Minh lập tức ở bên cạnh gật đầu phụ họa, một mặt sùng bái, tam ca nói rất đúng. Lâm đại ca huy vũ. Lâm Trần cười cải chính nói, là biến thành cho bụi. Đúng đúng đúng, đại ca nói rất đúng, biến thành cho bụi. Giang Nghĩa Minh lập tức đổi giọng. Chu Năng không nhịn được khoát tay háo một cái, lớn tiếng nói rằng, bất kể hắn là cái gì yên, cái gì diệt, ngược lại chính là ý đó. Ta một cả ngày vũ đao làm súng vũ phu, nơi nào cần phải biết nhiều như vậy còn con lượn quanh tử nhi. Ha ha ha, Lâm Trần, Trần Anh, Giang Nghĩa Minh ba người nhìn hắn kia đàng hoàng trịnh trọng chơi xấu răng rớp, tất cả đều cất tiếng cười to lên. Trong tiếng cười tràn đầy giữa huynh đệ mới có hiểu ngầm cùng ung dung. Thải Vân tiểu trúc bên trong đã sớm bị thu thập đến rực rỡ hẳn lên. Tinh xảo trong phòng, hun hương lượn lờ, trà bánh đủ. Bốn người vừa ngồi xuống, còn không có nói mấy câu, ngoài cửa liền truyền đến một trận hoàn bội đinh đương, làn gió thơm di động thanh âm. Thúy Di tự mình dẫn một đám nữ tử, đối đôi nhau mà bảo. Chỉ thấy đám nữ tử này, hoàn mập tiến gầy, mỗi người mỗi vẻ, có tới 10 người. Các nàng mỗi người thân mang hoa lệ la quần, dáng người hiểu điệu, mặt mày ngậm xuân, chính là hồng tụ chiêu bây giờ nhất đương hồng mấy vị hoa khôi. Lâm công tử, người xem Thúy Di đầy mặt là cười, đáp ý giới thiệu, ta nói chuyện ngài đã tới, còn muốn làm huynh đệ tiễn đưa, những này các cô nương, mỗi một người đều muốn cất đến, cản đều không ngăn được đây. Đều nói có thể theo ngài cùng huynh đệ của ngài chúng uống chén rượu, là các nàng thiên đại phúc phận. Lâm Trần ánh mắt đảo qua, gật gật đầu, đối với những này vanh vanh yến yến nói rằng, được rồi, đều chờ đứng. Hôm nay vai chính, là ta vị này Trần công tử. Các ngươi, cũng phải lấy ra bản lĩnh sở trường, cẩn thận mà theo Trần công tử uống vài chén. Nếu ai có thể đem hắn hầu hạ được rồi, ra tầng tầng có phần thưởng. Là, Lâm công tử. Những kia các hoa khôi nghe vậy, nhất thời mị nhãn như tơ, cười duyên liên tục. Các nàng dường như nghe thấy được mật hoa còn bướm, lập tức xuống tới, từng người ở Trần Anh, Chu Năng cùng Giang Nghiễm Vinh bên người ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, rót rượu, đĩa rau, mềm giọng mời rượu, oanh thanh nghiến ngữ, không dứt bên hai, bầu không khí trong nháy mắt liền nhiệt liệt. Đặc biệt là Trần Anh, làm hôm nay vai chính càng bị bốn, năm tên đứng đầu nhất hoa khôi vây ở trung ương, thưởng thụ lấy đế vương giống như lãnh ngộ, để hắn đều có chút tay chân luống cuống, mặt đỏ tới mang hai. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị. Một tên là gan trọng đại, tên là Tố Tâm Hoa Khôi, bưng chén rượu, thước tha đi tới trước mặt Lâm Trần, trong đôi mắt đẹp sóng thu lưu chuyển. Lâm công tử, ta mời ngài một chén. Nàng đôi môi khẽ mở, âm thanh huyền chuyển đêm hai, chỉ là, quan uống rượu khó tránh khỏi có chút vô vị. Ngài, có thể không như lúc trước vì Thải Vân tỷ tỷ như vậy, cũng vì chúng ta những tỷ muội này, viết đến một bài thơ tử. Dù cho chỉ là một câu nửa câu, cũng đầy đủ chúng ta làm rạng rỡ không ít. Nàng lời vừa nói ra, còn lại các hoa khôi cũng đều dồn dập dừng lại động tác trong tay, từng đôi sung mãn mong đợi đôi mắt đẹp, đồng loạt nhìn phía Lâm Trần. Đúng đấy, Lâm công tử, ngài đều hồi lâu không biết mới tử. Kinh sư các tài tử đều nói ngài thi tử, bây giờ đã là thiên kim khó cầu đây. Một vị khác tên là Cẩm Sắc nhưng là khá là săn sóc, nàng ôn nhu nói, các tỷ tỷ không nên làm khó dễ Lâm công tử. Lâm công tử hôm nay là giường cột nước nhà, mỗi ngày chính vụ quấn quanh người, thức khuya dậy sớm, nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái, đến làm những này phong hoa tuyết nguyệt thi tử. Lâm Trần nghe vậy, cười ha ha. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn trước mắt này quần thiên kiều bá mị giai nhân, trong mắt lóe ra một nụ cười. Chính vụ mặc dù bận điệu, nhưng làm huynh đệ tiến đường, vì mỹ nhân trợ hứng nhàn hạ, vẫn phải có. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những kia trong nháy mắt trở nên kinh hỉ vô cùng mặt cười, chậm rãi nói rằng, bất quá, hôm nay làm thơ, nhưng là có một tiền đề. Tiền đề chính là, các ngươi, trước tiên cần phải đem ta vị này Trần công tử, cho hầu hạ thoải mái, uống cao hứng. Chỉ cần hắn gật đầu nói một tiếng thỏa mãn ra đêm nay, sẽ vì các ngươi viết một thủ tốt nhất. Lâm công tử yên tâm, tỷ muội chúng ta ổn thỏa tận tâm tận lực. Các hoa khôi nghe vậy, nhất thời mị nhãn như tờ, cười duyên liên tục, lần thứ hai đem tất cả nhiệt tình đều tìm đến phía đã sắp cũng bị rượu ngon cùng ôn nhu hương nhấn chìm Trần Anh. Ở Lâm Trần gợi ý dưới, những kia trong ngày thường mắt cao hơn đầu các hoa khôi, giờ khắc này đều sử xuất cả người thế võ. Các nàng mục tiêu chỉ có một, liền đem hôm nay vai chính, Trần Anh, hầu hạ đến lung dung thong thả. Trong lúc nhất thời, sáo trúc tiếng dễ nghe, vang thanh yến ngữ treo người. Có cô nương nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giảng thuật kinh sư gần nhất phát sinh tin đồn thú vị, có thì lại bưng tinh xảo đĩa trái cây, dùng bạc ký vê lại một khối ướp lạnh quả vải, tự tay đưa đến Trần Anh bên mép. Trần Anh chưa từng gặp qua mức này trận chiến, một tấm gương mặt tuấn tú từ lâu đỏ đến mức dường như mây lửa, trong miệng liền gọi không dám làm thân thể cũng rất thành thực hưởng thụ lấy này đế vương giống như lãnh ngộ, dẫn tới Chu Năng cùng Giang Nghiễm Minh ở một bên cười ha ha, không ngừng ồn ào mời rượu. Nhị ca, ngươi có thể chiếm được thêm bà kính a. Chu Năng một bên đem một cho hắn rót rượu cô nương ôm vào trong lòng, một bên lớn đầu lưỡi hét lên, Trần ca chính là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, ngươi nếu như không gật đầu nói thỏa mãn, chúng ta đêm nay nhưng là không thơ nghe xong. Đám này tiểu nương tử, còn không phải đem ngươi cho ăn tươi nuốt sống. Trần Anh cười khổ xua tay, ngươi liền không nên chế nhạo ta. Có chư vị huynh đệ cùng các cô nương tiếp khách, Trần Anh đã là hài lòng. Mấy chén rượu mạnh vào bụng, mọi người máy hát cũng triệt để mở ra, bắt đầu thiên nam địa bắc nói chuyện tiếp lên. Giang Nghiễm Minh đầy mặt sùng bái mà nhìn Lâm Trần, nói rằng, đại ca, ta nghe người ta nói, ngươi kia tử kim quai, nếu như thật có thể mẫu sinh nghìn cân, chúng ta đại phụng, sau đó liền cũng sẽ không bao giờ có đói bụng người chết. Này có thật không? Lâm Trần cười gật gù, trên lý thuyết là như thế, chỉ cần mở rộng thỏa đáng, chỉ ít có thể khiến cho thiên hạ bách tính đều có một cái cơm no ăn. Ông trời của ta. Giang Nghiễm Minh hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt sùng bái, hầu như muốn hóa thành thực chất. Đại ca kia ngươi, thật đúng là bồ tát sống. Này so với đánh bao nhiêu thắng trận công lao đều đại. Chu Năng ở một bên nghe, rất tán thành vô đuổi, lớn tiếng cảm khái nói, ai nói không phải đây? Nhớ năm đó, chúng ta mới quen thời điểm, ai có thể nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay quang cảnh như vậy. Chương 885, rượu này còn uống sao? Chương 885, rượu này còn uống sao? Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua những kia nơm nớp lo sợ, cười rạng rỡ các cô nương, lại nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng cười nói, ta nhớ tới, hồi đó chúng ta tới đây hồng tụ chiều, còn luôn có thể gặp phải một ít mắt không mở công tử ca, ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, liền dám đến gây phiền phức, cùng chúng ta cướp cô nương. Hiện tại ngược lại tốt, thanh tịnh, dĩ nhiên một đều không gặp được, thực sự là kỳ quái. Hắn lời này, chỉ do là say rượu vô tâm cảm khái. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, nhã gian cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Ầm. Một bóng người mang theo mùi rượu đầy người, lảo đảo xông vào. Người đến ước chừng chừng 20, ăn mặc một thân cẩm tú hoa phục, sát mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, ánh mắt nhưng tràn đầy bất thường cùng hung hăng. Phía sau hắn còn theo hai cái cao lớn vạm vỡ gia đình. Người này vừa tiến đến, liền không thấy đang ngồi Lâm Trần chờ người, dùng một đôi sắc hí hí con mắt ở trong phòng một đám hoa khôi trên mình qua lại nhìn quét, trong miệng mơ hồ không rõ hết lên, Tố Tâm. Tố Tâm cô nương ở nơi nào? Cho tiểu gia lăn ra đây. Hắn tìm kiếm chính là vừa mới cái thứ nhất mời rượu Lâm Trần bị kia Tố Tâm cô nương. Giờ khắc này, Tố Tâm cô nương đang ngồi ở bên người Trần Anh, nghe vậy hoa dung thất sắc, theo bản năng mà liền hướng về Trần Anh phía sau hơi co lại. Lâm Trần cùng Trần Anh nghe xong, trên mặt nhưng đồng thời lộ ra một tia quái lạ mà lại cân nhắc đủ cười, cùng nhau nhìn về phía Chu Năng. Giang Nghiễm Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, nín cười nói với Chu Năng, "Tam ca, ngươi này Chu Năng tấm kia còn mang theo men say mặt, triệt để cứng lại rồi." Hắn chậm rãi, một tấc quay đầu, nhìn về phía Lâm Trần cùng Trần Anh kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. "Đừng, đừng xem ta a." Chu Năng khỏe miệng co quắp một hồi, làm lắp bắp nói, "Ta chính là ta thuận miệng như vậy nói chuyện." Lâm Trần nhìn hắn kia phó quấn bách răng rớp, rốt cục không nhịn được, dở khóc dở cười lắc lắc đầu, "Chu Năng a Chu Năng, ta trước đây làm sao không phát hiện, ngươi cái miệng này, thật là 100% không hơn không kém miệng xui xẻo." Kia xông vào công tử ca, giờ khác này cũng rốt cục phát hiện không đúng. Hắn phát hiện, những người này chẳng những không có bởi vì hắn xông vào mà thất kinh, trái lại chính ở chỗ này tự nhiên trêu chọc nói giỡn, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho hắn cảm giác mình nhận lấy lớn lao nhục nhã. Lớn mật. Hắn giận tím mặt, một cước đá ngã lăn cửa lương hương, chỉ vào Lâm Trần chờ người, lớn tiếng quát lên, "Các ngươi là ai? Biết tiểu gia ta là ai chăng? Thấy tiểu gia, lại vẫn dám an toàn hơn thế." Lâm Trần bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một hồi, chỉ là đầy hứng thú cười hỏi, "Nha. Vậy ngươi nhưng là nói một chút, ngươi là ai a?" Người công tử kia ca thấy hắn như thế ngạo mạn, càng là tức giận đến ba thi thần hét ầm. Hắn ưỡn ngực, dùng một loại đủ khiến toàn bộ hồng tụ chiêu đều nghe thấy thanh âm, ngạo nghễ vô cùng quát, "Các ngươi cho tiểu gia nghe cho kỹ. Gia phụ chính là Lưỡng Giang tổng chi phủ, Lý Hưng Bận. Tiểu gia ta chính là tổng chi phủ nha môn đại công tử, Lý Uy." Thứ thời, liền lập tức đem Tố Tâm cô nương giao ra đầy cho ta, sau đó quỳ xuống dập đầu lễ nhận sai, "Hoàng không, tiểu gia ta ra lệnh một tiếng, liền để cho các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn." Trong miệng hắn Lưỡng Giang tổng chi phủ tuy không phải triều đình làm riêng, nhưng là địa phương trên đối với Lưỡng Giang tổng đốc một loại tục xưng, quyền bính nặng, chính là chân chính về mặt ý nghĩa quan to một phương. Nghe được cái tên này, những kia các hoa khôi hoàn toàn sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà, Lâm Trần nghe xong hắn tự giới thiệu, trên mặt cân nhắc vẻ, nhưng trở nên càng đậm. Lưỡng Giang tổng chi phủ nhi tử. Hắn để chén rượu xuống, rốt cục giơ lên mắt, nhìn về phía cái kia tên kêu Lý Uy công tử ca, chấm dãi, nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người, bao quát Lý Uy chính mình, đều trố mắt ngất ngụm. "Ân, rất lớn quan. Bất quá, kia từ hôm nay trở đi, cha ngươi cũng không phải là tổng chi phủ." Lâm Trần ngữ khí bình thản đến giống như là đang nói ngày hôm nay khí trời tốt như thế. Nể tình hắn làm quan nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lắm mức, tội chết có thể miễn. Liên để hắn đi Quỳnh Châu Đam huyện, làm một người huyện lệnh đi. Cả phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Uy ngây dại, hắn hoài nghi lỗ thai của chính mình có phải là xảy ra vấn đề. Người trẻ tuổi trước mắt này nói cái gì? Để cho mình cái kia quyền khuynh lưỡng giang, thánh quyến đang dạy phụ thân, đi chỗ đó cái chim không thèm bị hoang tàn chết chóc nơi, là một huyện lệnh. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, Lý Uy bạo phát ra một trận kinh thiên động địa phẫn nộ. Ngươi là cái thá gì? Hắn tức giận đến cả người phát run, khuôn mặt dữ tợn, chỉ lỗ mũi của Lâm Trần chửi ầm lên, ngươi dám ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục triều đình quan to tam phẩm. Ta xem ngươi là chăn sống. Ngươi đến, lên cho ta. Đem đầu lưỡi của hắn cắt, đem hắn tay chân đánh gãy. Xảy ra chuyện, cha ta chịu trách nhiệm. Phía sau hắn hai cái gia đình, nghe vậy liền muốn hung thần ác sát nào lên. Dừng tay, quát to một tiếng, dường như bình địa sấm sét. Lên tiếng, không phải Lâm Trần, cũng không phải Chu Năng, bởi vì Giang Nghiễm Linh. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, hắn chỉ vào Lý Uy, giận không nhịn nổi quát lên, ngươi thật lớn mặt chó. Ngươi biết ngươi mắng là ai chăng? Lý Uy bị hắn lần này rung động đến sững sờ. Chu Năng lúc này cũng lảo đảo đứng lên, hắn cười lạnh, đem trên mình hầu tức ngọc bội, tiện tay ném vào trên bàn, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Mù mắt chó của ngươi, liền Uy Quốc Công ngay mặt, cũng dám ở đây chó sủa inh ỏi. Uy Quốc Công. Ba chữ này, giống như bùn nước đá, từ Lý Uy đỉnh đầu, trong nháy mắt dội đến lòng bàn chân. Trên mặt hắn phẫn nộ, trong nháy mắt đọc lại, sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc rút đi, thay vào đó, là vô biên vô hạn trắng xám cùng hoảng sợ. Uy Quốc Công. Lâm Trần. Cái kia bình định Bắc cảnh, Trạng Nguyên thi đậu, chấp trưởng quân cơ, quyền khuynh triều chính. Uy Quốc Công. Cái kia liền thảo nguyên rất vương đô nói giết liền giết, lôi kéo khắp nơi. Người gian ác. Lý Uy đầu góc vụ một tiếng, trống rỗng. Hắn cảm giác hai chân của chính mình, giống như làm mì sợi như thế, cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng. Dâm một tiếng, hắn sủi lơ trên mặt đất, trên hàm răng dưới run lên, phát sinh khanh khách tiếng vang, nơi đụng quần, nhanh chóng nhân nứt ra, một luồng tao mùi thối, tràn ngập toàn bộ nhã gian. Ta hắn muốn xin tha, lại phát hiện cổ họng của chính mình, như là bị một cái bàn tay vô hình cho giữ lại, một chữ cũng không nói ra được. Phía sau hắn kia hai cái gia đình, càng là từ lâu sợ đến hồn phi phách tán, dầm hai tiếng, quỳ trên mặt đất, quay về Lâm Trần phương hướng, dường như bằng tỏi bình thường, điên cuồng dập đầu. Trần Anh nhìn trước mắt này buồn cười mà lại đáng thương một màn, chậm rãi đứng lên. Hắn thậm chí không có đi xem trên đất Lý Uy một chút, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Lan. Cái chữ này, phản phất là trên đời này êm thai nhất tiếng vui. Lý Uy như được đại xá, cũng cố không lên kia sớm đã ướt đẫm quần, dù cả tay chân, liên tục lăn lộn lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, thoát đi cái này để hắn cả đời khó quên tu la chẳng. Kia hai cái gia đình, cũng theo sát phía sau, chật vật mà chạy. Nhã gian bên trong, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, bầu không khí, nhưng lại cũng không trở về được trước như vậy thuần túy hòa thuận vui vẻ. Những kia các hoa khôi, từng cái câm như hến, túi đầu, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Các nàng nhìn về phía Lâm Trần trong ánh mắt, cũng không còn nửa phần khiêu khích cùng thân mật, chỉ còn dư lại dường như ngưỡng vọng thần linh một loại, thật sâu kính nể cùng hoảng sợ. Một lời, liền có thể phế bỏ một vị quan to một phương. Đây là kinh khủng đến mức nào quyền thế? Này, chính là vị này tuổi trẻ quốc công, chân chính khuôn mặt sao? Cuối cùng, vẫn là Chu Năng gãi gãi đầu, phá vỡ này làm người nghẹt thở trầm mặc. Khu khu, kia cái gì? Rượu này, còn uống sao? Chương 886, vị phó đô đốc, Tống Biệt. Chương 886, vị phó đô đốc, Tống Biệt. Hai ngày sau, kinh sư, Nam Thành ngoài cửa, 10 dặm trường đình. Ngày xuân đang thịnh, gió mát ấm áp dễ chịu. Quan đạo hai bên tây liễu đã là dây xanh thao thao, theo gió vây nhẹ, tràn đầy ly biệt ý thơ. Trần Anh một thân trang phục, thân thể như ngọc, có vẻ oai hùng bất phàm. Phía sau hắn là Tây Nam một vương phủ hôn vệ đội, cùng với một nhánh từ mấy chục chiếc xe ngựa tạo thành khổng lồ đoàn xe. Trên xe thu hoạch lớn hắn ở kinh sư trong 2 năm qua thu hoạch cùng thiên tử ban thưởng. Lâm Trần, Chu Năng, Giang Nghiễm Vinh ba người lặng lặng mà đứng trước mặt của hắn. Đã không có ngày ấy náo động cùng anh thanh nhân nữ, giờ khắc này bầu không khí có vẻ hơi trầm tĩnh, nhưng ẩn chứa càng thêm chân thành tình cảm. Lâm Minh Trần Anh dẫn mở miệng trước, ánh mắt của hắn thật sâu nhìn Lâm Trần, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp mà lại chân thành tình cảm. Có cảm kích, có kính nể, càng có gặp phải chi kỷ vui mừng. Hắn trịnh trọng vừa chắp tay, trầm giọng nói, lần này kinh sư hành trình, 2 năm quan cảnh, dường như nhất ngộ. Mà ở trận này trong ngộ, nhất may mắn việc chính là nhận thức Lâm Minh ngươi. Thật sự, rất hân hạnh được biết ngươi. 2 năm qua, cuộc đời của hắn, bởi vì người đàn ông trước mắt này, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ một tên là học tập, thật là hạt nhân lúng túng thế tử, cho tới bây giờ, bị thiên tử bị thác tín nhiệm, bị triều thần cao liếc mắt nhìn, sắp trở về Tây Nam, kế thừa kia phiến rộng lớn đất ngai chân chính thái tử. Hắn biết, tất cả những thứ này thay đổi đều bắt nguồn từ Lâm Trần. Ngươi huynh đệ ta, không cần như vậy khách sáo. Lâm Trần tiến lên, nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tây Nam đường xá xa xôi, không thể so kinh sư. Nếu là sau khi trở về, gặp phải cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, bất kể là chính vụ trên, vẫn là quân vụ trên, ghi nhớ kỹ, viết một phong thư, 800 dặm kịch liệt đưa tới kinh sư. Chỉ cần ta Lâm Trần còn đang một ngày, này kinh sư, liền vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Lời nói này, bình thản, nhưng phân lượng và cân. Đây cũng không phải là bằng hữu khách sáo, mà là một đương triều quốc công, nhất trịnh trọng cam kết. Trần Anh mắt hổ nóng lên, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn dùng sức mà gật gật đầu, Lâm huynh đại ân, Trần Anh, vĩnh viễn không quên. Hắn lại chuyển hướng Chu Năng cùng Giang Nghĩa Bình, cùng bọn họ từng cái ôm ấp cáo biệt. Chu Minh, ngươi và ta đều là vũ nhân, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải sẽ cùng ngươi thoải mái đánh nhau một trận. Nghĩa Bình, ngươi tuổi vẫn còn nhẹ, ngày sau theo ở bên người Lâm huynh, nhất định phải xem thêm, nhiều học, nhiều nghe, tương lai thành tựu không thể đo lường. Chu Năng cười ha ha, đập Trần Anh ngược một quyền, yên tâm. Chờ ngươi lần sau trở về, ta nhất định cho ngươi mở mang, cái gì mới thật sự là phá quân xuống pháp. Giang Nghĩa Minh cũng là vành mắt từng đỏ, dùng sức gật đầu, anh ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định nghe lời của đại ca. Một phen hàn huyên chia tay, ly biệt thời khắc, đúng là vẫn còn đến. Chư vị huynh đệ, liền như vậy sau khi từ biệt. Trần Anh xoay người lên ngựa, quay về ba người một lần cuối cùng chắp tay, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngày sau, chắc chắn lúc gặp lại. Cưới. Hắn bung lên roi ngựa, liền chuẩn bị mang theo đoàn xe, bước lên trở về Tây Nam từ từ đường dài. Nhưng mà, Lâm Trần chợt mở miệng, cười nói, không nội, chờ một chút. Trần Anh sững sờ, lim lại cương ngựa, quay đầu lại tò mò hỏi, chờ. Chờ cái gì? Chu Năng cùng Giang Nghĩa Minh cũng là gương mặt nghi hoặc. Lâm Trần chỉ là cười không nói, ngẩng đầu nhìn phía phương Bắc, kia đi về kinh sư quan đạo phần cuối. Ngay ở Trần Anh lòng tràn đầy hiếu kỳ thời gian, một trận nhỏ bé, dường như sấm rền giống như tiếng vang, từ đường chân trời phương hướng mơ hồ chuyển đến. Ầm ầm ầm. Ầm 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 thanh âm kia, từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chấn động. Đại địa, phản phất đều ở đây có tiết tấu nổ vang bên trong, bắt đầu rồi nhẹ nhàng run rẩy. Trên quan đạo, những kia đồng dạng ở tống biệt hoặc là người đi đường dân chúng, dồn dập dừng bước, kinh nghi bất định nhìn phía kia phương hướng âm thanh truyền tới. Trần Anh con ngươi đột nhiên co rút lại. Làm tướng môn sau khi, hắn cơ hồ là ngay đầu tiên liền phân biệt ra được thanh âm này khởi nguồn. Đây không phải tiếng sấm, đây là đại đội kỵ binh, là thiên quân vạn mã lao nhanh lúc mới có thể phát ra, độc thuộc về máu và lửa nổ vang. Rất nhanh, ở đây quan đạo phần cuối, một đoàn màu vàng bụi mù phóng lên trời. Ở đây bụi mù bên trong, một mặt đón gió pháp phới lớn vô cùng quân kỳ trước tiên ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Đó là một mặt màu trắng vì ngọn nguồn đại kỳ, cờ xí bên trên dùng kim tuyến thêu một con trông rất sống động, ngửa mặt lên trời rít gào màu trắng mãnh hổ. Là Bạch Hổ Doanh. Trời ạ, là kinh sư Tam Đại Doanh Bạch Hổ Doanh. Vậy xem trong dân chúng, có người phát ra một tiếng khó có thể tin kinh ngạc thốt lên, lập tức, đoàn người dường như nổ tung nổi trào, tất cả xôn xao. Bạch Hổ Doanh, đây chính là thiên tử thân quân, là đại phụng vương triều tinh nhuệ nhất át chủ bài bộ đội. Là bình định rồi bắc cảnh chi loạn, khiến thảo nguyên man tộc nghe tiếng đã sợ mất mật bách chiến hùng binh. Bọn họ, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Ở vô số đạo khiếp sợ, kính nể, ngơ ngác ánh mắt nhìn kỹ, chi kia dòng lũ bằng sắt thép, lấy một loại không gì địch nổi khí thế, lao nhanh mà đến. Móng ngựa như sấm, cuốn lên đầy trời bụi bặm. Giáp trụ như tuyết, phản xạ ngày xuân sáng rỡ, qua lại đến người không mở mắt nổi. Dẫn đầu một viên đại tướng, chính là Bạch Hổ Doanh bây giờ thống soái, Triệu Hổ. Hắn khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt như điện, cả người tản ra thiết huyết khí sát phạt. Và anh, làm chi kỵ binh này dòng lũ, vọt tới trường đỉnh phụ cận lúc, theo Triệu Hổ tay phải đột nhiên vung lên, một chỉnh tề như một đến làm người ra đầu tê dại động tác, xuất hiện. Mấy ngàn tên kỵ binh, phảng phất là cùng một người, ở cùng trong nháy mắt, đột nhiên nắm chặt cương ngựa. Mấy ngàn con chiến mã, dường như bị làm định thân pháp, đồng loạt dừng bước. Móng ngựa đạp phát sinh một tiếng biết hai nhức góc nổ vàng, sau khi liền lại không một tia tạc âm. Toàn bộ thế giới phản phất đều vào đúng lúc này, bị nhánh quân đội này kỷ luật cùng khí thế cho triệt để chấn trụ. Triệu Hổ tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Trần, vì một chân trên đất, tiếng như hùng trùng, mặt tướng Triệu Hổ, phụ đô đốc chi mệnh, dẫn toàn thể Bạch Hổ doanh tướng sĩ đến đây vì Trần Thế Tử tiễn đưa. Lập tức hắn đột nhiên xoay người, mặt hướng Trần Anh, vung tay hô to, toàn thể Bạch Hổ doanh tướng sĩ, vì phó đô đốc Tống Biệt, vì phó đô đốc Tống Biệt, vì phó đô đốc Tống Biệt, vì phó đô đốc Tống Biệt. Phía sau, kia mấy ngàn tên thiết huyết tướng sĩ, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra bọn họ hùng tráng nhất rít gào. Thanh âm kia, hội tụ thành một luồng hào khí can vân tiếng gầm, xông thẳng lên trời, chấn động đến mức người màng thai vang lên ong ong, chấn động đến mức kia liễu đầu cánh chim nhỏ, đều cả kinh tứ tán bay trốn. Phó đô đốc Trần Anh, triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc mà ngồi trên lưng ngựa, nhìn trước mắt này chi khí thế như cầu vồng đội quân thép, nhìn kia diện ở trong gió bay phần phật Bạch Hổ đại kỳ, nghe kia từng tiếng rung khắp mây xanh phó đô đốc đầu góc trống rỗng. Hắn biết, Lâm Trần là Bạch Hổ doanh đô đốc. Hắn cũng biết, Lâm Trần phía trước vì để cho hắn có thể danh chính ngôn thuận khoa học về trái đất tập quân trận phương pháp, từng cho hắn một phó đô đốc chức xuông. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lâm Trần dĩ nhiên sẽ dùng phương thức này đến vì hắn tiễn đưa. Đây không phải đơn giản Tống Biệt, đây là một loại tư thái, một loại tuyên cáo. Lâm Trần là ở dùng toàn bộ Bạch Hổ doanh uy danh hiển hách, ở hướng về khắp thiên hạ tuyên cáo, Trần Anh là hắn Lâm Trần huynh đệ, là hắn Bạch Hổ doanh phó đô đốc. Ai dám động hắn, chính là cùng toàn bộ Bạch Hổ doanh là địch, cùng hắn Lâm Trần là địch. Này là bực nào phân lượng, này là bực nào vinh quang. Giờ khắc này, ngày xuân sáng rỡ đang ấm áp chiếu xuống, đem mỗi một phiến cơ giáp đều nhiễm phải một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Xa xa, vây xem máy tính, lít nha lít nhít, tất cả mọi người bị trước mắt này tràn ngập lực xung kích một màn, chấn động đến yên lặng như tờ. Bụi đất mù mịt, hào khí trung vân. Chu Năng chẳng biết lúc nào đi tới Trần Anh trước ngựa, hắn cười hì hì ngửa đầu nhìn ngây người như phong Trần Anh, hỏi: "Anh ca, như thế nào?" Trần Ca phần này tống biệt lễ, còn đủ phân lượng đi. Trần Anh chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn trong lồng ngực, vẻ này bị nuốt ngạt hồi lâu ức khí, lo lắng, cùng với đối với con đường phía trước không biết mê man, vào đúng lúc này, bị trước mắt này cố ngập trời hào hùng, rội rửa đến không còn một ngống. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có, khuấy động mênh mông nhiệt huyết cùng tự tin. Ha ha, ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười vô cùng vui sướng, vô cùng dũng cảm. Hắn đột nhiên liền ôm quyền, quay về Lâm Trần, quay về Bạch Hổ doanh mấy ngàn tướng sĩ, cao giọng hô, "Hảo, huynh đệ tốt, ngươi huynh đệ ta, tất có gặp lại ngày. Chư vị tướng sĩ, sau này còn gặp lại." Dứt lời, hắn đã không còn do dự chút nào cùng lưu luyến, đột nhiên lôi kéo cương ngựa, quay đầu ngựa lại, hướng về tây nam phương hướng, nhanh chóng đi. Lâm Trần, Chu Năng, Giang Nghiệm Vinh ba người, đứng sóng vai, yên lặng mà nhìn kỹ lấy chi tiết khổng lồ đoàn xe, ở trên quan đạo càng đi càng xa, cuối cùng biến thành một nho nhỏ điểm đen, biến mất ở đường chân trời phần cuối. Một lúc lâu, Chu Năng mới thật dài thở dài, có chút thổn thức cảm khái nói rằng, "Ôi, đi lần này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại sau." Lâm Trần ánh mắt như cũ ngắm nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy. "Sẽ." Hắn nhẹ nhàng nói rằng, "Đợi đến Sơn Hải nhất thống, tứ hải thái bình ngày, chính là ngươi huynh đệ ta, ngâm cốc nói chuyện vui vẻ thời gian." Chương 887, nội các chính sẽ chương 887, nội các chính sẽ hoàng cung, Văn Nguyên Các. Kinh sư quyền lực tìm, đại phụng vương triều quyết sách đầu mối. Bên trong các tia sáng sáng sủa, từng sợi ánh mặt trời thấu quá to lớn cửa sổ thủy tinh, chiếu vào sáng đến có thể soi gương gạch vàng trên mặt đất, chiếu ra vầng sáng nhàn nhạt. Trong không khí, tràn ngập đỉnh cấp Long Tiên Hương cùng cổ xưa cuốn sách hỗn hợp đặc biệt khí tức, trang trọng mà lại uy nghiêm. Một tấm to lớn gỗ tử đàn bàn dài bên, ngồi vây quanh đế quốc đỉnh đầu kim tự tháp rất ít mấy người. Ngự tòa bên trên, là thân mang minh hoàng hàng ngày Long Bảo Thiên đỉnh đế Nhậm Thiên đỉnh. Bên cạnh người, thái tử Nhâm Trạch bằng một thân áo mãng bào màu xanh, ngồi nghiêm chỉnh. Bàn dài hai bên, chòm sao bóng ánh. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, bởi vì vất vả cũng có vẻ tóc có bạch kia, lại bộ thượng thư Vương Khuê, khuôn mặt ngay ngắn. Ngoài ra, còn có công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi cùng Ngô Quốc công Chu Chiếu Quốc. Ngoài ra, còn có một vị thân phận đặc thù nhân vật, sáu khoa đều cấp sự trùng, luôn quan lãnh tụ Ô Tư Biện. Tại đây quần bình quân tuổi tác vượt qua 50 tuổi, dậm chân một cái liền có thể để đại phụng quan trưởng run ba run cự phách bên trong. Lâm Trần kia một bộ theo kỳ lần quốc công áo dài tím, cùng với tấm kia tuổi trẻ quá mức, nhưng bình tĩnh đến đáng sợ mặt, có vẻ là như vậy hoàn toàn không hợp, nhưng lại không người dám có nửa phần kinh thường. Giờ khắc này, một hồi từ hắn nhấc lên gió bão, đang ở này nho nhỏ trong lầu cát, ấp ủ thành hình. "Bệ hạ, thần cho rằng, ta đại phụng bây giờ bắc cảnh đã định, bốn di khuất phục, quốc khố cũng ngày càng dồi dào, phủ tồn kho bạc đã vượt qua gần 60 triệu hai. Ngoại bộ uy hiếp tạm thời lắng lại, chính là ta chờ chăm lo việc nước, hương thịnh nội chính thời cơ tốt nhất. Thần đề nghị, từ hôm nay trở đi, nâng toàn quốc lực lượng, đại tu quốc lộ." Lâm Trần vươn ngón tay, ở bên trong phòng trên bản đồ, từ kinh sư vị trí, vẽ ra từng cái nhằng nhị khắp nơi đường bộ. "Đem ta hướng độc hữu, bằng phẳng, kiên cố, dùng bền xi măng đường cái, bắt đầu từ kinh sư, phô hướng về ta đại phụng mỗi một cái tỉnh, mỗi một cái phủ, thậm chí mỗi một cái quan trọng biên thành. Đem ta đại phụng lãnh thổ quốc gia, dùng một tấm thông suốt giao thông mạng lưới, triệt để liên tiếp lại. Có câu nói, nếu muốn phú, trước tiên sửa đường. Con đường chính là nước dòng máu. Huyết thông thông thì lại vận nước xương. Một khi quốc lộ thông suốt, phía nam tơ lụa, lá trà, ba ngày có thể chống đỡ kinh sư, bắc địa chiến mã, đồ sát, năm ngày có thể đạt tới Giang Nam, triều đình chính lệnh có thể với trong vòng 10 ngày truyền đạt toàn quốc, biên cương như có chiến sự, đại quân lương thảo, trong vòng nửa tháng liền có thể chuyển vận đến. Lợi không thể đo đến." Lời vừa nói ra, đang ngồi mấy vị trọng thần hoàn toàn ánh mắt sáng ngời. Trần Văn Huy tay vớt trong râu, chậm rãi gật đầu. Làm hộ bộ thượng thư, hắn so với ai khác đều rõ ràng giao thông đối với thương mại xúc tiến tác dụng. Trong mắt của Nhậm Thiên Đỉnh, càng là né qua một tia không dễ phát giác nóng rực. Hắn nghĩ đến càng xa hơn, nghĩ được đây đối với tăng mạnh trung ương tập quyền, khống chế địa phương to lớn chiến lược ý nghĩa. Lâm Ái Khanh nói, xác thực chính là Mưu Quốc Chi nói. Nhậm Thiên Đỉnh mở miệng, hắn nhìn về phía mọi người, chư vị Ái Khanh, làm sao xem? Ngu Quốc Công Chu Chiếu Quốc, như cũng nhắm mắt, phản phất ngủ thiết đi. Vương Khuê nhìn thẳng vào mắt Trần Văn Huy một chút, người sau dẫn mở miệng trước, thần, tán thành. Sửa đường chính là lợi nước lợi dân chi thiên thu đại nghiệp, thần không có dị nghị. Công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi càng là trực tiếp đứng lên, tiếng như hồng trùng nói rằng, bệ hạ, việc này như định, ta công bộ bụng làm dạ chịu. Thần tức khắc liền có thể dưới xuất bản sách, khiến ven đường các tỉnh các phủ phối hợp công bộ thăm dò chất lượng, cũng theo đinh điều đi lao dịch, bảo đảm trong vòng 5 năm kinh sư đi về Giang Nam, Tây Nam, Bắc cảnh ba cái thân cây nói có thể hoàn công. Hắn có vẻ hùng tâm bừng bừng, đã bắt đầu tính toán làm sao điều động nhân lực vật lực. Nhưng mà Lâm Trần nhưng vào lúc này nhẹ nhàng lắc lắc đầu, phun ra hai chữ, không được. Chính Hữu Vi đột nhiên sững sờ, hắn tấm kia bị phơi đến ngăm đen trên mặt tràn đầy kinh ngạc, coi chính mình nghe lầm. Lâm đại nhân, ngươi nói cái gì? Ta nói không được. Lâm Trần xoay người, ánh mắt bình tĩnh mà đón lấy Trịnh Hữu Vi, nói từng chữ từng câu, sửa đường có thể, nhưng sử dụng lao dịch, không được. Lao dịch không chỉ có sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ven đường bách tính bình thường vụ mùa, càng sẽ trở nên gây gắt tiêu ca, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lời vừa nói ra, Văn Nguyên các bên trong bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Nếu như nói mới vừa mới Lâm Trần đề nghị là bình địa sấm mùa xuân, như vậy hắn giờ khắc này lời nói này, không khác nào kinh động thiên hạ. Lâm đại nhân. Trịnh Hữu Vi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cơ hồ là nhảy lên, hắn trợn mắt lên, khó có thể tin mà nhìn Lâm Trần, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Từ xưa tới nay, triều đình khởi công xây dựng thủy lợi, kiến tạo công trình, cái nào một lần không là dựa vào lao dịch. Đây là tổ tông truyền xuống quy củ. Lẽ nào ở ngươi Lâm đại nhân trong mắt, liền tổ tông phương pháp đều được có thể tùy ý vứt bỏ giày rách sao? Lâm Trần chưa mở miệng, một bên vẫn luôn trầm mặc tính toán hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, cũng mặt lộ vẻ khó xử mở miệng. Lâm đại nhân, cũng không hạ quan bắt ngươi, chỉ là ý nghĩ của ngươi, tuy có thương cảm bách tính chi tâm, nhưng cũng quá qua lý tưởng. Hắn thở dài, ngài cũng biết, sửa một cái thông suốt Nam Bắc quốc lộ, cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Kia đem là một con số trên trời. Trước đây, nội các vừa thông qua đảo đới Nam Bắc kênh đảo quyết nghị, Đông Sơn tỉnh mới vừa bình định, còn đang khởi công xây dựng xong thủy lợi, này hai mục đã hao phí quốc khố gần 1000 vạn lượng mặt trắng. Hơn nữa các tỉnh lúc đó có tình hình tai nạn, cần miễn trừ thuế má lao dịch. Vậy hạ, quốc khố tiền nhìn là nhiều, nhưng đại phục lớn như vậy một cái quốc gia, khắp nơi đều phải tốn tiền, thật sự là không chịu nổi hành hạ như thế à? Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng nói bổ sung, như không sử dụng lao dịch, bởi vì đổi thành thuê công nhân. Vậy này tiền sửa đường, chính là một bút kinh khủng đến mức nào chi tiêu? Hạ quan qua loa tính toán, đủ để đem quốc khố ở trong vòng 3 năm triệt để vết sạch. Đến lúc đó, như biên cương lại có thêm chiến sự, quốc gia tái ngộ 2 năm, chúng ta lấy cái gì đến đương đối? Trần Văn Huy giống như bồn nước lạnh, tới lên vừa bay lên nhiệt liệt bầu không khí trên. Trần Thượng Tư nói rất có lý. Chính Hữu Vi lập tức tán thành, hắn mạnh miệng, dường như đấu thắng gà trống, chết nhìn chòng chọc Lâm Trần, "Lâm đại nhân, ngươi đọc đủ thứ thi thư, hay là có thể trị quốc căn bằng, nhưng đối với công trình xây dựng, ngươi dù sao cũng là người thường. Lao dịch từ xưa giờ đã như vậy, tự có đạo lý. Ngươi có gì cao kiến, có thể giải quyết tiền này lương vấn đề?" Nội các bên trong, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Lại bộ thượng thư Vương Khuê cau mày, không nói một lời. Ngô Quốc công Chu Chiếu Quốc mí mắt hơi nhúc nhích một chút, vẫn như cũ không có mở. Ở nơi này Dương cung bạc kiếm thời khắc, một thanh lanh thanh âm vang lên. "Thần cho rằng Lâm đại nhân nói, có thể thử một lần." Nói chuyện, là sáu khoa đều cấp sự trung ố tư biện. Hắn đứng lên, quay về Nhậm Thiên đỉnh cùng Lâm Trần phân biệt chắc tay, bình tĩnh nói, "Lao dịch nỗi khổ, thiên hạ bách tính đã lâu rồi. Sở sinh chi hoán, Lâm chi vụ mùa, gây nên hàng ngũ dân, hàng năm các khoa luôn quan bẩm tấu lên sổ con, đủ để chất đầy nửa cái thư phòng. Nếu có thể có biện pháp thay thế, quả thật vạn dân chi phúc." Chương 888, "Thần còn có một chuyện muốn tấu." Chương 888, "Thần còn có một chuyện muốn tấu ổ đại nhân." "Ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo." Chính Hữu Vi lửa giận càng tăng lên, "Phúc phận bản dân. Quốc khố hết rồi, lấy cái gì đi phúc phận bản dân?" "Ngươi..." Nội các bên trong, trong nháy mắt cãi vã. Chính Hữu Vi một bước cũng không nhường, hắn cuối cùng đem mũi nhọn nhắm thẳng vào Lâm Trần, cười lạnh nói, "Lâm đại nhân, việc này ta xem cũng không tất ở bên trong các tranh luận, không bằng phóng tới ngày mai tảo triều bên trên, để cả triều văn võ đều đến phân xử thử. Nhìn quân thần, là đồng ý ngươi này vét sạch quốc khố nền chính trị nhân từ, còn là đồng ý ta đây vì nước tiết kiệm tiền tổ chế." Hắn đây là đang hạ chiến thư. Hắn tin tưởng, cả triều văn võ, tuyệt đại đa số đều sẽ đứng hắn bên này. Dù sao, sử dụng lao dịch, tiết kiệm được chính là tiền của quốc gia, là đủ loại quan lại đồng lộc khởi nguồn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ngự tòa bên trên Nhậm Thiên đỉnh trên mình. Nhậm Thiên đỉnh trên mặt không nhìn ra vui giận, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn, tùy ý trận này tranh luận lên men. Một bên thái tử thì lại đang nhanh chóng tự hỏi này sau lưng lợi và hại được mất. Ở nơi này ngừng trệ trong bầu không khí, Lâm Trần đột nhiên nở nụ cười. Hắn không nhanh không chậm đi tới bên cạnh bàn, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi di động bọn, sau đó mới giơ lên mắt, nhìn về phía khí thế hùng hổ Trịnh Hữu Vi. "Trịnh đại nhân, bình tĩnh đừng nóng." Tiếng nói của hắn như cũ bình tĩnh. "Ngươi nói lao dịch là tổ chế, ta không phủ nhận. Nhưng tổ chế cũng chưa chắc chính là khuôn vàng thước ngọc, nhất thành bất biến." Lâm Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, "Lao dịch chi tệ, ổ đại nhân đã nói rồi, ta liền không nữa lắm lời. Ta chỉ nói, vì sao ta nói, phát tiền công chỗ tốt lớn hơn nhiều so với lao dịch." Hắn rội ra một ngón tay. "Một trong số đó, kích thích kinh tế, tăng cường thuế." "Trịnh đại nhân, Trần đại nhân, các ngươi chỉ có thấy được quốc khố muốn ra bên ngoài bỏ tiền, nhưng không thấy, tiền này cuối cùng vẫn là sẽ chạy về nước kho, thậm chí sẽ trở nên càng nhiều." "Lời ấy nghĩa là sao?" Trần Văn Huy lập tức truy hỏi, này chạm tới hắn tri thức điểm mù. "Rất đơn giản. Chúng ta phân phát công nhân tiền công, bọn họ sẽ cầm đi làm cái gì? Bọn họ sẽ đi mua mễ, mua diện, mua vải bố, mua dầu bối tương dởm. Số tiền này liền từ quốc khố chạy về phía thiên hạ nông dân, tiểu thương, thủ công nghiệp người. Nông dân tiểu thương có tiền, lại sẽ đi tiêu phí, đi tái sản xuất mở rộng. Đã như thế, toàn bộ dân gian thương mại liền sống. Thương mại một sống, triều đình thương thuế, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đây là một bút không nhìn thấy, nhưng còn xa so với chúng ta trả giá tiền công, phải lớn hơn nhiều khoản thu nhập. Mà lao dịch đây, bách tính bị không công mộ binh, không thu hoạch được một hạt nào, trong nhà đất ruộng hoang, tiêu phí càng là không thể nào nói đến. Vừa ra vừa bảo, thủ ưu thủ kém, vừa xem hiểu ngay. Trần Văn Huy con mắt trong nháy mắt sáng. Hắn làm hộ bộ thượng thư, lập tức rõ ràng trong này kinh tế học nguyên lý. Lâm Trần duỗi ra ngón tay thứ hai. "Thứ hai, bảo đảm chất lượng, để hiệu suất cao." "Chính đại nhân, ngươi là xây dựng mọi người, làm so với ta càng rõ ràng. Bị ép buộc tới lao dịch, trong lòng là có phải có oán khí. Bọn họ làm việc, là sẽ tận tâm tận lực, vẫn là xảy ra công không xuất lực, qua loa cho xong. Như vậy công trình, chất lượng làm sao bảo đảm? Ngày sau sửa tu bổ, lại muốn tìm đi bao nhiêu tiền? Mà chúng ta dùng tiền thuê tới công nhân thì lại khác. Bọn họ là bằng khí lực ăn cơm, ngươi trả thù lao, ta xong rồi sống. Thiên kinh điểm nghĩa, ai làm rất khá, có tưởng thưởng, ai dám lười biếng, liền cuốn cứ gói rời đi. Đã như thế, công nhân tính tích cực bị điều động, công trình tiến độ sẽ cực kỳ tăng nhanh, chất lượng cũng phải nhận được căn bản tính bảo đảm. Một cái cao chất lượng quốc lộ, dùng tới 50 năm, 100 năm, tiết kiệm được giữ gìn phí dụng, lại là một bút bao nhiêu của cải. Trịnh Hữu Vi sắc mặt bắt đầu thay đổi. Hắn há miệng, nhưng phát hiện mình không cách nào phản bác, bởi vì Lâm Trần nói là như sắt thép sự thực. Lâm Trần rũa ra thứ ba ngón tay, ánh mắt trở nên thâm thúy. Thứ ba, tiến ổn dân tâm, củng cố nền tảng lập quốc. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Các triều đại bởi vì lao dịch quá nặng mà gây nên dân biến, cuối cùng dao động nền tảng lập quốc ví dụ, còn thiếu sao? Chúng ta hủy bỏ lao dịch, lấy công đại rút, đối với thiên hạ bách tính mà nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa triều đình nhân tử, mang ý nghĩa bệ hạ thánh minh. Bách tính trong lòng đã không có oán khí, chỉ có cảm kích. Bọn họ sẽ chân tâm ủng hộ triều đình, ủng hộ bệ hạ. Này dân tâm hướng về, chẳng lẽ không so với kia mấy chục triệu lượng bạc càng thêm quý giá sao? Này mới thật sự là thiên thu đại nghiệp, vạn thế chi cơ. Ba giờ nói xong, Lâm Trần thanh âm ở văn nguyên các bên trong chậm rãi vang vọng. Trịnh Hữu Vi triệt để không lên tiếng. Trần Văn Huy thật dài thở dài một hơi, hắn bị thuyết phục, nhưng như cũng lo lắng. Lâm đại nhân, ngươi nói đều đúng, có thể coi là như vậy. Quốc khố hiện bạc, sợ là nhiều nhất 3 năm là có thể xài hết. Ai Trần đại nhân yên tâm. Lâm Trần cười nói, tiền này chúng ta có thể kiếm trở về. Làm sao dãy? Trần Văn Huy theo bản năng mà hỏi ngược lại. Lâm Trần trên mặt lộ ra một tia thần bí mà lại nụ cười tự tin. Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên không tranh luận này toàn quốc lộ việc. Bệ hạ, thần thỉnh chỉ, trước tiên sửa một con đường, làm thí điểm. Ngón tay hắn trên địa đồ bạch một cái, liền từ kinh sư tu đến Tân Châu vệ. Tân Châu là ta hướng đệ nhất đại cảng, cũng là hải mẫu khởi điểm. Con đường này nhiều nhất bất quá 200 dặm, từ thần tự mình đốc thúc, công bộ phối hợp, hộ bộ kinh phí ngân sách. Sửa sau khi thức dậy, nó đến tột cùng là dùng tiền động không đáy, vẫn là sinh kim tụ bà buồn. Đến thời điểm, chư vị đại nhân vừa nhìn liền biết. Hắn nhìn Nhậm Thiên Đỉnh, nói năng có khí phách nói rằng, như đường này tu thành trong vòng 1 năm, không thể thông qua thương thuế, qua đường phí chờ phương thức, sắp thành bản thu hồi, cũng bắt đầu lợi nhuận. Thần nguyện đem danh nghĩa hết thể sản nghiệp, hết mức hiến cho quốc khố, cũng từ đi hết thể chức quan, về nhà làm ruộng. Một hồi đánh cược, dùng chính mình toàn bộ dòng dõi cùng chính trị tiền đồ, đến đánh cược một quốc sách tương lai. Trịnh Hữu Vi không nói. Trần Văn Huy nhìn về phía Nhậm Thiên Đỉnh, trong ánh mắt mang theo hỏi dò. Nhậm Thiên Đỉnh trầm mặc hồi lâu, ngón tay của hắn ở long ỷ trên tay vịn, nhẹ nhàng đánh. Toàn bộ văn nguyên cát chỉ có thể nghe thấy đốc 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 phảng phất đập vào mỗi người trong trái tim thanh âm. Rốt cục hắn ngừng lại. Đúng, hoàng đế lời vàng ý ngọc, giải quyết dứt khoát. Trịnh Hữu Vi sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhưng quân vô hy ngôn, hắn chỉ có thể không người lĩnh mệnh. Nhậm Thiên Đỉnh trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, hắn nhìn về phía Lâm Trần, ngựa khi ôn hòa rất nhiều. Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy. Lâm Trần nói đến, ngươi nhược quán chi lễ cũng sắp đến rồi đi. Trẫm đã để lễ bộ đi an bài, đến thời điểm nhất định phải vì ngươi làm được mặt mày rạng rỡ. Tạ bệ hạ long ân. Lâm Trần không mình hành lễ. Lập tức hắn lại ngẩng đầu lên, nói rằng, bệ hạ, sửa đường việc đã định. Thần còn có một chuyện muốn đấu. Còn có một chuyện. Nhậm Thiên Đỉnh cười nói, chuyện gì? Chương 889, cách tân điều thứ hai, còn có. Chương 889, cách tân điều thứ hai, còn có. Trịnh Hữu Vi mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Trần Văn Huy nhìn thẳng vào mắt Vương Khuê một chút, đều từ trong mắt đối phương thấy được thật sâu nghiêm nghị. Liền ngay cả vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần ngu quốc công chu chiếu quốc, kia màu trắng lông mày, đều khó mà nhận ra nhúc nhích một chút. Lâm Trần thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng, tràn đầy khí tức sơ sát, bệ hạ, thần cho rằng, ta đại phụng bây giờ quốc khố nhìn như dồi dào, ngoại bộ cũng tạm thời ổn định. Trước đây, bệ hạ thánh minh, phổ biến lửa hao tổn nhập vào của công lại đang giang nam, đông sơn chờ giàu có và đông đúc tỉnh làm thử bảy gia đình vào mẫu triều đình tài chính tình hình, đúng là lớn có cải thiện. Thế nhưng, hắn chuyển đề tài, tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu, là trị phân ngọn mà không phải trị tận gốc. Bây giờ tốt đẹp cục diện, chính là ta hướng tận dụng mọi thời cơ, tiến hành cấp độ càng sâu cách tân thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua, hối hận thì đã muộn. Ô Tư Biện trên mặt, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hắn mơ hồ đoán được, Lâm Trần sau đó phải nói, e sợ muốn chạm tới cái này vương triều chủ yếu nhất, mẫn cảm nhất tập đoàn lợi ích. Còn lại mấy vị trọng thần, cũng đều thu hồi tất cả xem thường cùng lười biếng, nín hơi ngưng thần, nhìn phía Lâm Trần. Lâm Ái Khanh nói tiếp. Nhậm Thiên Đỉnh cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đế vương uy nghiêm, không tự chủ tản mắt ra. Là. Lâm Trần tiếp tục nói, thần cho rằng, cách tân bước thứ nhất, làm ở kinh tế. Trước đây phổ biến lửa hao tổn nhập vào của công cùng nuôi liêm bạc kế sách, tuy là lương mới, nhưng cũng chỉ là quy phạm trung ương cùng địa phương tài chính quan hệ, để triều đình thu nhập không hề bị tầng tầng bóc lột. Triều đường lục bộ cũng phụng chỉ tự tra xét nhiều năm khoản thiếu hụt, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Chân chính nát đến trong xương, tất nhiên mới là các tỉnh, các phủ, các châu tài chính. Ở trong đó cất giấu bao nhiêu không thấy được ánh sáng sổ nợ rối mù, nợ khó đòi, sổ sách giả. Cất giấu bao nhiêu bị ngầm chiếm, bị tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhất định phải từ trên xuống dưới đối với toàn quốc tài chính tiến hành một lần hoàn toàn vô tình thanh tra. Thần thỉnh chỉ. Lâm Trần đột nhiên xoay người, quay về Nhậm Thiên Đỉnh sâu sắc vái chào, từ Cẩm Y Liệp vệ, Tư Lễ giám liên hợp tạo thành hoàng gia kiểm toán tư tuần tra thiên hạ. Các nơi quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời minh toàn lực phối hợp, nhưng có tra ra khoản thiếu một người, ngày quy định bổ túc, vô lực bổ túc người, xét nhà để tội. Phàm là cản trở người, lấy phản quốc luận sử, tiên trảm hậu tấu. Ngoan. Lời nói này, giống như nói cửu thiên xâm xét, ở bên trong các tất cả mọi người trong đầu, ầm ầm nổ vang. Trần Văn Huy cùng Vương Khuê sắc mặt, đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn họ một là hộ bộ thượng thư, một là lại bộ thượng thư, so với ai khác đều rõ ràng, Lâm Trần lời nói này ý vị như thế nào. Đây không phải kiểm toán, đây là muốn dùng sắc bén nhất đao, đi quát trải rộng đế quốc toàn thân nhập động. Là muốn nhấc lên một hồi bao phủ toàn bộ đại phụ quan trường một trường máu me. Không thể. Trần Văn Huy cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như đứng lên, âm thanh cũng thay đổi điều, Lâm đại nhân, tuyệt đối không thể. Động tác này sẽ dao động nền tảng lập quốc a. Vương Khuê cũng là một mặt ngơ ngác, hắn căng nói theo, bệ hạ, xin mời cân nhắc. Quan địa phương trận, đan sen chẳng chịt, rút dây động rừng. Nếu thật sự như vậy làm việc, không biết muốn nhấc lên bao nhiêu đoàn án ăn sai, càng sẽ làm cho quan lại địa phương người người cảm thấy bất an, vô tâm chính sự, đến lúc đó, thiên hạ không phải đại loạn không thể. Vẫn luôn trầm mặc ngu quốc công chu chiếu quốc, vào đúng lúc này, chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, tinh quang chợt lóe lên, hắn liếc mắt nhìn Lâm Trần, vừa liếc nhìn ngự chỗ ngồi Nhậm Thiên Định, môi hấp nhúc nhích một chút, chung quy không nói gì, nhưng này sự ngưng trọng bầu không khí đã biểu lộ thái độ của hắn. Thái tử Nhâm Trạch Bằng trên mặt cũng tràn ngập khiếp sợ cùng lo lắng. Hắn không nhịn được mở miệng, mang theo một tia khẩn thiết ngữ khí, "Lâm sư, việc này có hay không quá mức cấp tiến? Hiện tại liền muốn bắt đầu sao?" Lâm Trần chậm rãi ngồi dậy, quay mắt về phía hầu như tất cả mọi người nghi vấn, sắc mặt của hắn không có một chút biến hóa nào. "Điện hạ, chư vị đại nhân," hắn trầm giọng đáp ứng, "ta biết việc này gian nan, biết chắc động tác này sẽ đắc tội bao nhiêu người, nhưng mù lở loét như không cắt xuống, chỉ có thể càng nát càng lớn, cuối cùng ăn mòn toàn thân, bệnh đến giai đoạn cuối. Ta đại phụ bây giờ tài chính thay đổi, quả thật có bạc, nhưng này bạc như cùng là cho một thân hoạn bệnh nặng bệnh nhân ăn một thuốc bổ, nhìn như sắc mặt hồng nhuận, kỳ thực nội bộ một bệnh, mảy may chưa động. Hiện tại không động thủ, chẳng lẽ muốn đợi được quốc khố lần thứ hai trống vắng, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía thời gian, lại hối tiếc không kịp sao? Này không gọi cấp tiến, cái này gọi là tự mình cách tân, là rót xương liệu động. Đau, chỉ là một lúc nỗi đau. Nhưng nếu thành công, đổi lấy chính là ta đại phụng vương triều chí ít 50 năm trong sạch cùng cường thịnh. Nhậm Tiên Đỉnh ánh mắt trên mặt Lâm Trần dừng lại rất lâu sau đó, hắn thấy được kiên định, thấy được quyết tuyệt. Một lát, vị này đế vương chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Cái này, có thể. Đơn giản hai chữ, nhưng phảng phất nắm giữ vạn quân lực. Trần Văn Huy cùng Vương Khuê sắc mặt, bọn họ há miệng, còn muốn tiếp tục quên, lại bị Nhậm Tiên Đỉnh một cái ánh mắt ngăn lại. Quân, ý đã quyết. Mọi người ở đây cho rằng đây đã là hôm nay nhất dọa người để tài thảo luận lúc, Lâm Trần mở miệng lần nữa. Tạ bệ hạ thánh đoạn. Ở thi hành việc này sau khi, như vậy chính là cách tân điều thứ hai. Còn có, lần này là công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi không nhịn được thất thanh kêu lên. Hắn cảm giác trái tim của chính mình đã sắp muốn không chịu nổi này liên tiếp kích thích. Thanh tra tịch thu thiên hạ thiếu hụt, đây đã là thanh đao gác ở hết thảy quan địa phương trên cổ, vẫn còn có đến tiếp sau. Lâm Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia để lời phía sau của Trịnh Hữu Vi mạnh mẽ nghẹn trở lại. Điều này chính là thay đổi ta đại phục lập quốc tới nay sĩ cùng dân quan hệ. Sĩ dân quan hệ, mọi người đều phải không giải, này là ý gì? Lâm Trần không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích, tự mình hướng lập quốc tới nay, ưu đãi kẻ sĩ đã thành quốc sách. Nay ở khai quốc ban đầu, có lung lạc lòng người, ổn định thiên hạ tích cực tác dụng. Nhưng cho đến ngày nay, thân sĩ giai tầng có đặc quyền đã nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều đến đã trở thành quốc gia đi tới trầm trọng cái nặng, trở thành bóc lột bách tính, an mòn nền tảng lập quốc to lớn lũ ác tính. Tỷ như gặp quan không quỳ, miễn trừ lao dịch, đây vốn là triều đình dành cho người đọc sách thể diện. Nhưng bây giờ, nhưng diễn biến thành vô số thân sĩ lợi dụng công danh, tùy ý diễn kịch đất này, đem bên mang rủ tốt, treo với mình danh nghĩa, từ mà trốn tránh quốc gia thuế má, đây là nguy ký. Bách tính không có thể loại, trôi dạt khắp nơi, quốc khố thuế ngày càng giảm thiểu. Lại tỷ như thân sĩ ôm có nhất định pháp luật đặc quyền, tầm thường châu huyện không có quyền trực tiếp thẩm phán. Nay liền đưa đến rất nhiều thân sĩ vô đức ở trong thôn hoành hành bá đạo, ôm đồn tố tụng, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, cá thịt hưng dân, quan địa phương phủ nhưng bó tay toàn tập, kêu ca sôi trào. Chương 890, ngươi đúng là điên. Chương 890, ngươi đúng là điên. Còn có chính là ôm đồn tiền lương. Bọn họ dựa vào thân phận của chính mình ở quan phủ cùng bách tính trong lúc đó đảm nhiệm người trong đại nộp thuế lương, triều đình thu một thạch, bọn họ liền dám hướng về bách tính thu một thạch nữa, thậm chí hai thạch, trung gian trên lệ giá vào hết túi tiền riêng. Động tác này cùng nước tranh lợi, cùng dân tranh thực, không khác nào hút máu chi sâu mọt. Lâm Trần mỗi nói một cái, đang ngồi trọng thần sắc mặt liền khó xem một phần. Khi hắn nói xong, hắn lần thứ hai quay về Nhậm Thiên Đỉnh, kinh động thiên hạ ném ra chính mình cải cách phương án. Thân thỉnh chỉ, từ hôm nay trở đi, từng bước phổ biến sĩ dân một thể người hầu, một thể nạp lương kế sách. Phàm ta đại phụng con dân, bất luận sĩ nông công thường, đều có hướng về quốc gia nộp thuế đi lính chi nghĩa vụ. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức ngụy ký cùng tiền lương ôm đồn, người vi phạm từ bỏ công danh, một thể trị tội. Lời nói này nói xong, toàn bộ văn viên các lâm vào một loại yên tĩnh một cách chết chóc. Nghe được cả tiếng kim rơi, liền ngay cả ngoài cửa sổ tiếng vét đều phảng phất vào đúng lúc này bị chặt đứt cái cổ. Nếu như nói cha rõ thiếu hụt là hướng về đại phụng quan liêu tập đoàn khai đao, như vậy này một thể người hầu, một thể nạp lương chính là muốn hướng về chống đỡ lấy toàn bộ quan liêu tập đoàn căn cơ, thiên hạ tất cả thân sĩ tuyên chiến. Đây là muốn đào toàn bộ người đọc sách giai tầng căn. Lần này liền ngay cả luôn luôn ủng hộ Lâm Trần Ô Tư Biện đều trợn mắt ngoác mồm, một lát không nói ra được một câu. mà Trần Văn Huy cùng Vương Khuê, hai người này bị Lâm Trần một tay để bạt tới đồng minh giờ khắc này vẻ mặt, đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Đó là hỗn hợp hoảng sợ, mờ mịt, cùng hết sức bất khả tư nghị phức tạp biểu hiện. Bọn họ nhìn Lâm Trần, phảng phất đang nhìn một người điên. Một từ đầu đến đuôi, có can đảm cùng khắp thiên hạ người đọc sách là địch người điên. Điên rồi. Người đúng là điên. Trước hết bạo phát, là công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi, hắn chỉ vào Lâm Trần, ngón tay đều đang run rẩy, "Lâm Trần, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là đang giao động nền tảng lập quốc, là đang tự tìm đường chết." Ngay sau đó, lại bộ thượng thư Vương Khuê cũng rốt cục nhịn không được. Hắn đứng lên, quay về Nhậm Thiên Đỉnh, cơ hồ là đẫm máu và nước mắt quên can, "Bệ hạ, tuyệt đối không thể đợi tin lời ấy a. Ta hướng lấy nho lập quốc, thân sĩ chính là quốc chi hòn đá tảng. Bọn họ là triều đình ở hương giã căn cơ, là giáo hóa vạn dân đại biểu, là gắn bó địa phương an ổn của trụ. Nếu là đoạt đặc quyền, lạnh leo thiên hạ người đọc sách tâm, ai còn sẽ vì triều đình hiệu lực? Ai còn sẽ đi tham gia khoa cử? Đến lúc đó, quan không khởi nguồn, sĩ không bền lòng tâm, hương giã đại loạn, thiên hạ chắc chắn sụp đổ a." Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy cũng là một mặt vô cùng đau đớn, "Lâm đại nhân, hạ quan biết người một lòng vì công, có thể việc này thật sự không thể thực hiện được. Thân sĩ đặc quyền là các triều đại truyền xuống quy củ, là gắn bó toàn bộ trật tự xã hội cân bằng. Một khi đánh vỡ, đưa tới hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Này so với thanh tra tịch thu thiếu hụt còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Đây không phải là rót xương liệu độc, đó là tự đoạn tứ chi a." Lần này thanh âm phản đối là chưa từng có nhất trí. Từ Trịnh Hữu Vi đến Vương Khuê, lại tới Trần Văn Huy, thậm chí ngay cả Ô Tư Biện đều trói chặt lông mày, trầm mặc không nói, hiển nhiên nội tâm cũng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Toàn bộ nội các, ngoại trừ chính Lâm Trần, tựa hồ không có người nào ủng hộ cái này cải cách. Bên trong các, chết giống nhau yên tĩnh. Không khí phảng phất động lại thành thực chất, trầm trọng đặt ở trong lòng của mỗi người. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, tựa hồ cũng không cách nào xuyên thấu này nhà cửa, rọi sáng các vị đại thần kia từng cái âm trầm nhanh hơn muốn chảy ra nước mặt. Đây là tuyên ngôn, càng là chiến thư. Hướng về thiên hạ hết thể hưởng thụ lấy đặc quyền thân sĩ giai tầng, phát ra không chết không thôi chiến thư. Điên rồi. Người đúng là điên. Công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi chỉ vào Lâm Trần, ngón tay đều ở run rẩy kịch liệt, hắn đã từ nghèo, chỉ có thể dùng nhất trắng ra phương thức, biểu đạt chính mình nội tâm ngưỡng ác. Liền ngay cả cho tới nay, đối với Lâm Trần mơ hồ ôm ấp thưởng thức ngu quốc công chu chiếu quốc, cặp kia vừa mở trong đôi mắt giàn mùa, cũng tràn đầy hóa không ra nghiêm nghị cùng sầu lo. Nhưng mà, chân chính có thể quyết định tất cả những thứ này, chỉ có một người. Ánh mắt của mọi người, cuối cùng đều hội tụ đến tấm kia điêu long bảo tọa bên trên. Nhậm Thiên Đỉnh sắc mặt, trước nay chưa có nghiêm nghị. Ngón tay của hắn, vô ý thức ở long ỷ trên tay vịn vuốt ve, cặp kia thâm thúy trong con ngươi, cuồn cuộn sóng to gió lớn. Hắn nhìn tôi cút mà đứng, mặc dù 10 triệu người ta tới rồi Lâm Trần, hỏi, "Lâm Trần, chấm chỉ hỏi ngươi một câu. Nhất định phải, hiện tại phổ biến sao?" Nay vừa hỏi, nhìn như bình thản, kỳ thực nặng hơn bạc cân. Điều này đại biểu, liền hoàng đế bản thân, đều đúng này sinh ra to lớn dao động cùng nghi ngờ. Đây cơ hồ là tự cấp Lâm Trần một nấc thang, để hắn có thể tạm thời thu hồi cái này dọa người nghe nói đề nghị. Chỉ cần Lâm Trần điểm một hồi đầu, nói một câu thần suy nghĩ không chủ đáo, xin mời bệ hạ thứ tội hôm nay cơn báo tát này, liền có thể tạm thời lắng lại. Trần Văn Huy, Vương Khuê chờ người, đều dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn Lâm Trần, hy vọng hắn có thể dừng cương trước mở vực. Nhưng mà, Lâm Trần nhưng đón ánh mắt của mọi người, bao quát hoàng đế, chậm rãi mà lại kiên định lắc đầu. Bẩm bệ hạ, cũng không thần cố ý muốn hiện tại phổ biến. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mà là ta đại phụng Giang Sơn xã tắc, đã không chờ nổi. Nói vậy, Trần Văn Huy vô cùng đau đớn tức nói, "Lâm đại nhân, ngươi làm sao có thể nói ra mức này chuyện giật gân chí ngữ? Bây giờ quốc khố dồi dào, tứ hải thái bình, tại sao không chờ nổi nói chuyện? Làm quan vì hoạn, trói lọi cửa nhà, do đó miễn trừ một chút lao dịch thuế má, đây là từ xưa tới nay, khích lệ thiên hạ người đọc sách tiến tới căn bản a. Là tổ tông truyền xuống quy củ. Nếu là liền cái này đều hủy bỏ, đọc sách còn có cái gì hy vọng? Làm quan còn có cái gì tôn vinh? Khắp thiên hạ thân sĩ, nhưng là thật sự muốn nổi loạn. Đến lúc đó, lòng người di động, khói lửa nổi lên bốn phía, đây mới thực sự là không chờ nổi tai họa." Trần Thượng Tư nói rất có lý. Vương Khuê lập tức tán thành, "Bệ hạ, lấy lợi lộc điều động người, chính là đế vương thuật. Thân sĩ chi đặc quyền, chính là triều đình ban tặng bọn họ lợi lộc. Một khi thu hồi, chính là cùng thiên hạ kẻ sĩ là địch. Chúng ta đều là người đọc sách xuất thân, biết rõ giới trí thức khí khái, việc này như mạnh mẽ thúc đẩy, nhẹ thì thiên hạ học sinh bỏ thi, quan chức đại chính, nặng thì thân sĩ cổ động hưng dã, cùng triều đình công nhân đối kháng. Đến lúc đó, chính lệnh không ra kinh đô và vùng lân cận, chúng ta đều sắp trở thành người cô đơn, đại phụng này thiên hạ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Xin mời bệ hạ cân nhắc." Chính Hữu Vi, Ô Tư Biện chờ người cũng cùng nhau không người, trong miệng một lời khuyên đủ. Phản đối tiếng gầm, giống như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, vuốt Lâm Trần này lá thuyền cô độc. Nhậm Thiên Đỉnh lông mày béo thành một xuyên chữ, ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi ở trên người Lâm Trần, trong ánh mắt áp lực hầu như có thể đem sắt thép ép vỡ. Đối mặt núi này hô biển động giống như phản đối, Lâm Trần lại cười. Chương 891, kia biến mất không còn tăm hơi hơn 2 triệu khoảnh đất ruộng, đi đâu? Chương 891, kia biến mất không còn tăm hơi hơn 2 triệu khoảnh đất ruộng, đi đâu? Chư vị đại nhân, nói xong chưa? Hắn nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại làm cho tiếp xúc được hắn ánh mắt mỗi người, trong lòng đều là dùng mình. Nếu nói xong, vậy hãy nghe ta nói 3 cái lý do. 3 cái, vì sao việc này, không chỉ muốn làm, hơn nữa nhất định phải ngay lập tức sẽ làm lý do. Hắn rội ra thứ một ngón tay, ánh mắt nhìn thẳng hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy. Điều thứ nhất, vì kéo dài tính mạng. Trần đại nhân, ngươi trưởng quản thiên hạ tiền lương, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ta đại phụng bây giờ trong danh sách đồng ruộng, so với trăm năm trước, là có thêm, vẫn là ít đi. Trần Văn Huy sững sờ, theo bản năng mà trả lời, tự nhiên là thiếu rất nhiều, ít đi bao nhiêu. Lâm Trần truy hỏi. Này, hộ bộ hồ sơ ghi chép, thái tổ thời kỳ, thiên hạ khẩn điển hẹn 8 triệu khoảnh. Tới năm ngoái mới thôi, trong danh sách đồng ruộng, chỉ còn lại 580 mênh mang. Trần Văn Huy nói xong, lập tức nói bổ sung, nhưng này trăm năm qua, thiên tai nhân họa, đất đai diễn kịch, đều là thường có việc, vậy ta hỏi lại ngươi Lâm Trần cắt đứt hắn, ta đại phụng nhân khẩu, so với trăm năm trước, là có thêm, vẫn là ít đi. Tự nhiên là có thêm. Đất ruộng ít đi, nhân khẩu có thêm, có thể vì sao triều đình thuế, nhưng chưa cảm giác gia tăng rồi nhiều lắm. Thậm chí ở mấy năm trước, còn một lần đến giật gấu vá vai mức độ. Trần đại nhân, kia biến mất không còn tăm hơi hơn 2 triệu khoảnh đất ruộng, đi đâu? Chúng nó là thật bị thiên tai tổn hại, đã biến thành đất không lông sao? Trần Văn Huy cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Không, chúng nó không có biến mất, chúng nó chỉ là bị từ triều đình thuế sách trên biến mất. Chúng nó thông qua ngụy ký ném hiến các loại thủ đoạn, đọc ở những kia được hưởng miễn thuế đặc quyền thân sĩ danh nghĩa, đã biến thành một viên lại một viên, nằm ngoài vương triều trên mình, điên cuồng hút máu ưu ác tính. Chư vị đại nhân, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, các ngươi chỉ có thấy được bây giờ quốc khố 70 triệu 2 tồn bạc, liền cảm thấy được có thể vô tư. Có thể đây bất quá là lửa hao tổn nhập vào của công chờ sách, từ quan lại địa phương giữa cái tay, mạnh mẽ móc ra tới tiền, là chỉ phần ngọn kế sách. Mà chúng ta chân chính thuế má căn cơ, đồng ruộng, đang lấy một tốc độ khủng khiếp, không ngừng trôi đi. Vậy thì như một gốc cây đại thụ che trời, chúng ta chỉ là cho nó cắt sửa một hồi cánh lá, để nó xem ra càng tươi tốt, có thể nó căn, đang bị vô số sâu mọt, từng điểm gặm nhấm sạch sẽ. Hôm nay không chừng trị, 10 năm sau khi, quốc khố hay là còn có thể duy trì, 20 năm sau khi, thì sẽ lần thứ hai căng thẳng, nếu 50 năm sau, gặp lại cái gì thiên tai nhân họa, biên cương chiến sự, đến lúc đó, thiên hạ đồng ruộng 10 không tồn 3, triều đình không có tiền không có lương thực, lấy cái gì đi giúp nạn thiên tai? Lấy cái gì đi đánh giặc? Đến lúc đó mới thật sự là nền tảng lập quốc dao động, không còn cách xoay chuyển đất trời. Vì vậy, lần này cải cách không phải là vì khai thác, mà là vì kéo dài tính mạng. Vì ta đại phụng Giang Sơn, lại nối tiếp trăm năm chi mệnh. Mấy câu nói xong, Trần Văn Huy trên mặt màu máu tận khởi. Hắn biết miệng, một chữ cũng không nói ra được. Bởi vì Lâm Trần nói mỗi một chữ, cũng giống như một cái búa tạ, tàn nhẫn mà đập vào hắn vị này hộ bộ thượng thư trong tấm khảm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Lâm Trần nói, những câu là thật. Lâm Trần không có dừng lại, hắn duỗi ra ngón tay thứ hai, lần này ánh mắt của hắn nhìn phía ngự tòa bên trên Nhậm Thiên Đỉnh. Điều thứ hai, vì chính tâm. Bệ hạ, thánh nhân có nói, dân vì đắt, xã tắc kém hơn, quân vì nhẹ. Thiên hạ người không phải một người chi thiên hạ, chính là thiên hạ vạn dân chi thiên hạ. Chúng ta an lập vua vì quân phân ưu, nói cho cùng là vì thiên hạ vạn dân như một thái bình. Nhưng hôm nay thân sĩ một thể, quan lại bao che cho nhau, bọn họ hưởng thụ lấy gặp quan không quỷ tôn minh, lại không được giáo hóa trong thôn chi trách. Bọn họ hưởng thụ lấy miễn trừ thuế khóa lao dịch đặc quyền, nhưng được diễn kịch đất đai, cá thịt bách tính làm ác. Cứ thế mãi, dân tâm ở đâu? Làm một bách tính, gian lao một năm, đoạt được lương thực, hơn nửa muốn lên trước quốc khố, mà hắn sắt vách thân sĩ vô đức, sở hữu ruộng tốt mê mang, nhưng một hạt gạo cũng không cần giao, thậm chí càng ngược lại bóc lột hắn thời điểm, trong lòng hắn sẽ có đoán hận sao? Làm một bách tính, chịu oan khuất, bẩm báo quan phủ, nhưng bởi vì đối phương là thân sĩ, mà bị quan lại bao che cho nhau, đánh về nguyên hình thời điểm, trong lòng hắn sẽ có tuyệt vọng sao? Này đoán hận cùng tuyệt vọng, tháng ngày tích lũy, liền trở thành tuổi khô lửa bốc. Chỉ cần một viên đốm lửa, liền có thể giấy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, đem này Cẩm Tú Giang Sơn đốt thành một vùng đất trống. Xét xử bên trên, những kia bởi vì chính sách tàn bạo mà chết vương triều, người nào không phải vong với dân tâm mất hết? Chúng ta hôm nay cướp đoạt thân sĩ đặc quyền, nhìn như là cùng thiên hạ kẻ sĩ là địch, kỳ thực là hướng về thiên hạ vạn dân, cho thấy triều đình thái độ, cho thấy bệ hạ quyết tâm, nói cho bọn họ biết, ở đại phụng này thiên hạ hoàng thiên hậu thổ, người người bình đẳng, sĩ không thể ép dân, quan càng nên vì dân làm chủ. Như vậy mới có thể đang người trong thiên hạ tâm, mới có thể làm cho ta đại phụng con dân chân chính ủng hộ triều đình, ủng hộ bệ hạ. Này mới thật sự là vạn thế cơ nghiệp, là so với bất kỳ tưởng thành quan hải đều kiên cố hơn, cố nền tảng lập quốc. Chính tâm hai chữ nặng nề đập vào Nhậm Thiên Đỉnh trong lòng. Hắn nắm tay bị tay, nổi gân xanh. Làm đế vương, hắn so với ai khác đều hiểu dân tâm hai chữ phân lượng. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đây là treo ở mỗi một cái đế vương đỉnh đầu lợi kiếm. Cuối cùng, Lâm Trần ngữ khí trở nên bình hòa một ít. Điều thứ ba, vì lập mới. Vương đại nhân, ngươi mới vừa nói cướp đoạt đặc quyền sẽ lạnh lẽo người đọc sách tâm, để cho bọn họ không còn hy vọng. Lời ấy, thứ cho ta không dám gật bừa. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Khuê, đảo qua ở đây hết thảy người đọc sách xuất thân quan chức. Ta cho rằng chân chính người đọc sách hy vọng tuyệt không nên là kia kẻ hèn mọn này vài mẫu đất ruộng thuế má, càng không phải là thấy quan huyện có thể không bị xuống phủ phiếm thể diện, chính là trời lập tâm mà sống dân lập mệnh, vì hướng về thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Này chính là người đọc sách chân chính vinh quang cùng hy vọng. Đọc sách không phải khiến người ta trở thành đặc quyền giai cấp, mà là vì tiêu trừ đặc quyền giai cấp. Cái gọi là đặc quyền chưa bao giờ là vinh quang, bởi vì ăn mòn lòng người đọc dược. Nó sẽ chỉ làm kẻ sĩ trở nên tham lam, ích kỷ, không nhìn được việc đồng áng nỗi khổ, coi vạn dân như dâm rác. Cứ thế mãi, ta đại phụng quan trường, chỉ có thể kém tiền trục xuất lương tiền, đầy dẫy một đám tinh xảo chỉ biết bản thân mình quan chức, mà không phải chân chính lòng mang thiên hạ giường cột nước nhà. Vì vậy, thần cho rằng, lần này cải cách, càng là nên vì ta đại phụng kẻ sĩ, lập mới. Lập cái kế tiếp mới bầu không khí, mới tấm gương. Nói thiên hạ biết người đọc sách, từ nay về sau, thân làm thân sĩ, không còn là các ngươi có thể làm mưa làm gió tư bản, mà là các ngươi cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm bắt đầu. Các ngươi muốn dẫn đầu nạp lương, là vì nước phân ưu, các ngươi muốn một thể người hầu, là cùng dân cùng khổ. Này, mới thật sự là thân sĩ. Là quốc chi hòn đá tảng, là dân chi đại biểu. Như vậy, mới có thể sàng lọc ra chân chính có đảm đương, có hoài báo giường cột nước nhà. Cũng chỉ có như vậy, ta đại phụng Giang Sơn, mới có thể chân chính làm được nhân tài xuất hiện lớp lớp, ổn định và hòa bình lâu dài. Kéo dài tính mạng chính tâm lập mới. Ba cái lý do, tầng tầng tiến dần lên, từ tài chính, dân tâm, lại tới lập quốc gốc rễ kẻ sĩ bầu không khí, tạo thành một bộ hoàn chỉnh mà lại không thể cãi lại lý luận đóng hoàn. Văn Nguyên các bên trong, yên lặng như tờ. Trước còn kịch liệt phản đối Trần Văn Huy, Vương Khuê chờ người, giờ khác này đều đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ phát hiện, chính mình thủ vững những tia tổ tông phương pháp giới trí thức khí khái ở Lâm Trần cửa này ư vương triều sống còn tam đại luận điểm trước mặt, có vẻ là như vậy trắng xám, như vậy không đỡ nổi một đòn. Bọn họ bị triệt để thuyết phục. Không phải bị Lâm Trần quyền thế, bởi vì bị hắn kia không thể cãi lại đạo lý, cùng hắn viên này vì dân vì nước lòng son dạ sắt, triệt để kích hội tất cả phòng tuyến. Ánh mắt của mọi người, lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng, nhìn phía ngự tòa bên trên Nhậm Thiên Đỉnh. Hiện tại, chỉ chờ hắn làm ra cuối cùng phán quyết. Chương 892, đời bá, 10000 năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều trường 892, đời bá, 10000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều hào hồi lâu, Nhậm Thiên Đỉnh trong miệng, mới chậm rãi phun ra một chữ. Hán tử trên long ỷ đứng lên, từng bước, đi tới trước mặt Lâm Trần. Chấm, đúng. Hán đưa tay ra, nặng nề vỗ vào Lâm Trần trên bả vai. Ngày mai tảo chiều, chấm sẽ đồng ý tra rõ thiên hạ thiếu hụt, phổ biến sĩ dân một thể người hầu, một thể nạp lương. Nhưng có trở ngại quấy người, chấm, chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Chấm ngược lại muốn xem, ở đại phụ này thiên hạ, còn có ai, dám nghịch này đại thế. Đế vương một lời, càn khôn ngọn nguồn định. Trần Văn Huy, Vương Khuê chờ người, thân thể run lên bần bật, lập tức thật sâu không người xuống, tựa đầu chôn cực kỳ thấp rất thấp. Chúng thần, tuân chỉ. Bọn họ trong thanh âm mang theo một tia giải thoát, cũng mang theo một tia đối với tương lai, sợ hãi thật sâu. Trong đó các đỏ thắm cửa lớn từ từ mở ra, ánh tà dương, dường như màu vàng thủy triều, tràn vào, đem các vị đại thần bóng người kéo cực kỳ lớn rất dài. Bọn họ từng cái sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc nối đuôi nhau mà ra, phản phất vừa đã trải qua một hồi tiêu hao hết tâm lực khốc liệt chiến tranh. Lâm Trần đi ở cuối cùng. Thế điện, xin dừng bước. Một dàn mua mà lại thanh âm trầm ổn, tự thân sau vang lên. Lâm Trần quay đầu lại, chỉ thấy Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc đang chậm rãi hướng về hắn đi tới. Hai người đi tới một chỗ yên lặng hành lang dưới, Chu Chiếu Quốc dừng bước lại, hắn nhìn trước mắt tấm này tuổi trẻ khuôn mặt, thật dài thở dài một hơi. Thế đi ta, ngươi, ngươi quá cúng lên. Tiếng nói của hắn bên trong không có trách cứ, chỉ có một loại trưởng bối đối với văn bối, phát ra từ nội tâm lo lắng. Hôm nay ngươi đang ở đây các bên trong kia lời nói, có thể nói là kinh động thiên hạ, lão phu nghe xong cũng là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, này cơm muốn từng miếng ăn, đường này muốn từng bước đi. Cha rõ thiếu hụt đã là chọc vào thiên đại tổ ong vò vẽ, ngươi làm sao khổ, ngay sau đó liền muốn động kia thân sĩ căn cơ. Hai chuyện này phàm là ngươi chịu tách ra, từng cái đến, dùng tới thời gian 3-5 năm, từ từ độ trì lực cản thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều à. Chu Chiếu Quốc lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ngươi đem tất cả kẻ địch một lần đẩy lên chính mình phía đối lập, đây là binh giá tối kỵ. Ngươi có thể từng nghĩ tới ngày mai trong triều đình ngươi sắp sửa đối mặt là bực nào sơn hô biển động giống như công kích cùng phản đối. Lâm Trần lặng lặng nghe, hắn có thể cảm nhận được vị này lao quốc công trong giọng nói chân thành cùng thân thiết. Hắn quay về Chu Chiếu Quốc, sâu sắc vái chào. Thế ba giao hấn, Lâm Trần ghi nhớ trong lòng. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe một loại gần như cố chấp, thiêu đốt ánh sáng. Chỉ là, lúc không ta chờ. Hắn nhìn trời một bên kia sắp chìm vào đường chân trời tà dương, từng chữ từng câu, rõ ràng mà lại kiên định nói, thế bá, 10000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Hảo. Được lắm, chỉ tranh sớm chiều, Chu Chiếu Quốc tự lẩm bẩm, hắn lần thứ hai vô vai Lâm Trần một cái, lần này, cực kỳ dùng sức. Đi thôi. Quân đội bên kia, lão phu sẽ thay người xem. Ai dám làm mưa, hỏi trước một chút lão phu đao trong tay có đáp ứng hay không. Ánh chiều tà le lói, đèn rực rỡ mới lên. Mới khánh thành uy quốc công phủ, ở một mảnh vui mừng đèn lồng chiếu rọi dưới, có vẻ đặc biệt khí thế. Làm Lâm Trần cưỡi xe ngựa, chậm rãi lái vào cửa phủ lúc, hắn nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy, chính mình phụ thân Lâm Như Hải đang chắp tay sau lưng, ở một đám hạ nhân chen chúc dưới, chỉ huy bọn họ điều chỉnh một chỗ vườn hoa bố cục. Cha, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lâm Trần đi xuống xe ngựa, không khỏi sửng sở. Lâm Như Hải nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy nhi tử, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, tiểu tử ngươi, bây giờ đều là quốc công gia, vậy hạ ban xuống lớn như vậy một tòa phủ đệ, ngươi ngược lại tốt, làm một người hất tay trưởng quỹ. Vì phụ đây không phải sợ ngươi lần đầu mở phủ, bọn hạ nhân hầu hạ không chú đáo, thiếu mất cái gì, đoàn cái gì, cố ý qua tới giúp ngươi nhìn một cái. Hắn quan sát toàn thể một hồi Lâm Trần, thấy hắn tuy rằng giữa hai lông mày mang theo vẻ bề bài, nhưng tinh thần vẫn còn có thể, liền vui mừng gật gật đầu, ân, không sai. Nhìn dáng dấp, ngươi trong phủ quản gia vẫn tính đắc lực, mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng. Nếu không thiếu cái gì, vậy ta cũng yên lòng. Nói, hắn liền khoát tay áo một cái, chuẩn bị rời đi. Cha, đến cũng đến rồi, ăn bữa cơm rau dưa lại đi đi. Lâm Trần tiến lên giữ lại. Lâm Như Hải nhưng cười lắc lắc đầu, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, không được. Ngươi nơi này, có là quan trọng hơn người chờ ngươi. Hảo hảo theo cùng các nàng đi. Nói xong, liền dẫn chính mình tùy tùng, tiêu sái mà rời đi. Lâm Trần trong lòng ấm áp, hắn biết, phụ thân đây là cố ý đem này nhà mới không gian, để cho hắn và thê thiếp. Xuyên qua hành lang uốn khúc, đi tới hậu viện phòng khách chính, ấm áp ánh đèn cùng cơm nước mùi thơm, trong nháy mắt xua tan hắn ở trong triều đình nhiễm một thân lạnh lẽo cùng sơ sát tiêu điều. Trong phòng, một cái bàn tròn bên, thê tử của hắn An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt đang sóng vai mà ngồi, thấp giọng nói gì đó. Nhìn thấy hắn đi vào, hai người trên mặt đều lộ ra vui sướng nụ cười. Phu quân, ngươi đã về rồi. Lâm Trần bước nhanh đi tới, ánh mắt thứ nhất thời gian liền rơi vào An Lạc công chúa kia nhô lên cao vút bụng. Hắn đưa tay ra, cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng vuốt ve đi tới. Ngày hôm nay, tiểu tử có hay không náo ngươi? An Lạc công chúa trên mặt tràn đầy mâu tính hào quang, nàng hạnh phúc lắc lắc đầu, không có đây, hắn ngoan cực kỳ. Nhưng là Ly Nguyệt tỷ tỷ, so với ta còn căng thẳng đây. Một bên Từ Ly Nguyệt, tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn nhu, nàng nhẹ giọng nói rằng, đó cũng không, lại có thêm 3 tháng, hắn liền muốn hiện ra. Trong cung ngự y y đã dựa theo phân phó của ngài, cắt lượt tiến vào trong phủ, bất cứ lúc nào chiều ứng, ngài cứ yên tâm đi. Ân, khổ cực các ngươi. Lâm Trần cười gật gù, ở bên cạnh An Lạc ngồi xuống. Bọn nha hoàn bắt đầu mang món ăn, tinh xảo 4 món ăn một canh, đều là việc nhà khẩu vị. Lâm Trần rất tự nhiên cầm lấy muôi suốt, vì An Lạc xối một chén ấm bù canh gà, lại vì Từ Ly Nguyệt gấp một đũa nàng thích ăn thanh xảo tôm bóc vỏ. Trên bàn cơm, không có thực không nói ngủ không nói quy củ. An Lạc liễu ra liễu diễu cùng hắn chia sẻ hôm nay trong phụ phát sinh chuyện lý thú, Từ Ly Nguyệt thì lại yên tĩnh vì hắn chia thức ăn, tình cờ xuyên vào một đôi lời, trong mắt thân thiết cùng yêu thương, hầu như sôi trào. Thời khắc này, không có quyền yêu, không có sát phạt, chỉ có gia đình ấm áp cùng yên tĩnh. Lâm Trần nhìn trước mắt hai vị quốc sắc thiên hương tiểu thê, cảm thụ lấy trong bụng kia sắp dáng thế huyết mạch, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn làm tất cả, không chỉ là vì kia lớn lao lý tưởng, càng là vì bảo vệ trước mắt phần này đến không dễ hạnh phúc. Hắn bỗng nhiên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong lòng không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Từng có lúc, chính mình vẫn là cái kia ở Hồng Kỳ dưới lớn lên hiện đại linh hồn, mà bây giờ, An Mặc cầm bảo, ở phủ đệ, có thê có thiếp, sắp có tử. Chính mình mỗi tiếng nói cử động, có thể ảnh hưởng một đế quốc hướng đi. Thực sự là, càng ngày càng giống một chân chính cổ nhân. Chương 893, thần, đốc sát viện tả đâu ngự sử ẩn sĩ ngạ, liều chết kết tội uy quốc công Lâm Trần. Chương 893, thần, đốc sát viện tả đâu ngự sử ẩn sĩ ngạ, liều chết kết tội uy quốc công Lâm Trần. Ngày mai, sắc trời không rõ, văn võ bá quan liền đã tụ hội với hoàng thành ở ngoài, cùng đợi giờ mão mở ra tạo triều. Thái cực điện bên trong, vàng son lộng lẫy, trang nghiêm nghiêm túc. Mấy trăm tên đại phụ vương triều tinh anh, dựa theo cấp bậc, phân loại với đan bệ hai bên, yên lặng như tờ. Theo thái giám một tiếng cao vút bệ hạ giá Lâm Nhậm Thiên đỉnh thân mang thập nhị trương văn áo bào theo rồng bào, đầu đội phi thường quán, ở một đám nghi trượng chen trúc dưới, chậm rãi đi tới long ỷ ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần quy lạy, sơn hô vạn tuế. Các khanh bình thân, tào triều chính thức bắt đầu. Khởi đầu thảo luận, cùng ngày xưa không khác nhiều. Đầu tiên là binh bộ quan chức ra khỏi hàng, bẩm đấu lên liên quan với thu xếp phương Bắc quy phụ man tộc bộ lạc tiến độ biểu, cùng với cần thiết tiền lương vật tư. Trên triều đình, liền kinh phí ngân sách mức, tiến hành rồi một phen ngắn gọn thương nghị. Sau đó, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy ra khỏi hàng, tấu phía nam mấy tỉnh Hồng Thủy tình hình tai nạn, thỉnh cầu triều đình dưới đạo giúp nạn thiên thai khoản tiền. Ngay sau đó, công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi ra khỏi hàng, hồi báo cho đại vận hà đảo đới tiến độ, cùng với Đông Sơn tỉnh mới sửa thủy lợi phương tiện vận hành tình huống. Từng kiện, từng việc đều là đế quốc hàng ngày vận chuyển cần phải quy trình. Quân thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, tấu đối với có thứ tự, mọi thứ đều có vẻ là như vậy bình thường. Hôm qua ở Văn Nguyên các bên trong phát sinh kia trận kinh thiên động địa đình nghị, phản phất chỉ là một trận không muốn người biết mộng. Trần Văn Huy, Vương Khuê mấy vị nội các trọng thần, trước sau cúi thấp đầu, trầm mặc không nói, chỉ là kia khẽ run hốt bản, bại lộ trong bọn họ tâm không bình tĩnh. Rốt cục, tất cả thường vi đề tài thảo luận đều đã tấu xong xuôi. Ngự tòa bên trên, Nhậm Thiên Đỉnh nhìn chung quanh quần thần, trầm giọng hỏi, chư vị ái khanh, nhưng còn có chuyện muốn đấu. Đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng hôm nay tảo triều sắp lúc kết thúc, một bóng người từ đội ngũ phía trước chậm rãi đi ra, chính là thân mang kỳ lân áo dài tím, đầu đội tam sơn mũ uy quốc công Lâm Trần. Tay hắn nắm ngọc hốt, quay về ngự tòa bên trên Nhậm Thiên Đỉnh, không mình hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, thần có bốn muốn đấu. Trong phút chốc, toàn bộ thái cực điện ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Rất nhiều không rõ ý tưởng quan chức còn đang hiếu kỳ vị này thánh quyến đang dạy quốc công gia lại muốn đưa ra cái gì lợi nước lợi dân tượng sách, mà Trần Văn Huy, Vương Quê, Chính Hữu Vi chờ người, nhưng là vào đúng lúc này, không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại, trong lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nên tới, đúng là vẫn còn đến rồi. Chỉ nghe Lâm Trần kia trong sáng mà lại tràn đầy lực lượng âm thanh, ở đại điện bên trong, rõ ràng vang vọng ra. Thần, với hôm qua nội các đề nghị, hướng về bệ hạ trần thuật, hiện nay ta hướng, hòa ngoại xâm tạm bình, quốc khố dồi dào, phải nên được sấm xét thủ đoạn, lấy thanh lại trị, dẹp an vạn dân. Thần, thỉnh chỉ. Một trong số đó, từ cẩm y địa vệ, tư lễ giám đầu mối, tra rõ thiên hạ các tỉnh, châu, phủ, huyện chi tài chính thiếu hụt. Ngay quy định bù trước, quá hạn người. Xét nhà vấn tội. Thần, lại đình chỉ. Thứ hai, với thiên hạ, phổ biến sĩ dân một thể người hầu, một thể nạp lương chi mới chính. Hủy bỏ thân sĩ nguy ký, ôm đồn tiền lương chờ đặc quyền, phàm ta đại phụng con dân, một thể nộp thuế, một thể đi lính. Lời vừa nói ra, giống như nói sáng thế sấm sét, ở yên tĩnh thái cực điện bên trong, ầm ầm nổ vang. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, toàn bộ văn võ bá quan đội ngũ, trong nháy mắt, sôi sùng sùng. Cái gì? Trà rõ thiếu hụt, còn muốn xét nhà vấn tội. Si dân một thể nạp lương. Này, này điên rồi. Lâm Trần hắn nhất định là điên rồi. Ngoại trừ hôm qua đã biết được nội tình rất ít mấy người ở ngoài, còn lại mấy trăm tên quan chức, bất kể là văn thần vẫn là võ tướng, bất kể là trong sạch vẫn là quyền quý, vào đúng lúc này, tất cả đều lâm vào to lớn khiếp sợ cùng ồ lên bên trong. Vù, toàn bộ thái cực điện phảng phất đã biến thành một to lớn tổ ong. Mấy trăm tên quan chức lại cũng không kịp nhớ chiều đường lễ nghi, dồn dập châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Từng đạo hoặc kinh hãi, hoặc phẫn nộ, hoặc xem thường, hoặc khó có thể tin ánh mắt, dường như vô số trôi lợi kiếm, đồng loạt bắn trụ hướng về cái kia đứng ở giữa cung điện, thân hình cao ngất bóng người. Vào đúng lúc này, Lâm Trần phảng phất không phải đứng trong triều đình, bởi vì đứng ở toàn bộ giai cấp thống trị phía đối lập, một mình thừa nhận lửa giận ngập trời. Yên lặng, yên lặng. Trước điện ngự tiền thái giám, liền với lôi kéo cổ họng hô vài thanh, nhưng căn bản ép không được đỉnh kia sôi tiếng gầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm hừ lạnh từ ngự tòa bên trên truyền đến. Hừ. Thanh âm không lớn, nhưng phảng phất cùng nhau lạnh lẽo dòng điện, trong nháy mắt đảo qua toàn trường. Nhậm Tiên đỉnh kia âm trầm ánh mắt, chậm rãi đảo qua phía dưới gây rối quần thần, vẻ này không giận tự uy đế vương khí chàng, rốt cục để hỗn loạn tình cảnh, vì đó hơi ngưng lại. Nhưng mà, này yên tĩnh, chỉ là báo táp đến trước ngắn ngủi thở dốc. Thần, có bản đấu. Một chính trực, âm thanh vang dội, theo văn thần đội ngũ bên trong vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang nhị phẩm hải trai quan bảo, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như chim ưng lao thần, cầm trong tay ngọc hốt, sải bước đi ra. Người này vừa ra, rất nhiều quan chức trên mặt đều lộ ra một tia vẻ kính sợ. Hán, chính là đốc sát viện tối cao trường quan, tân nhậm tả đô ngự sử, Cao Sĩ Ngạn. Cao Sĩ Ngạn đi tới Lâm Trần bên cạnh người, nhưng xem cũng không liếc hắn một cái, bởi vì trực tiếp quay về ngự tòa bên trên Nhậm Thiên Đỉnh, sâu sắc vái chào, tiếng như hồng trung nói rằng: "Bệ hạ, thần, đốc sát viện tả đô ngự sử Cao Sĩ Ngạn, liều chết kết tội uy quốc công Lâm Trần. Tấu chi thân sĩ một thể nạp lương mới chính là họa quốc cương dân, giao động nền tảng lập quốc kế sách. Khẩn cầu bệ hạ, tuyệt đối không thể nạp chi. Bằng không, giang sơn sa tắc, lâm uy." Lời nói này nói tới như chặt đinh chém sắt, không chút lưu tình, trực tiếp đem Lâm Trần cải cách, định tính vì họa quốc cương dân. Nhậm Thiên Đỉnh mặt trầm như nước, không nhìn ra vui giận, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, nói: "Là." Cao Sĩ Ngạn ngồi dậy, hoa dâm tròm râu bởi vì kích động mà khẽ run, hắn đột nhiên xoay người, hai mắt như điện, nhìn thẳng Lâm Trần, bắt đầu rồi chính mình tình động thiên hạ tam vấn. "Uy quốc công, lão phu xin hỏi ngươi điều thứ nhất." Tiếng nói của hắn, ở yên tĩnh bên trong cung điện, có vẻ đặc biệt rõ ràng, từ thái tổ cao hoàng đế bình định thiên hạ tới nay, liền định ra rồi ưu đãi kẻ sĩ quốc sách. Phàm khảo thủ công danh người, đều có thể miễn trừ bộ phận lao dịch cùng thuế má. Động tác này, cũng không ân sủng, bởi vì thiên hạ cọc tiêu hàng không cái. Vì chính là nói thiên hạ biết văn dân, chỉ có đọc sách mới là đường ngay. 10 năm gian khổ học tập, một khi thi đậu, trói lọi cửa nhà, đây cũng là triều đình dành cho thiên hạ người đọc sách to lớn nhất hy vọng. Nhưng hôm nay, ngươi càng phải đem này hy vọng nổ tận gốc. Lão phu xin hỏi, một khi một thể nạp lương sĩ cùng dân lại không phân biệt, kia khắp thiên hạ người đọc sách còn có thể nóng lòng với khảo thủ công danh sao? Làm cụ đọc thánh hiền chi sách, cùng kia phố phường người buôn bán nhỏ, hương giá thôn phu, dân trong thôn, ở thuế má lao dịch trên, lại không nửa phần ưu đãi thời gian, ai còn nguyện ý đọc sách đến bắt đầu, ra sức vì nước. Đến lúc đó, khoa cử không người, lớp học khó khăn, người của triều đình mới, lại đến từ đâu? Lẽ nào, muốn cho một đám rốt đặc cán mai hàng người, đến thống trị này to lớn giang sơn sao? Động tác này, không khác nào tự hủy trường thành, tự đoạn căn cơ. Nay vừa hỏi, có thể nói là vạch trần ý đồ. Chương 894, hủy tổ chế, loạn lòng người, động nền tảng lập quốc. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Chương 894, hủy tổ chế, loạn lòng người, động nền tảng lập quốc. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Nó trực tiếp đánh chúng ở đây hết thảy quan văn chỗ yếu. Bọn họ người nào, không phải từ 10 năm gian khổ học tập bên trong chịu khổ ra tới? Bọn họ suốt đời sở cầu, ngoại trừ triển khai hoài bão, không phải là vì kia phần người trên người tôn minh cùng thực tế lợi ích sao? Cao Sĩ Ngạn trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người cộng hưởng. Cao ngự sử nói rất có lý. Nếu như không có ưu đãi, ai còn đọc sách? Chuyện này quả thật là đứt đoạn mất thiên hạ sĩ tử tiến tới con đường a. Không chờ quần thần tiếng bàn luận lại nổi lên, Cao Sĩ Ngạn dĩ nhiên phát ra đệ nhị hỏi. Lão phu hỏi lại ngươi điều thứ hai. Khí thế của hắn không lùi mà tiến tới, càng hùng hổ dọa người, lùi một vạn bước nói: "Dù cho bệ hạ thánh minh bị ngươi che đậy, thật sự hạ chỉ phổ biến cái này cái gọi là mới chính, có thể ngươi lại nên làm gì phổ biến? Ta đại phụng các tỉnh, 108 phủ, hơn 1000 huyện, thương giá trong lúc đó, gắn bó địa phương trật tự chính là ai? Là quan phủ, càng là thân sĩ. Bọn họ là triều đình chính lệnh truyền đặc cuối, là giáo hóa hương dân đại biểu, là ổn định địa phương hòn đá tảng. Bây giờ, ngươi muốn đoạt bọn họ đặc quyền, sao ra sản của bọn họ? Này không khác nào là đem thiên hạ này to lớn nhất, cũng nhất thâm căn cố đế một giai tầng, triệt triệt để đẩy lên triều đình phía đối lập. Đến lúc đó, bọn họ dương thịnh âm suy, cứng mềm chống đỡ, ngươi làm sao? Ngươi phái quan chức đến địa phương, không người hiệp trợ, khắp nơi cả tay, chính lệnh không ra huyện nhà, ngươi lại nên làm như thế nào? Thậm chí, những kia lòng mang oán hận thân sĩ vô đức, trong bóng tối cổ động ngừng dân, chống nộp thuế kháng kém, gây nên dân biến, ngươi lại nên làm như thế nào? Cao Sĩ Ngạn nói đến chỗ này, nhìn chung quanh toàn trường, âm thanh đột nhiên rút cao con tám. Uy quốc công, ngươi hẳn là cho rằng, dựa vào trong tay ngươi cẩm y liễu vệ, dựa vào ngươi kia cái gọi là hoàng gia kiểm toán tư là có thể cùng khắp thiên hạ thân sĩ quan chức là được sao? Ngươi đây là đang buộc bọn họ cùng triều đình nội bộ lục đục. Ngươi đây là đang buộc bọn họ đứng ở triều đình phía đối lập đi. Đến lúc đó, thiên hạ khắp nơi khói lửa, khắp nơi cả tay, triều đình uy tín đem không còn sót lại chút gì. Ngươi đây tột cùng là ở cái cách hay là đang náo loạn thiên hạ? Nói thật hay, Cao Ngự sự thật là chúng ta tấm gương. Lâm Trần động tác này quả thật lấy loạn chi đạo. Xin mời bệ hạ minh xét. Lần này phụ họa thanh âm giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, liền ngay cả rất nhiều võ tướng đều nghe được hãi hùng kết vía. Bọn họ không hiểu cái gì thánh hiền nói như vậy, nhưng bọn họ hiểu được náo loạn thiên hạ bốn chữ phân lượng. Nhưng mà Cao Sĩ Ngạn Thế tiến công còn chưa kết thúc, hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại mình một chút quan bảo, dùng một loại nhất là trang trọng cũng đau xót nhất ngữ khí phát ra chính mình cuối cùng vừa hỏi. Lão phu cuối cùng hỏi ngươi điều thứ ba. Hắn quay về trên long ỷ nhậm thiên đỉnh, tầm tầm dập đầu, than thở khóc lóc, vậy hạ a, ta đại phục lấy hiếu trị thiên hạ, nặng nhất tổ tông phương pháp. Nay ưu đại thân sĩ kế sách chính là thái tổ Cao Hoàng Đế, năm đó cùng khai quốc các văn thần cộng đồng định ra vạn thế không dễ chi quy. Nó là ta đại phục lập quốc căn cơ một trong, là trăm năm qua gắn bó triều đình cùng kẻ sĩ trong lúc đó quan hệ ràng buộc. Tổ chế không thể nhẹ đổi a. Hôm nay uy quốc công có thể bằng bản thân tốt đổi này thân sĩ kế sách, kia ngày mai có phải là có thể đổi ta hướng quan chế? Ngày mai có phải là có thể đụng đến ta hướng tông phiên phương pháp? Cứ thế mãi, tổ tông lưu lại quy củ bị từng cái phá hoại, ta đại phụng pháp luật đem uy nghiêm ở đâu? Ta Nhâm thị Giang Sơn lại sẽ dùng cái gì truyền đến muôn đời? Uy quốc công Lâm Trần, ngươi luôn mồm luôn miệng vì Giang Sơn xã tắc, có thể ngươi hành động nhưng là hủy tổ chế, loạn lòng người, động nền tảng lập quốc. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Vi phạm tổ chế này đỉnh chủ mũ, ở bất luận cái nào phong kiến vương triều đều đủ để đẻ chết bất luận cái nào quyền khuynh triều chính trọng thần. Vâng. Cao Sĩ Ngạn tam vấn kết thúc, toàn bộ thái cực điện triệt để sôi trào. Thần tán thành. Cao Ngự Sử nói như vậy, chữ chữ đấm máu và nước mắt. Xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghiêm trị Lâm Trần. Một tên lễ bộ quan chức lập tức ra khỏi hàng phụ họa. Thần tán thành. Tổ tông phương pháp không thể chuyển đổi. Lâm Trần động tác này quả thật loạn thần tặc tử hành chính kính. Lại một tên Hàn Lâm viện lão học sĩ tức giận đến cả người phát run. Chúng thần tán thành. Trong lúc nhất thời, ra khỏi hàng phản đối quan chức, dường như cá giết sang sông, tôi om om quỳ xuống một đám lớn. Xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Xin mời bệ hạ nghiêm trị Lâm Trần. Sơn hô biển động giống như tiếng gầm, ở thái cực điện bên trong nhiều lần vang vọng, dường như muốn đem này kim loan bảo điện nóc nhà đều cho miễn cưỡng lật tung. Tại đây trận kinh khủng chính trị trong gió lốc tâm, Lâm Trần từ đầu đến cuối không có nói một câu. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh, mặc cho kia vô số chỉ trích, chửi rủa, công kế, dường như mưa to gió lớn bình thường, đúc ở trên người chính mình. Vẻ mặt của hắn không có một chút biến hóa nào, bình tĩnh đến giống như khẩu sâu không thấy đáy giếng cổ. Mà ngự tòa bên trên, Nhậm Thiên Đỉnh sắc mặt đã âm trầm nhanh hơn muốn chảy ra nước. Tay hắn siết thật chặt long ỷ tay vịn, đốt ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà nắm đến trắng bệch. Hắn nhìn phía dưới đám kia chuyện xúc động thần tử, nhìn bọn họ kia từng cái hoặc trùng nghĩa lâm liệt, hoặc sợ hãi mơ dạng, hoặc tối giấu làm của riêng tâm mặt, đế vương tâm, vào đúng lúc này cũng dường như bị gác ở than tuổi bên trên, nhiều lần thiêu đốt. Này, không chỉ là trong triều đình biện luận, càng là mới cùng cũ, lợi và hại, lý tưởng cùng hiện thực trong lúc đó, một hồi không chết không thôi quyết đấu. Hô biển động giống như tiếng gầm, ở Kim Loan Điện bên trong nhiều lần vang vọng, dường như muốn đem này tượng trưng cho trí cao hoàng quyền cung điện đều cho miễn cưỡng lật tung. Tại đây trận kinh khủng chính trị trong gió lốc tâm, Lâm Trần từ đầu đến cuối không có nói một câu. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh, mặc cho kia vô số chỉ trích, chửi rủa, công kích, dường như mưa to gió lớn bình thường, đúc ở trên người chính mình. Vẻ mặt của hắn không có một chút biến hóa nào, bình tĩnh đến giống như khẩu sâu không thấy đáy giếng cổ. Nhưng mà hắn bình tĩnh ở một ít người trong mắt, nhưng thành lớn nhất khiêu khích cùng miệt thị. Lâm Trần, một tên râu tóc bạc trắng, thân mang Hàn Lâm viện học sĩ bảo phục lão thần, run run rẩy rẩy từ trong đám người đứng dậy. Hắn chính là đương triều đại nho, có tổ sư văn học danh xương tiền bát minh. Giờ khắc này, vị này luôn luôn lấy dáng vẻ chứ danh lão học sĩ, tức giận đến cả người phát run. Hắn duỗi ra khô gầy ngón tay, thẳng tắp chỉ về Lâm Trần mũi, chửi ầm lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, loạn nước gian định. Ngươi vượt đội mũ người, an cấp chức vị cao, không tư vì nước phân ưu, vì quân phân làm phiền, trái lại đầu độc thánh nghe, đưa ra cỡ này vòng quốc kế sách. Ngươi đem thánh nhân giáo huấn đặt nơi nào? Đem tổ tông phương pháp đặt nơi nào? Ngươi đây là muốn đem ta đại phụng trăm năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày a? Lão phu hôm nay chính là liều mạng này cái tính mạng, cũng phải tấu xin mời bệ hạ đưa ngươi này ra tặng, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, lấy cảm thấy an ủi thiên hạ. Lời nói này chửi đến là lại độc vừa tàn nhẫn, cơ hồ là chỉ vào mũi nói Lâm Trần là quốc tặc. Chẳng ai nghĩ tới, luôn luôn đức cao vọng trọng tiền bất minh, càng sẽ thất thố như thế. Chương 895, Lão thất phu, ngươi là cái thá gì? Chương 895, Lão thất phu, ngươi là cái thá gì? Lâm Trần ánh mắt rốt cục có một tia gợn sóng, hắn nhìn trước mắt vị này tức giận đến môi đều đang run rẩy lão nhân, trong mắt không có phẫn nộ, trái lại né qua một tia bi ai. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng mà một so với tiền Bắc Minh tiếng mắng càng vang dội, càng tràn đầy sức bùng nổ lửa giận thanh âm, đột nhiên từ một bên khác võ tướng đội ngũ bên trong nổ vang. Vào mẹ ngươi, lão thất phu, ngươi là cái tha gì, cũng dám chỉ vào ta Trần ca mũi mắng. Với anh, một tiếng này thô bị đến cực điểm, rồi lại trung khí mười phần tức giận mắng, dường như bình địa lên sấm sét, trong nháy mắt kinh sợ toàn trường. Tất cả mọi người, bao quát trên Long ỷ Nhậm Thiên đỉnh, đều nhìn qua. Chỉ thấy một khôi ngô hùng tráng bóng người, dường như mãnh hổ ra hạ bình thường, trực tiếp từ võ tướng đội ngũ bên trong bỏ ra. Hắn hai mắt trợn lên như trung đồng, khắp toàn thân đều tản ra một luồng thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong xung phong ra tới sát khí. Đang là mới vừa được phong làm Tuyên Vũ Bá Lâm Trần Sinh Tử huynh đệ, Chu Năng. Chu Năng vài bước liền vọt tới ở giữa cung điện, hắn căm tức cái kia bị hắn một câu chửi bậy chửi đến tại chỗ ngậm trụ lão Hàn Lâm Tiền Bất Minh. "Lão giả, ngươi hắn nói thêm câu nữa thử xem." Chu Năng chỉ lỗ mũi của Tiền Bất Minh, nước bọt bay ngang, "Các ngươi này quần chỉ có thể ở trong kinh thành đùng đưa cán bút phế vật, còn loạn nước gian định, các ngươi biết cái gì?" Hắn đột nhiên quay người lại, vẫn nhìn đám kia kinh ngạc văn thần, âm thanh dường như chiến trường dĩ đảo. "Nếu không ta Trần Ca, Thiên đỉnh 3 năm thảo nguyên man tử gót sắt, đã sớm mẹ nhà hắn bước qua đại đồng, xôi nam cướp bóc các ngươi này quần tôm chân mềm. Khi các ngươi ở ấm áp trong thư phòng, ôm tiểu thiếp, ngâm thơ đối nghịch thời điểm, là ta Trần Ca, đẩy đẩy trời phong tuyết, ở bắc cảnh nước đóng thành băng địa phương quỷ quái, cùng man tử sức đầu mẹ chán. Nếu không ta Trần Ca, đơn súng con ngựa, xông vào man tộc vương đỉnh, chém bọn họ khả hãn đầu. Các ngươi hiện tại, còn có thể hay không thể đứng ở chỗ này, an an ổn ổn dẫn đồng lộc, đều là ẩn số." Chu Năng càng nói càng tức, hắn đột nhiên vỗ một cái trước ngực mình áo giáp, phát sinh đang một tiếng vang thật lớn. "Hiện tại, thiên hạ thái bình, man tử bị sợ. Trần Ca bất quá là nghĩ để cho các ngươi những này trong ngày thường làm mưa làm gió, một hạt gạo cũng không cần giao quan lão gia, đám thân sĩ, ra điểm máu, trước điểm thuế, nạp điểm lương, rồi giao một hồi bị chiến tranh vét sạch quốc khố, các ngươi liền không muốn. Các ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao?" Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Cao Sĩ Ngạn cùng Tiền Bắc Minh chờ mấy cái gạo to nhất quan chức trên mình, dùng một loại hết sức khinh bị ngữ khí, từng chữ mà quát, "Lẽ nào ta Trần Ca làm những này là vì chính hắn sao? Hắn bây giờ là quốc công, dưới một người, trên bạn người. Hắn muốn tiền, có thừa biện pháp. Hắn đáng giá, vì kẻ hèn mọn này một điểm thuế bạc, đem các ngươi đám người kia vào chỗ chết đắc tội sao? Hắn bị, không phải là quốc gia này, không vẫn là vì khắp thiên hạ những kia liền cơm đều ăn không đủ no cùng khổ bách tính sao? Các ngươi." Chu Năng tay đảo qua toàn trường văn thần, "Các ngươi luôn mồm luôn miệng, nói cái gì tổ chế, nói cái gì thân sĩ, nói cái gì quan chức. Vậy các ngươi ai, thay những kia bị các ngươi bóc lột đến cửa nát nhà tan bách tính, nói câu nào?" Mấy câu nói, giống như thông trống trận, đánh chúng toàn bộ thái cực điện đều vang lên ong ong. Chu Năng thô bị không thể tả, không hề tài hoa có thể nói. Thế nhưng, hắn trong lời nói mỗi một chữ đều mang theo lưỡi dao, mang theo máu tươi, mang theo một mặt nhất, cũng nhất không cách nào cãi lại đạo lý. Những kia trước còn căm phẫn sục sôi quằn quằn, bị hắn này một trận thoải mái tràn trề cố sức chửi, chửi đến là á khẩu không trả lời được, rất nhiều người thậm chí theo bản năng mà tránh khỏi hắn kia đằng đằng sát khí ánh mắt. Tiên Bắc Minh càng bị chửi đến sắc mặt từ hồng chuyển thanh, từ thanh chuyển sắc nhĩ, hắn chỉ vào Chu Năng, há miệng run rẩy, "Ngươi, ngươi nửa ngày, nhưng một chữ cũng phản bác không ra." Rốt cục, vẫn là Tả Đâu Ngự Sử Cao Sĩ Ngạ, cố gắng tự trấn định hạ xuống. Hắn sắc mặt tái xanh, lạnh lên một tiếng, dùng một loại thái độ bề trên, quay về Chu Năng nói rằng, "Chu tướng quân, nơi này là Thái Cực Điện, là bệ hạ cùng bọn ta văn thần nghị luận thiên hạ chính sự địa phương. Ngươi một kẻ vũ phu, miệng đầy âu ngôn ngữ, rít gào triều đường, còn thể thống gì? Nghị luận quốc sách mức này đại sự, võ tướng, chó miệng vào." Câu nói này, trong nháy mắt nhen lửa một cái khác thùng thuốc súng. "Ngươi nói cái gì?" Không chờ Chu Năng phát tác, phía sau hắn lại có mấy tên võ tướng trợn tròn đôi mắt đứng dậy. "Cao Ngự Sử, ngươi này là ý gì? Lẽ nào chúng ta võ tướng liền không phải triều đình thần tử sao? Chúng ta ở biên quan, vì nước máu chảy hy sinh, lẽ nào liền vì nước nói một câu tư cách đều không có sao?" Cao Sĩ Ngạn không sợ chút nào, hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên, dùng một loại văn nhân đặc hữu cảm giác ưu việt, cười lạnh nói, "Cũng không lão phu xem thường chư vị tướng quân, chỉ là thuật nghiệp có chuyên tấn công, chiến trường sắp phạt, chúng ta văn thần không bằng các vị. Nhưng này thống trị thiên hạ, động viên vạn dân, dựa vào là thánh hiền chi đạo, là lễ pháp cương thường, mà không phải cái dụng của thất phu." Hắn dừng một chút, đưa mắt nhìn sang ngự tòa, âm thanh lần thứ hai trở nên rõ ràng, "Bệ hạ, bách tính dường như trẻ sơ sinh, ngu muội mà không biết phương hướng. Mà thân sĩ chính là chúng ta người đọc sách, là triều đình ở hương giã kéo dài, là bọn hắn cha mẹ. Bách tính chỉ có thể cũng nhất định phải phụ thuộc vào thân sĩ, tiếp thu thân sĩ giáo hóa cùng quản lý, như vậy thiên hạ mới có thể yên ổn. Này chính là hòn đá tảng đạo lý. Chu tướng quân chỉ biết sát phạt, lại sao lại hiểu được mức này trị quốc gốc dễ? Thả con mẹ ngươi cho má." Chu Năng triệt để nổ tung, "Trả lại ngươi nương cha mẹ. Lão tử chỉ gặp qua cấp nhi tử khẩu phần lương thực, bán con gái trả nợ cha mẹ. Các ngươi này quần cái gọi là thân sĩ, chính là nằm ngoài bách tính trên mình hút máu con địa. Còn hòn đá tảng, ta xem là chướng ngại vật. Ngươi, ngươi này thô bị vũ phu, quả thực không thể nói lý." Tiền Bắc Minh tức giận đến suýt chút nữa một hơi không tới. "Lão tử chính là thô bị. Có thể lão tử biết, ai đánh thắng trận, ai ở bảo vệ quốc gia. Các ngươi thì sao?" Chu Năng một bước cũng không nhường. "Lễ vơ vui xấu. Lễ vơ vui xấu a." Một tên lễ bộ quan chức, đấm ngực dậm chân, lão lệ tung hành. "Vong ân phụ nghĩa, quả cầu rút bán." Một tên tuổi trẻ võ tướng cũng tức giận đến cất cao âm thanh. "Yên lặng, đều cho chấm yên lặng." Ngự tòa bên trên truyền đến Nhậm Thiên đỉnh đè nén lửa giận rít gào. Nhưng mà giờ khắc này Thái Cực Điện đã triệt để không kiểm soát. Văn thần cùng võ tướng, hai người này đế quốc quan trọng nhất tạo thành bộ phận, vào thời khắc này, bởi vì Lâm Trần cải cách, triệt để xé rách, tạo thành phân biệt rõ ràng hai cái trận doanh. Một phương, nói có sách, mách có chứng, hô to tổ chế không thể trái thân sĩ chính là nền tảng lập quốc. Một phương khác, luôn từ kịch liệt, lên án mạnh mẽ đối phương vong ân phụ nghĩa bất chấp dân tình. Song phương, cứ như vậy ở trang nghiêm nghiêm túc thái cực điện trên, dùng beng. Ngươi một lời, ta một lời, từ tranh luận đến chỉ trích, cuối cùng hầu như diễn biến thành trần trụi mắm nhau. Toàn bộ triều đường loạn thành hỗn loạn. Luôn quan nước bọn, cùng võ tướng tiếng gào cùng bay. Thánh hiền giáo huấn, cùng chiến trường lo dịp cùng tồn tại. Này, là lập quốc tới nay chưa từng có thất nghi. Chương 896, có phải là cảm thấy, chớ cái này lo nghĩ, cũng nên để cho các ngươi đến ngồi một chút. Chương 896, có phải là cảm thấy, chớ cái này lo nghĩ, cũng nên để cho các ngươi đến ngồi một chút. Yên lặng. Đều cho chấm yên lặng. Ngự tòa bên trên, Nhậm Tiên Đỉnh rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn đột nhiên vỗ một cái long ỷ tay vịn, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Kia ẩn chứa vô tận lửa giận rít gào, dường như một tiếng sét, rốt cục vượt trên thái cực điện bên trong tất cả ầm ĩ cùng náo động. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt vì đó hơi ngưng lại. Bất kể là căm phẫn sục sôi văn thần, vẫn là lên cơn giận dữ võ tướng, vào đúng lúc này, đều theo bản năng mà ngậm miệng lại. Nhậm Tiên Đỉnh chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, ánh mắt của hắn vang lánh như lao, chậm rãi đảo qua phía dưới kia từng cái biểu hiện khác nhau mặt. Đảo qua cao sĩ Ngạn tấm kia cương trực công chính, rồi lại cổ hủ cố chấp mặt, đảo qua Tiền Bắc Minh tấm kia bởi vì nhục nhã cùng phẫn nộ mà đỏ bừng lên mặt, đảo qua Chu Năng tấm kia thô lỗ dũng cảm, trung thành tuyệt đối mặt, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia từ đầu tới cuối đều bình tĩnh như vực sâu Lâm Trần trên mình. Nhìn thấy Lâm Trần kia phần mặc dù 10 triệu người ta tới rồi chấn định, trong lòng Nhậm Tiên Đỉnh cuối cùng một chút do dự, cũng tan theo mây khói. Hắn hít sâu một hơi, dùng một loại không thể nghi ngờ, lạnh lẽo thấu xương ngữ khí, chậm rãi mở miệng. "Chấm, còn chưa có chết." Này năm chữ, để hết thảy thần tử tâm đều đột nhiên chìm xuống. "Chấm xem, trong các ngươi có rất nhiều người là đã quên trên thái cực điện này đến tột cùng là ai định đoạt, cũng đã quên đại phụng này Giang Sơn rốt cuộc họ gì." Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo một luồng sâu tận xương tùy hắn ý, để trong điện nhiệt độ đều phảng phất chợt giảm xuống mấy phần. "Làm phiền các ngươi, làm phiền rất khá." Văn thần mắng võ tướng thô bỉ, võ tướng mắng văn thần phế bật. "Làm sao, có phải là cảm thấy chấm cái này lo nghĩ, cũng nên để cho các ngươi đến ngồi một chút, để cho các ngươi đến đoạn vừa đứt này quốc sách thị phi đúng sai?" "Chúng thần không dám." Cao sĩ Ngạn, Chu Năng chờ người, bất luận trong lòng làm cảm tưởng gì, giờ khắc này đều chỉ có thể ngơ ngác quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội. Nhậm Thiên Đỉnh mắt lạnh nhìn quỳ xuống một mảnh thần tử, không để cho bọn họ đứng dậy ý tứ. Hắn lần thứ hai đưa mắt ném hướng về phía trước, âm thanh dường như vạn năm hàn băng. "Chấm ý đã quyết." Đơn giản bốn chữ, so với bất kỳ thao thao bất tuyệt, đều càng có phân lượng. "Sĩ dân một thể người hầu, một thể nạp lương, đây là lợi nước lợi dân kế sách, là vì ta đại phụng Giang Sơn kéo dài tính mạng chi lương mới." "Chấm ý đã quyết." Hắn lặp lại một lần, nhấn mạnh mỗi một chữ, cũng giống như một thanh búa tạ, tàn nhẫn màn đện ở hết thể người phản đối trong đầu. Tư lễ giám trưởng ấn thái giám, ở đâu? Có nô thì. Thân mang đỏ thâm áo mãng bào lữ tiến, vội vã từ ngự tòa một bên, bước nhỏ chạy ra, quỳ rạp dưới đất. "Nghĩ chỉ." Nhậm Tiên Đỉnh thanh âm, không mang theo một tia cảm tình, chiêu cáo thiên hạ. "Từ hôm nay trở đi, tra rõ thiên hạ thiếu hụt, phổ biến thân sĩ một thể nạp lương mới chính." Thánh chỉ tức khắc phát sinh, 800 dặm tịch liệt, truyền chỉ các tỉnh bố chính sử tư, một thể thi hành theo, không được sai lầm. Nhưng có Dương Tịnh Âm suy, cản trở mới chính người, cẩm ý liệt vệ, hoàng gia kiểm toán tư, có thể tiên trạm hậu tấu. "Chấm, ngược lại muốn xem là chấm ý chỉ hữu hiệu, còn là của các ngươi tổ chế hữu hiệu." "Nô tỳ tuân chỉ." Trường ấn thanh âm của thái giám đều ở run rẩy kịch liệt. "Tiên trạm hậu tấu." Bốn chữ này, đại diện cho hoàng đế đã triệt để kéo xuống dịu dàng thám thiết khăn che mặt, chuẩn bị dùng máu tanh nhất, trực tiếp nhất phương thức đến phổ biến trận này cải cách. "Bệ hạ, không thể a." "Bệ hạ, động tác này sẽ thiên hạ đại loạn, xin mời cân nhắc a." Cao sĩ Ngạn cùng Tiền Bắc Minh chờ người, còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng Nhậm Thiên Đỉnh căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hắn đột nhiên bung một cái long bào ống tay áo, xoay người, chỉ chứa cho quần thần một lạnh lẽo mà lại quyết tuyệt bóng lưng. "Hôm nay tảo triều, liền tới đây." "Lùi, hướng." Theo thái giám kia bị kéo đến thật dài, sắc bén thanh âm vang lên, Nhậm Thiên Đỉnh bóng người biến mất ở hậu điện. Chỉ để lại này cả triều văn võ, quỳ gối lạnh lẽo gạch vàng bên trên, từng cái, như cha mẹ chết. Xong, tất cả đều đã thành chắc chắn. Bài triều sau khi, kinh sư nào đó tỏa tầm thường dinh thự bên trong. Trong thư phòng, cửa đóng chặt, tia sáng tối tăm, không khí ngột ngạt đến dường như muốn đọc lại. Tả Đông ngự sử Cao sĩ Ngạn, Hàn Lâm học sĩ Tiền Bất Minh, cùng với mặt khác mấy vị lục bộ bên trong sạch phái quá lớn, đang ngồi vây quanh một đường. Lẽ nào có cái lý ấy? Lẽ nào có cái lý ấy a? Tiền Bất Minh thay đổi trên triều đình bị phẫn, giờ khắc này chỉ còn dư lại nổi giận, hắn một cái tát tàn nhẫn mà vỗ vào trên bàn, chấn động đến mức cốc uống trà đều nhảy lên. Kia Lâm Trần thằng ngãi danh, rốt cuộc cho bệ hạ đổ cái gì thuốc mê? Càng để bệ hạ quyết định được này vong quốc kế sách. Còn có kia Chu Năng thất phu, một kẻ vũ nhân, dám ở trong triều đình chỉ vào lao phu mũi nhục mạ. Quả thực là trí thức bất giác. Nước đem không nước a. Tiền công bất giận. Cao sĩ Ngạn sắc mặt, đồng dạng âm trầm đến có thể chảy ra nước, bây giờ, thịnh nộ vô ích. Bệ hạ làm cương độc đoán, thánh chỉ đã xuất, chúng ta lại làm sao phản đối, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Kia cứ tính như vậy. Một tên lễ bộ thị lang, đầy mặt không cam lòng nói rằng, chúng ta học hành gian khổ vài chục năm, mới đổi lấy này một thân công danh, đổi lấy này miễn thuế miễn dịch thể diện. Bây giờ, Hắn Lâm Trần một câu nói, liền muốn đem ta trở đánh về nguyên hình, cùng kia chân đất tử làm bạn. Ta không cam lòng. Thiên hạ người đọc sách đều sẽ không cam lòng. Tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Trong mắt của Cao Sĩ Ngạ, né qua một tia tàn nhẫn ánh sáng, bệ hạ ở kinh thành, chúng ta tự nhiên không dám công nhiên kháng chỉ. Thế nhưng, thánh chỉ đến địa phương, sẽ là cái gì quan cảnh, vậy coi như không thể kìm được hắn Lâm Trần, cũng không thể kìm được bệ hạ. Hắn nhỏ giọng nói với mọi người nói, chư vị, việc này đã không phải ta mấy người này việc, bởi vì liên quan đến thiên hạ hết thảy thân sĩ, quan chức chi thiết thân lợi hại. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Cao huynh có gì cao kiến? Cao Sĩ Ngạn chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Một trong số đó, liên lạc trong triều Hân Quý. Những kia quốc công, hầu gia, người nào không phải sở hữu mênh mang ruột tốt. Này mới chính, đồng dạng là cắt bọn họ tiện. Ngoại trừ ngu quốc công cấp độ kia cùng Lâm Trần mặc chung một quần, còn lại, tất nhiên đối với ta trở lòng có đồng tình. Chúng ta muốn lập tức phái người, cùng bọn họ thông khí, để cho bọn họ ở trước mặt bệ hạ, hóng gió một chút. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cao Sĩ Ngạn ánh mắt, đảo qua ở đây mỗi người, lập tức viết thư. Dùng tốc độ nhanh nhất, đưa tới các tỉnh, đưa cho chúng ta môn sinh, cố lại, cùng trường, hương đảng. Đem hôm nay chiều đường việc, đem này mới chính nội dung, đầu đuôi nói cho bọn họ biết. Để cho bọn họ chuẩn bị sớm. Làm cái gì chuẩn bị? Có người theo bản năng mà hỏi. Cao Sĩ Ngạn quẹ miệng, làm nổi lên một nụ cười gằn. Tự nhiên là nên tiếp thánh chỉ chuẩn bị. Triều đình chính lệnh, cách phương sĩ thân giúp đỡ, đó chính là một tấm giấy lộn. Ta ngược lại muốn xem, hắn Lâm Trần phái xuống những kia kiểm toán tư chó săn, ở khắp nơi cả tay, người người là địch tình huống, có thể tra ra cái gì đến? Có thể thu được mấy hạt lương thực? Hay ha? Tiên Bắc Minh vô đuổi, chúng ta chỉ cần ở kinh thành, yên lặng xem biến đổi. Địa phương trên, tự có vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái, sẽ làm Lâm Trần kia thẳng ngãi danh, sức đầu mẹ chán, cuối cùng hướng về chúng ta cúi đầu. Đến lúc đó, lúc sau chúng ta bẩm tấu lên, thuật lại mới chính chi tệ, bệ hạ tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý. Một hồi nhằm vào mới chính, bao phủ toàn quốc lớn âm như lớn, ở nơi này nho nhỏ trong thư phòng, lặng yên thành hình. Chương 897, dựa vào quân công thượng bị thằng ngãi danh, dám đem chủ ý đánh tới chúng ta thân sĩ trên đầu đến. Chương 897, dựa vào quân công thượng bị thằng ngãi danh, dám đem chủ ý đánh tới chúng ta thân sĩ trên đầu đến. Cùng này âm u dinh thự tuyệt nhiên trái lại, là giờ khắc này kinh sư phố lớn ngõ nhỏ. Làm che kín ngọc tỷ hoàng bảng, bị dán ở trong thành các đại bố cáo lan trên lúc, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Khởi đầu là chết giống nhau yên tĩnh. Vô số bách tính vây quanh ở hoàng bảng bên dưới, nghe kêu biết chữ người đọc sách, dùng thanh âm run rẩy đọc lên thánh chỉ nội dung. Từ hôm nay trở đi, phổ biến sĩ dân một thể người hầu, một thể nạp lương chi mới chính. Phàm ta đại phụng con dân, một thể nộp thuế làm nghe đến đó lúc, trong đám người, một bán bánh hấp lao hán, trong tay bánh hấp, đùng một tiếng, rơi trên mặt đất. Hắn không dám tin tưởng móc móc lỗ thai, quay về người đọc sách kia hỏi, tú tài công, ngài. Ngài không niệm sai đi. Nói là, những kia quan lão gia, thân sĩ các lão gia, sau đó, cũng phải cùng chúng ta như thế, nộp thuế. Kia tú tài sắc mặt, so với khóc còn khó coi hơn, hắn thẫn thờ mà gật gật đầu, là. Trên thánh chỉ, chính là như thế biết hoa. Xác nhận tin tức, giống như viên bị nhen lửa thuốc nổ, trong nháy mắt dẫn bạo cả đám người. Ông trời mở mắt. Ông trời mở mắt ra. Kia bán bánh hấp lao hán, càng phù phù một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, hướng về hoàng cung phương hướng, gào khóc. Nhà ta ba mẫu đất cằn, không cần tiếp tục phải cho sát vách trương viên ngoại, không công giao nộp kia phần ném hiến tiền lương. Ô ô ô trời xanh có mắt. Thánh thượng bản thuế. Uy quốc công thiên thuế. Không biết là ai, cái thứ nhất hô lên thanh. Ngay sau đó, sơn hô biển động giống như tiếng hoan hô, vang tận mây xanh. Nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Dân chúng, dùng một mặt nhất, cũng chân thành nhất phương thức, biểu đạt bọn họ vui sướng. Có người bên đường buôn ba cho biết, có người vọt vào tiểu lâu, hô to muốn xin mời toàn trường uống rượu. Thậm chí, có thật nhiều pháo, bánh pháo cửa hàng, trực tiếp bị mừng như điên dân chúng, tranh mua không còn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều chìm đắm ở một loại dường như an tết giống như, không, so với năm rồi còn muốn náo nhiệt vui mừng trong không khí. Nhưng mà, ở mảnh này sung sướng bên trong đại dương, nhưng có vô số tòa đảo biệt lập, đứng đắn lịch thấu xương trời đông giá rét. Thành Nam trong một ngôi tiểu lâu, một đám đang ở bàn luận trên trời dưới biển trẻ tuổi sĩ tử, khi nghe đến tin tức này sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Hoang đường. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Một tên sĩ tử, mãnh liệt mà đem rượu chén đập xuống đất, rơi nát tan, đây là nhìn thiên hạ người đọc sách lớn nhất sỉ nhục. Chúng ta 10 năm gian khổ học tập, sợ cầu vì sao? Không phải là vì phần này ưu đãi cùng thể diện sao? Bây giờ, càng muốn cùng kia dẫn xe bán tương người chạy, ngang nhau nộp thuế. Này khoa cử, còn có cái gì có thể thi? Lâm Trần. Nhất định là kia quốc tặc Lâm Trần tiến vào lời giễu pha. Tên còn lại nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chính hắn xuất thân hàn bi, liền không chịu nổi chúng ta con cháu thế gia tôn đình. Nay tặc, chưa trừ diệt, ta giới trí thức, đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Mà ở một khác nơi, một gian nghèo khó học bỏ bên trong, một tên gia cảnh bần hàn học sinh, đối diện một vốn đã lật đến cuốn một bên đại học yên lặng rơi lệ. Nhà của hắn phải dựa vào phụ thân kia tú tài công danh miễn trừ vài mẫu đất ruộng thuế má, mới có thể miễn cưỡng cung hắn đến kinh thành đi học. Bây giờ, này duy nhất dựa vào bị chặn đứt. Hắn khoa cử con đường, cũng giống như đi đến cuối con đường. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mê man. Phẫn nộ, kinh hoàng, không cam lòng, tuyệt vọng, xem thường, trào phúng. Các loại tâm tình ở kinh thành sĩ tử quần thể bên trong điên cuồng lan tràn. Vẹn vẹn một giấy thánh chỉ, liền để tòa này vĩ đại đô thành triệt để cắt rời thành hai cái thế giới. Một là vạn dân vui mừng nhân gian, một là sĩ tử bi phẫn địa ngục. Mà này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Làm che kín ngọc tỷ thánh chỉ, từ 800 dặm kịch liệt dịch mã, dường như tập trung vào mặt hồ từng biên một đá tảng, đập về phía đại phụng vương triều các tỉnh lúc, gây nên là so với kinh sư càng mãnh liệt hơn, phức tạp hơn cơn sóng thần. Sơn Nguyên tỉnh, Đàm Châu phủ, tri phủ trong nha môn, tân nhậm tri phủ Tôn Kính Minh tay nâng kia phần tiệm từ nghiêm khắc, giữa những hàng chữ đều lộ ra mùi máu tanh thánh chỉ cảm thấy cổ tay của mình trùng với bạc cân. Trên trán của hắn hiện đầy đầy mồ hôi hột. Phủ Tôn, này một bên phủ thừa cũng là sắc mặt trắng bệnh, âm thanh khô khốc, phải làm sao mới ở đây? Thánh chỉ yêu cầu chúng ta lập tức thanh tra bên trong phủ tồn lương thiếu hụt, cũng gián thông báo công bố mới chính, khiến toàn bộ phủ thân sĩ một thể nạp lương. Này, chuyện này quả thật là muốn đem chúng ta Đông Sơn tỉnh tiền cho đâm cái lỗ thủng a. Tôn Kính Minh thật dài thở dài một hơi. Hắn đem thánh chỉ đặt nhẹ nhẹ ở trên bàn, phản phất đây không phải là một quyển tơ lụa, mà là một khối đốt hồng bàn ủi. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài kia bầu trời xanh thẳm, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng mệt mỏi. Cái này Lâm Trần, cái này Uy Quốc Công, hắn đây là muốn đem thiên đô quấy nát a. Tiếng nói của hắn bên trong không có quá nhiều phẫn nộ, nhiều hơn là một loại thật sâu cảm giác vô lực. Nơi đây thân sĩ đan sen chằng chịt, mạng lưới liên lạc trải rộng triều chính. Đừng nói là bản quan, chính là tuần phủ đại nhân tự thân tới, trong ngày thường đối với bọn họ cũng phải lễ kính ba phần. Bây giờ một phần thánh chỉ muốn đoạt bọn họ điện, sao nhà của bọn họ, bản quan hầu như đã có thể tiên đoán được. Đón lấy này Đàm Châu phủ, thậm chí toàn bộ Sơn Nguyên tỉnh sẽ là cỡ nào một phen gió tanh mưa máu. Kia, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Là tuân chỉ, vẫn là phủ thừa cẩn thận tỉ mỉ hỏi. Tôn Kính Minh cười khổ một tiếng, thánh chỉ bên trên tiên trảm hậu tấu bốn chữ, ngươi không thấy sao? Đây là bệ hạ đang ép chúng ta đứng ở toàn tỉnh thân sĩ phía đối lập đi a. Tuân chỉ, chúng ta chính là giới trí thức kẻ thù chung, để tiếng xấu muôn đời, bất tuân con này trên mũ ô xa, sợ là ngay lập tức sẽ phải thay đổi thành đao phủ thủ cương đao. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phản phất bị rút khô có sức lực bình thường, khoát tay háo một cái. Trước tiên đem thánh chỉ dâng cúng đi, về phần khi nào dán thông báo cho bản quan, suy nghĩ thêm hỏi tạ tỉnh thứ châu phủ. Cùng Tôn Kính Minh mặt ủ mày trao không giống, Dương Châu phủ một tòa hào hoa xa xỉ lâm viên bên trong, giờ khắc này đã là lửa giận ngập trời. Phản chuyện này quả thật là trời lật rồi. Một tên gia tài mặt triệu phú khả địch quốc buôn mối đại tộc tộc trưởng đem vật cầm trong tay quý báu chén sứ tàn nhẫn mà ngã xuống đất, rơi nát tan. Hắn Lâm Trần là cái thá gì, một dựa vào quân công thượng vị thằng nhãi danh dám đem chủ ý đánh tới chúng ta thân sĩ đầu lên đây? Không có chúng ta, này tứ châu thuế muối hắn triều đình có thể thu được một đồng tiền sao? Không có chúng ta, này kinh đảo hai bờ sông trăm vạn tàu công ai tới động viên? Vương Minh bất giận. Một người khác địa phương thân sĩ lãnh tụ sắc mặt đồng dạng âm trầm đến đáng sợ, mắng là vô dụng. Này thánh chỉ người tinh tưởng cũng nhìn ra được là kia Lâm Trần đầu độc thánh nghe mới hạ xuống được các pháp, chúng ta tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Chương 898, chúng ta khổ đọc thánh hiển chi sách, dựa vào cái gì muốn cùng những kia chân đất tử như thế nộp thuế? Chương 898, chúng ta khổ đọc thánh hiển chi sách, dựa vào cái gì muốn cùng những kia chân đất tử như thế nộp thuế? Không sai. Trong bữa tiệc, một tên trí sĩ về quê tiền nhiệm ngự sử ánh mắt hung tàn nói rằng, chúng ta há có thể tùy ý hắn một nhóc con miệng còn hôi sữa cười ở trên cổ gậy phân. Chư vị, chúng ta hiện tại liền muốn lập tức hành động. Làm sao hành động? Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Vị này tiền nhiệm ngự sử cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, một trong số đó kháng chỉ, đương nhiên không phải công khai kháng, pháp không trách chúng, chỉ cần chúng ta tứ châu phủ thậm chí toàn bộ Hoài Tả tỉnh thân sĩ đều đúng này thánh chỉ ngoài mặt làm ngơ, hắn kẻ hèn mọn này một chi phủ chẳng lẽ còn dám đem mọi người chúng ta đều bắt lại không được? Nói đúng, hắn dám đụng đến ta một người, chúng ta liền để hắn tứ châu phủ lập tức cạn lương thực đoạn mối. Thứ hai, trước ngự sử tiếp tục nói, lập tức liên lạc các nơi tuần sát ngự sử, bọn họ là chúng ta luôn quan một mạch giỏi nhất lĩnh hội chúng ta người đọc sách không dễ, để cho bọn họ liên danh bẩm tấu lên kết tội Lâm Trần, đem này thân sĩ một thể nạp lương hai hại, nói đấu, nói nát. Ta cũng không tin, khắp thiên hạ ngự sử đều phản đối, vậy hạ còn có thể khư khư cố chấp. Kế này quá hay. Còn có thứ ba. Trước đó ngự sử trong mắt, né qua một tia sắc bén nhất ánh sáng, kích động sĩ tử. Nói cho khắp thiên hạ người đọc sách, nói cho bọn họ biết, một khi phương pháp này phổ biến, bọn họ 10 năm gian khổ học tập, sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ ưu đãi. Bọn họ đem cùng chân đất tử không khác. Chúng ta muốn liên hợp lại, cộng đồng dân cư, uy hiếp triều đình, nếu là phương pháp này không phế, chúng ta liền kích động thiên hạ sĩ tử tập thể từ chối tham gia sang năm khoa cử. Ta ngược lại muốn xem một không có người đọc sách đến thi triều đình còn làm sao duy trì. Này chính là đánh rắn đánh dập đầu tuyệt hậu kế. Hảo, cứ làm như thế, không phế phương pháp này thế không bỏ qua. Hồ Quảng Tỉnh, Võ Châu phủ, cảnh tượng giống nhau ở đế quốc mỗi một góc không ngừng trình diễn. Có bàng hoàng luống cuống quan chức, có nổi trận lôi đỉnh thân sĩ, có thờ ơ lạnh nhạt ngang ngược. Một phần thánh chỉ giống như diện tính chiếu yêu, đem đế quốc cơ thể bên trong tất cả ám lưu, tất cả mâu thuẫn đều rõ ràng vô cùng chiếu rọi đi ra. Kinh sư quần quần sóng ngầm. Nếu như nói địa phương phản ứng là dương như là công khai sự phẫn nộ cùng chống lại, như vậy bên trong kinh sư người chống lại hành động thì lại càng bí ẩn, cũng càng vì chí mạng. Tầm thường dinh thự, tiền bất minh, cao sĩ ngạn, cùng mấy tên trong triều trong sạch trọng thần, cùng với hai tên trong ngày thường từ không tham dự đảng tranh hầu tước, bí mật tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ liên minh ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền đã lặng yên thành hình. Chư vị cao sĩ Ngạn sắc mặt nghiêm nghị, thủ mở miệng trước, địa phương trên đồng nghiệp chúng đã bắt đầu hành động. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, muốn để bệ hạ chân chính thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, gốc rễ còn ở kinh thành. Chúng ta nhất định phải ba thứ kết hợp, triệt để đảo loạn Lâm Trần trận tuyến. Hắn duỗi ra ba ngón tay, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Một trong số đó, Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện chính là chữ cùng nơi, bên trong đều là năm nay tân khoa tiến sĩ, là thiên tử môn sinh, là giới trí thức thành bảo vệ. Bọn họ là nhất yêu quý lông chim, cũng nặng nhất giới trí thức khí khái. Tiền công, ngài là tổ sư văn học, đức cao vọng trọng, việc này liền từ ngài đứng ra, đi gõ một cái những kia tân khoa Hàn Lâm chúng, để cho bọn họ rõ ràng, vì giới trí thức tranh lợi, chính là vì bọn họ tương lai của mình tranh lợi. Để cho bọn họ đi đầu hướng về bệ hạ dân thư, phản đối mới chính. Tiền Bắc Minh vô vẻ trong dâu, ngạo nghệ gật đầu, việc này bác ở lao phu trên mình. Những kia tiểu bối còn không dám không bán lao phu khuôn mặt này. Thứ hai, quốc tử giám cùng kinh sư đại học đường. Trong mắt của cao sĩ Ngạn né qua một tia ánh sáng lạnh, quốc tử giám đều là quan lại con cháu, là truyền thống vị trí. Mà kia kinh sư đại học đường càng là long xà hỗn tạp, bên trong có bao nhiêu hàn môn xuất thân, bị Lâm Trần bộ kia người người bình đẳng chuyện ma quỷ sở mê hoặc học sinh. Chúng ta muốn hai bút cùng vẽ. Hắn nhìn về phía một tên lễ bộ quan chức, Lý Thị Lang, ngươi đang ở đây quốc tử giám, môn sinh đông đảo, liền từ ngươi đi phiến động quốc tử giám giám sinh, để cho bọn họ trên đường phố vì tổ chế chờ lệnh. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía một tên hầu tước, Võ An Hầu, lệnh công tử, tựa hồ sẽ ở đó kinh sư đại học đường đọc sách. Nghe nói, còn rất có hy vọng. Tên kia vẫn luôn trầm mặc không nói Võ An Hầu, lạnh rên một tiếng, cao đại nhân yên tâm. Khuyển tử mặc dù vô dụng, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn là làm được thỏa. Ta sẽ để hắn ở trong đại học đường, hảo hảo tuyên truyền này mới chính, đến tột cùng là cỡ nào lợi nước lợi dân. Đặc biệt là phải nói cho những kia học sinh nghèo, Lâm Trần đang chuẩn bị đứt đoạn mất bọn họ tiền đồ. Cao sĩ Ngạn hài lòng gật gật đầu, lập tức nói ra một bước mấu chốt nhất. Thứ ba, cũng là khâu trọng yếu nhất. Thấu chương. Tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, tràn đầy khí tức sơ sát. Từ thứ mai, ta muốn nhìn thấy tuyết rơi giống nhau thấu chương bay vào văn nguyên các, chất đầy bệ hạ trên bàn. Huyện lệnh, chi phủ, ngự sử, cấp sự trung, các bộ chủ sự, có chúng ta có thể liên lạc đến người, đều phải bẩm tấu lên chết. Nội dung không cần tương đồng, nhưng hạt nhân chỉ có một, đó chính là mới chính phổ biến, tiêu ca sôi trào, địa phương bất ổn, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta muốn dùng một hồi trước nay chưa có tấu chương gió bao đến nói cho bệ hạ, hắn đối mặt không phải Lâm Trần một người, bởi vì toàn bộ đại phụ quan liêu cùng thân sĩ. Chúng ta muốn cho bệ hạ tin tưởng, lại như thế khư khư cố chấp xuống, thiên hạ thật sự sẽ đại loạn. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Kinh sư, quốc tử giám. Nơi này là đại phụ vương triều học phủ cao nhất cùng giáo dục quản lý cơ cấu, trong đó giám sinh vượt qua 8 phần 10 đều là quan lại con cháu. Bọn họ từ khi ra đời lên, liền hưởng thụ lấy bậc cha chú công danh mang đến che chở. Đối với thân sĩ ưu đãi này, một quốc gia sách có từ lúc sinh ra đã mang theo tán đồng cảm giác cùng giữ gìn muốn. Là mới chính thánh chỉ ban bố, đặc biệt là làm Lý Thị Lang như vậy trong triều trọng thần, trong bóng tối phái ra môn sinh cố lại, đi tới quốc tử giám, đem trong triều đình tranh luận thêm mắm dặm muối hoàn nguyên một phen sau khi, toàn bộ quốc tử giám triệt để nổ tung, vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Quốc tử giám dẫn tính đường bên trong, một tên thân mang cẩm y liễu, khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi giám sinh, đem quyển sách trên tay tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Hắn chính là lại bộ thượng thư Vương Khuê con thứ, Vương Tư Minh. Hắn đứng trên đài cao, quay về đường dưới mấy trăm tên đồng dạng căm phẫn sục sôi giám sinh, vung tay hô to, chư vị cùng trưởng. Chúng ta chính là thiên tử môn sinh, quốc chi chưa mới. Từ thái tổ cao hoàng đế tới nay, ta đại phục liền lấy văn trị quốc, ưu đãi kẻ sĩ. Vì sao? Chính là muốn cho chúng ta có thể an tâm khổ đọc, tương lai thành vị quốc gia trụ cột. Nhưng hôm nay, kia quốc tặc Lâm Trần, càng phải đem chúng ta cùng kia phố phường người buôn bán nhỏ, ngăn ngửa coi như một thể nạp lương, một thể người hầu. Này là bực nào nhục nhã? Không sai. Đây là đang đạp lên chúng ta tôn nghiêm. Cha ta ở trong triều, vì nước vất vả, chúng ta ở trong nhà, khổ đọc thánh hiền chi sách, dựa vào cái gì muốn cùng những kia chân đất tử như thế nộp thuế? Chương 899, như một bị người nắm tuyến con rối, ở đây phí công tiêu gạo. Chương 899, như một bị người nắm tuyến con rối, ở đây phí công tiêu gạo. Vương Tư Minh nhìn phía dưới bị phiến động tâm tình, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, âm thanh càng rõ ràng. Chúng ta không thể lại trầm mặc. Trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, chính là đối với ta ngang phần phản bội. Hôm nay, hắn Lâm Trần dám đoạt chúng ta ưu đãi, ngày mai hắn liền dám phế bỏ chúng ta công danh. Cứ thế mãi, nước đem không nước, trí thức bất giác. Vương Minh nói đúng. Chúng ta nên làm gì? Có người lớn tiếng hỏi. Làm sao bây giờ? Vương Tư Minh cười lạnh một tiếng. Chúng ta người đọc sách, tay không tất sắt, nhưng chúng ta có bút, có khẩu, càng có một viên vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh trung thành tuyệt đối chi tâm. Chúng ta muốn cho bệ hạ nghe được chúng ta tiếng hô. Chúng ta muốn cho kia quốc tặc Lâm Trần nhìn thấy chúng ta quyết tâm. Hắn đột nhiên vung tay lên, chỉ về ngoài cửa. Tập kết. Du hành. Ta đề nghị ngày mai sáng sớm, chúng ta toàn thể quốc tử giám giám sinh, thân mang áo đạo, đầu đội khăn vông, tập kết với bên ngoài quốc tử giám, dơ lên cao thanh quân trắc, giết quốc tặc phế ác pháp, tôn tổ chế cờ sĩ, đi tới hoàng cung tê ban. Như bệ hạ không đồng ý, chúng ta liền bị mãi không đứng lên. Hảo, cứ làm như thế. còn chưa đủ. Một người khác giám sinh, ánh mắt hung tàn nói bổ sung, Lâm Trần kia uy quốc công phủ, ngay ở Chu Tức Đại Ngai. Chúng ta cũng có thể phân ra một nhóm người, đi tới phủ đệ của hắn cửa, tính toán thị uy. Ngay mặt chất vấn hắn, là có ý gì? Để hắn, cho ta chờ thiên hạ sĩ tử, một câu trả lời. Đối với, để hắn đi ra, cho chúng ta một câu trả lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong quốc tử giám, quần tình xúc động vẫn nộ, đáp lại người tập hợp. Vô số năm nhẹ giám sinh, bị vẻ này vì thiên hạ tranh đạo thống hư miễn sứ mệnh cảm giác, cùng với giữ gìn tự thân lợi ích hiện thực nhu cầu, làm choáng váng đầu óc. Bọn họ đi suốt đêm chế hành phi cùng cờ sĩ, sáng tác rong rạc lịch văn, chuẩn bị ở sáng sớm hôm sau, hướng về toàn bộ kinh sư, phát sinh bọn họ tự nhận là chính nghĩa gào thét. Kinh sư đại học đường, cùng quốc tử giám kia hầu như nghiêng về một phía sự phẫn nộ không giống, tọa lạc với kinh sư mặt nam đại học đường, giờ khắc này bầu không khí muốn phức tạp nhiều lắm. Làm Lâm Trần một tay sáng lập kiểu mới lớp học, học sinh nơi này khởi nguồn càng rộng khắp. Vừa có vương công quý tộc con cháu, cũng có gia cảnh hậu đãi phú thương con trai, nhưng nhiều hơn là đến từ toàn quốc các nơi hàn môn tuấn ngạn. Võ An hầu nhi tử, ỷ vào thân phận của chính mình, thứ nhất thời gian liền ở lớp học bên trong, trắng trợn tuyên dương mới chính thai hại đem Lâm Trần miêu tả thành một phản bội giới trí thức, ý đồ tự hủy trường thành quốc tặc. Tin tức truyền đến, toàn bộ đại học đường đồng dạng lâm vào to lớn chấn động cùng trong hỗn loạn. Làm sao có khả năng? Lâm hiệu trưởng làm sao có khả năng sẽ ban bố như vậy chính sách? Đúng đấy, Lâm hiệu trưởng lúc trước sáng lập ta đại học đường, không phải là vì để thiên hạ hàn môn cũng có một cái tiến tới con đường sao? Nhưng này một thể nạp lương rõ ràng là đứt đoạn mất chúng ta căn a. Một gian rộng rãi bên trong phòng học, mấy trăm tên đại học đường học sinh tự phát tụ tập ở cùng nhau, tranh luận không ngớt. Một tên gia cảnh bần hàn, dựa vào lớp học học đồng mới có thể đi học học sinh, đầy mặt bi phẫn đứng lên. Chư vị, chúng ta không thể lại trầm mặc. Trong nhà của ta, cha mẹ đều dựa vào ta kia tú tài công danh miễn trừ vài mẫu đất cằn sống qua ngày. Bây giờ mới chính vừa ra, trong nhà duy nhất hy vọng liền đứt đoạn mất. Sách này ta còn thế nào đọc đến xuống? Không sai, chúng ta khảo thủ công danh, vì không phải là kia một phần tiền đồ cùng thể diện sao? Nếu là thi đậu, còn muốn cùng bách tính bình thường như thế nộp thuế người hầu, vậy này khổ đọc còn có ý nghĩa gì? Quốc tử giám đồng nghiệp chúng đã chuẩn bị ngày mai du hành thị uy, chúng ta há có thể hạ xuống người sau? Võ An hầu nhi tử thấy thế lập tức quạt gió thổi lửa, ta đề nghị chúng ta cũng có thể tụ họp lại, đi tới uy quốc công phủ, hướng về Lâm hiệu trưởng đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, hỏi một chút hắn vì sao phải phản bội chúng ta người đọc sách. Đối với đi du hành, đi kháng nghị, hướng đi Lâm hiệu trưởng đòi một lời giải thích. Mắt thấy đại học đường bên trong học sinh tâm tình cũng sắp bị triệt để nhen lửa, một hồi phong trào học sinh sinh viên không thể tránh được. Nhưng vào lúc này, một tiếng ẩn chứa uy nghiêm cùng lửa giận quát lớn từ cửa truyền đến, đều cho lão phu đứng lại. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò nhưng tinh thần quắc thức Trình Tế Tiểu mang theo mười mấy tên đại học đường lão sư, mặt trầm như nước đi vào. Trình Tế Tiểu đi tới giữa đám người, vẫn nhìn kia từng đôi hoặc phẫn nộ, hoặc mê man, hoặc không cam lòng trẻ tuổi con ngươi, lạnh lùng nói, hồ đồ. Quả thực là hồ đồ. Các ngươi là ta đại học đường nhóm đầu tiên học sinh, là Lâm hiệu trưởng mang nhiều kỳ vọng, tương lai kiểu mới nhân tài. Có thể các ngươi nhìn, các ngươi hiện tại như cái hình dáng gì? Nghe gió chính là mưa. Bị người hơi một kích động, liền muốn học quốc tử giám kia công tử bột, đi làm cái gì du hành thị uy? Các ngươi lý trí đây, các ngươi học thức đây. Trình Tế Tiểu thanh âm dường như chống chiều trung sớm, để huyên náo tình cảnh, vì đó một định. Học sinh nghĩa vụ ở chỗ đọc sách. Hắn dùng trong tay giới xích, nặng nghề gõ gõ bản, làm rõ sai trái, truy nguyên, đây mới là các ngươi hiện tại chuyện nên làm. Về phần chính trị chuyện như vậy, chờ tương lai các ngươi chân chính đọc hiểu sách thánh hiển, thi đậu khoa cử, tiến vào triều đường, trở lại nói cũng không trễ. Lời nói của hắn, để phần lớn học sinh đều bình tĩnh lại, lộ ra vẻ xấu hổ. Nhưng mà, luôn có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người. Tên kia hàn môn học sinh, lần thứ hai đứng dậy, hắn mạnh miệng, lớn tiếng phản bác, Trình Tế Tiểu. Học sinh không phục. Chúng ta vì sao phải đọc sách? Vì sao phải thi khoa cử? Không phải là vì thoát khỏi mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời vận mệnh sao? Nhưng hôm nay, mới chính vừa ra, nói cho chúng ta, mặc dù ngươi thi đậu khoa cử, thành người trên người, nhưng vẫn là muốn cùng những kia không từng đọc sách bách tính bình thường như thế, nạp lương người hầu. Vậy xin hỏi, chúng ta thi đậu cùng không thi đậu, còn khác nhau ở chỗ nào? Vấn đề này, sắc bén mà lại hiện thực. Nó trong nháy mắt, lần thứ hai khơi gợi lên hết thể hàn môn học sinh trong lòng, sâu nhất hoảng sợ cũng không cam lòng. Khắp nơi trong phòng học, lần thứ hai lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Trình Tế Tiểu trên mình, cùng đợi câu trả lời của hắn. Trình Tế Tiểu nhìn tên kia đầy mặt quật cường học sinh, hắn không có nổi giận, trái lại thật dài thở dài một hơi. Hắn cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, toát ra là một loại phức tạp khó hiểu, pha tạp vào thất vọng, bi ai cùng một tia mong đợi ánh sáng. Hắn chậm rãi, từng chữ nói rằng, ngươi hỏi, khu chớ ở đó bên trong. Lão phu đến nói cho ngươi biết, khác nhau chính là ở, khi ngươi thi đậu khoa cử, mặc vào này thân quan bảo sau khi, ngươi liền nắm giữ thay đổi những kia, ngươi cho rằng bất công quy tắc quyền lực, mà không phải giống như bây giờ, như một bị người nắm tuyến con rối, ở đây, phí công kêu gạo. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý những kia bị lời nói của hắn chấn động đến mức đứng chết chân tại chỗ học sinh, đột nhiên vung tay áo bảo, người đến, đem hết thể dạy bỏ cửa lớn, đều cho lão phu khóa. Hết thể học sinh tức khắc trở về vị trí của chính mình, tĩnh tâm đọc sách. Lại có thêm dám nói du hành hai chữ người, khai trừ học tịch, vĩnh không mấn người. Cuối cùng, ở trình tế tiểu cùng một chúng lao sư cường lực đàn áp bên dưới, kinh sư đại học đường, trận này sắp bạo phát phong trào học sinh sinh viên gió bão, bị mạnh mẽ ép xuống. Bọn học sinh tuy rằng về tới chỗ ngồi, nhưng này viên sao động bất an tâm, nhưng thật lâu không cách nào lắng lại. Chương 900, thỉnh cầu bệ hạ, chém ngươi lấy tạ thiên dưới. Chương 900, thỉnh cầu bệ hạ, chém ngươi lấy tạ thiên dưới. Sáng sớm, sắc trời mở sáng. Một chiếc trang sức điệu thấp, nhưng hình dạng và cấu tạo bất phàm xe ngựa, chậm rãi đi tới Chu Tước đại ngai. Nhưng mà, còn chưa tới gần uy quốc công phủ để kêu cao to cửa nhà, xe ngựa liền không thể không ngừng lại. Phụ trách lái xe là Đông cung một tên tiếp thân hộ vệ, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày thật chặt nhíu lại. Chỉ thấy uy quốc công phủ để trước cửa kia phiến rộng rãi sư tử đá trên quảng trường, giờ khắc này, càng tối om om ngồi đầy một đám lớn thân mang áo đạo trẻ tuổi học sinh. Bọn họ đang là đến từ quốc tử giám giám sinh. Những người này từng cái trên mặt mang theo xúc động phẫn nộ vẻ, ở sáng sớm trong gió rét, hoặc dơ cao viết có phế ác pháp, tôn tổ chế vải trắng hoành vi, hoặc đem từng quyển thánh hiền chi sách nâng ở trước ngực, lặng lẽ tính toán, tạo thành một luồng không hề có một tiếng động, rồi lại rất có cảm giác ngột ngạt kháng nghị làn sóng. Phủ đệ tường cao, ngăn cách trong ngoài, nhưng cách không dứt được vẻ này phả vào mặt, khắp cả giới trí thức giai tầng căm giận ngút trời. Điện hạ hộ vệ nhỏ giọng quay về bên trong buồng xe xin chỉ thị, phía trước bị quốc tử giám giám sinh chặn lại. Như thế nào cho phải? Có hay không cần các nô tài tiến lên, đưa bọn họ xua đuổi mở? Màn xe bị một con thon dài tay nhẹ nhàng xốc lên một cái khe. Thái tử Nhâm Trạch bằng tấm kia chân bóng như ngọc, nhưng lại dẫn một tia từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghi mặt, xuất hiện ở khe hở sau khi. Hắn nhìn bên ngoài đám kia xúc động phẫn nộ học sinh, lông mày cau lại, nhưng trong mắt, nhưng không có quá nhiều tức giận, trái lại né qua một tia bất đắc dĩ cùng phức tạp. Không cần. Hắn chậm rãi hạ màn xe xuống, âm thanh bình tĩnh mà truyền đến, một đám bị chiều hư hại từ thôi. Phu hoàng cũng không từng lên tiếng, bổn cung cần gì phải cùng bọn họ tính toán. Hắn dừng một chút, phân phó nói, vòng tới mặt sau ngõ nhỏ, đi cửa hồng đi. Là, điện hạ. Xe ngựa lặng yên không một tiếng động quay đầu, từ một cái yên lặng hẻm nhỏ, đi tới uy quốc công phủ cửa sau. Cùng bên ngoài phủ Dương cung bạc kiếm, quân tình xúc động phẫn nộ tuyệt nhiên không giống, uy quốc công phủ nội đường bên trong, giờ khắc này, nhưng là một khác phiên quan cảnh. Mới lên cấp anh quốc công Lâm Như Hải, giống như một con bị vây ở trong lồng mánh hổ, nôn nóng bất an ở phòng lớn bên trong đi qua đi lại. Hắn tấm kia luôn luôn trầm ổn trên mặt, giờ khắc này tràn ngập lo lắng, trong miệng càng là nói liên miên cằn nhằn, hầu như không có ngừng lại. Trần Nhi a, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Hiện tại chuyện này là sao? A, cửa phủ bị chặn lại nước chảy không lọt. Toàn bộ kinh thành hiện tại đều truyền khắp, nói ngươi là quốc tặc là giới trí thức kẻ thủ chung. Này, này có thể kết cục như thế nào a? Hắn đi tới cái kia đang thản nhiên tự đắc ngồi trên ghế thái sư, một bên thưởng thức trẻ thơm, một bên liếc nhìn một quyển bình thư nhi tử trước mặt, vô cùng đau đớn nói rằng, vi phụ đã sớm nói với ngươi, làm quan chi đạo ở chỗ một hồn chữ, phải nghĩ lại, tư nguy, tư biến, tư lùi. Tư nguy là muốn thường suy nghĩ, chính mình thân ở địa vị cao, như băng mỏng trên dày, một bước đạp sai, chính là vực sâu vạn trượng. Tư biến là phải hiểu được quan sát thời cuộc, thuận thế làm, mà không phải giống như ngươi vậy, đi ngược dòng nước, lấy sức lực của một người đối kháng toàn bộ thiên hạ. Về phần kia tư lùi, ôi, bây giờ nói những này cũng đã chậm. Lâm Như Hải gấp đến độ thẳng xoa tay, như bây giờ, ngươi để vi phụ như thế nào cho phải? Lại cho ngươi mẫu thân, làm sao an tâm? Ngươi, ngươi đến cùng định làm như thế nào a? Đối mặt phụ thân lo lắng, Lâm Trần nhưng phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn ung dung thong thả mà đem nước trà trong chén uống cạn, lại cho mình tục trên một chén, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn mình phụ thân, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cha, ngài nói những này, ta đều hiểu. Thế nhưng, có một số việc, chung quy phải có người đi làm. Ngài cứ an tâm, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Này còn gọi không có chuyện gì. Lâm Như Hải thanh âm lại cao thêm mấy phần. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục giáo huấn chính hắn một gan to bằng trời nhi từ lúc, quản gia vội vã từ bên ngoài đi bảo, không người bẩm báo, quốc công già, lao quốc công, thái tử điện hạ. Từ cửa hông tới chơi, đã đến cổng trong. Cái gì? Lâm Như Hải giật nảy cả mình, cũng cố không lên đi cửa trách con trai, vội vã sửa sang lại mình một chút áo mũ, bước nhanh đi ra ngoài đón. Thần, Lâm Như Hải, tham kiến thái tử điện hạ. Rất nhanh, Nhâm Trạch Bằng liền ở một đám hộ vệ chen chúc dưới, đi vào phòng lớn. Hắn một chút, liền thấy được cái kia như cũng ngồi chắc Thái Sơn, chỉ là giờ khắc này mới đứng dậy, chuẩn bị hành lễ Lâm Trần. Anh quốc công, không cần đa lễ. Nhâm Trạch Bằng hư giúp đỡ một cái Lâm Như Hải, lập tức quay về Lâm Trần, khoát tay áo một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lâm sư, nơi đây cũng không người ngoài, ngươi và ta trong lúc đó, liền miễn những này nghi thức xã giao đi. Hắn lập tức nói với Lâm Như Hải, anh quốc công, bổn cung có chút chuyện quan trọng, muốn cùng Lâm sư đơn độc nói chuyện. Vâng vâng vâng, điện hạ cùng quốc công ra chậm tán gẫu, lao thần. Thần, xin được cáo lui trước. Lâm Như Hải cỡ nào khôn khéo, lập tức liền rõ ràng thái tử ý tứ. Hắn lo âu liếc mắt nhìn con trai của chính mình, cuối cùng vẫn là chỉ có thể không người lui ra. To lớn phòng lớn bên trong, chỉ còn lại có Lâm Trần cùng Nhâm Trạch Bằng hai người. Điện hạ hôm nay làm sao rảnh rỗi, chạy đến ta đây đầm rồng hang hổ đến rồi. Lâm Trần chỉ ngoài cửa, mang trên mặt một tia cười vui vẻ đủ cười, phản phất không chút nào bị khốn cục trước mắt ảnh hưởng. Người còn cười được. Nhâm Trạch Bằng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn ngồi đối diện với Lâm Trần trên ghế ngồi xuống, chính mình cho mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, dường như muốn tới tắt phiền não trong lòng. Lâm sư a, ngươi này một đạo thánh chỉ xuống, ta cảm giác thực sự là đem bầu trời đều cho chọc vào cái lỗ to lung. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi, ngươi là không biết, mấy ngày nay, bổn cung theo phụ hoàng ở ngự thư phòng, đều sắp không chịu được. Nhâm Trạch Bằng rũa ra một ngón tay, khoa tay nói, trước tiên nói kia Hàn Lâm viện, Tiền Bắc Minh lão thất phu kia, cũng không biết khiến cho cái gì thủ đoạn, năm nay tân khoa cái nhóm này biên tu, thứ các sĩ, từng cái đều cùng tựa như đi vậy. Liên danh lên hơn 10 đạo tấu chương, đau trần mới chính chi tệ. Phụ hoàng trong cơn tức giận, phạt ba người bọn hắn tháng độc lộc, kết quả đây, bọn họ ngược lại tốt, trực tiếp bỏ gánh không làm. Mỗi ngày chờ ở trong Hàn Lâm viện, không phải làm thơ chào phúng ngươi, chính là viết văn chương mắng ngươi. Toàn bộ Hàn Lâm viện hiện tại đều sắp thành mắng ngươi văn sẽ. Hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai, lại nói ngự thư phòng tấu chương. Lâm sư, ngươi là không biết, kia tấu chương chất lên thành đầu ống, cao bao nhiêu sao? Hắn dùng tay ở trên đỉnh đầu của mình khoa tay một hồi, không chút nào khuyết đại nói, đều có thể đem phụ hoàng đầu cho toàn bộ mai một. Hơn nữa, tất cả đều là kết tội ngươi. Các nơi tấu chương liền không từng đứt đoạn. Bố chính sử, chi phủ, huyện lệnh, còn có những kia tuần sát ngự sử, một ngày ít nhất có thể có 300 phong. Nội dung lan qua lộ lại, cứ như vậy mấy câu nói, mới chính phổ biến, thân sĩ xúc động phẫn nộ, dân tâm bất ổn, sợ có đại loạn. Thỉnh cầu bệ hạ, chém ngươi lấy tạ thiên dưới. Nói tới chỗ này, Nhâm Trạch Bằng vừa chỉ ngoài cửa, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Còn có, chính là ngươi trước phủ đệ diện cảnh tượng này. Quốc tử dám sinh chúng, từ nửa đêm hôm qua liền lục tục đến rồi. Sáng sớm hôm nay, càng là đem ngươi cửa lớn chặt lại chặt chẽ. Phu hoàng ý tứ là chỉ cần bọn họ không xung kích phủ đệ, liền từ bọn họ đi. Nhưng này, chung quy không phải chuyện này a. Hắn nhìn Lâm Trần, cuối cùng đem tất cả lo lắng đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Lâm sư, hiện tại toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều bởi vì ngươi đạo này mới chính, loạn thành hỗn loạn. Ngươi thật sự có nắm chắc không? Chương 901, kia hai nơi cậu cũng đã bị thần sớm cắt đứt chân, nhổ xong răng. Chương 901, kia hai nơi cậu cũng đã bị thần sớm cắt đứt chân, nhổ xong răng. Nghe xong thái tử Nhâm Trạch Bằng kia mang đầy sầu lo tự thuật, Lâm Trần nụ cười trên mặt nhưng không có một chút nào hạ thấp. Hắn nhấc lên ấm trà, tư thái ưu nhã vì thái tử kia đã trống rỗng rồi cốc uống trà, tục trên nóng bỏng nước trà, động tác trầm ổn, không gặp nửa phần sóng lớn. Nhâm Trạch Bằng nhìn hắn bộ này núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến dáng dấp, trong lòng lo lắng không khỏi càng sâu mấy phần. Hắn rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, Lâm sư, đến lúc này ngươi vì sao còn có thể chấn định như thế? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, chúng ta có phải thật vậy hay không đi nhầm một bước? Này mới chính, có phải là thật sự xảy ra vấn đề? Hắn hỏi trong lòng sâu nhất hoảng sợ. Hắn sợ, không phải những kia như tuyết rơi giống như bay tới tấu trường, cũng không phải ngoài cửa những kia khàn cả giọng học sinh. Hắn sợ, là Lâm Trần phán đoán xuất hiện sai lầm. Hắn sợ trận này đánh cược sẽ thật sự đem toàn bộ đại phụng kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Nhưng mà, nghe được vấn đề của hắn, Lâm Trần nhưng như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, ha ha nở nụ cười, cười vui vẻ mở, vang vọng ở toàn bộ phòng lớn bên trong, đem kia phần ngưng trọng bầu không khí đều hòa tan mấy phần. Điện hạ Lâm Trần để bình trà xuống, nhìn vẻ mặt không hiểu Nhâm Trạch Bằng, chậm rãi hỏi, "Thần, cho ngài đánh so sánh. Ngài biết, nếu là hiện tại, hướng về một chật ních chó giữ ổ chó bên trong, vứt một cục gạch đi vào, sẽ xảy ra chuyện gì sao?" Nhâm Trạch Bằng sững sờ, hoàn toàn theo không kịp Lâm Trần dòng suy nghĩ, theo bản năng mà đáp, tự nhiên là, "Con chó sủa loạn, âm thanh ầm ĩ." "Nói đúng." Lâm Trần gật đầu một cái, lập tức chuyển đề tài, trong mắt lóe ra một tia sắc bén như lao ánh sao, "Thế nhưng điện hạ, ngài lại nghĩ sâu một tầng. Tại đây tất cả tiếng chó sủa bên trong, chỉ có một loại nào cậu mới có thể gào to nhất, cũng nóng lòng nhất. Thái tử điện hạ, dù sao thông tuệ hơn người." Hắn ngâm nghĩ trong lát, cặp kia đẹp đẽ lông mày, đầu tiên là chói chặt, lập tức đột nhiên giãn ra. Trong mắt bạo phát ra một trận đống nhiên tỉnh ngộ hào quang. "Là con kia bị gạch chặt chẽ vững vàng đập trúng cậu." "Điện hạ thánh minh." Lâm Trần vỗ tay nở nụ cười, cả người khí chàng vào đúng lúc này trở nên cực kỳ sắc bén. "Bây giờ, triều đình này trong ngoài, tại sao lại loạn thành hỗn loạn? Vì sao những kia ngôi quan, thân sĩ, thân quý sẽ như vậy của loạn, dường như giống như bị điên công kích thần? Nguyên nhân không gì khác, chính là bởi vì thần ném ra khối này tên là mới chính lệnh, không trên không lệnh, vừa vặn đập vào bọn họ cái kia tên là đặc quyền cổ súng trên, vừa vặn đánh vào xà bảy tấc bên trên. Bọn họ sở dĩ làm cho như thế vui mừng đội và như vậy, không phải là bởi vì bọn họ thật lòng mang thiên hạ, cũng không phải là bởi vì bọn họ thật sự quan tâm cái gì tổ chế, mà là bởi vì bọn họ thật sự đau, hơn nữa là đau đến trong xương, đau đến không cách nào nhịn được." Lâm Trần lời nói này giống như nói sấm sét ở trong đầu của Nhâm Trạch Bằng ầm ầm nổ vang. "Đúng đấy, mình tại sao liền không nghĩ tới tầng này? Chính mình quang thấy được quần tình xúc động phẫn nộ biểu tượng, nhưng đã quên đi suy nghĩ sâu sắc, này phẫn nộ sau lưng ẩn giấu căn bản nhất lợi ích nguyên nhân hành động." Nhìn thấy thái tử điện hạ kia phó tự nhiên hiểu ra, vẫn như cũ mang theo vài phần tàn dư sầu lo biểu hiện, Lâm Trần nụ cười trên mặt trở nên càng hờ hững. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà, nhìn như tùy ý hỏi một vấn đề. "Điện hạ, ngài mới vừa nói ngự thư phòng kết tội tấu chương chồng chất như núi, một ngày ít nhất có thể có 300 phong. Kia thần mạ muội hỏi một câu, ở nhiều như vậy trong tấu chương đến từ Giang Nam tỉnh hoặc là Đông Sơn tỉnh, nhiều sao?" "Giang Nam tỉnh, Đông Sơn tỉnh." Nhâm Trạch Bằng lần thứ hai sững sờ. Hắn mỗi ngày đều theo cha hoàng phê duyệt tấu chương, đối với những tấu chương này khởi nguồn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hắn nhắm mắt lại tỉ mỉ mà ở trong đầu đem những tia tuyết rơi giống như tấu chương qua một lần. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập khó có thể tin kiếp sợ. Không nhiều.
Không.
Phải nói là hầu như không có. Hắn thất thanh nói rằng, này, đây là vì sao? Theo lý thuyết, Giang Nam tỉnh chính là thiên hạ tài phú trọng địa, thân sĩ gia tộc quyền thế, đếm không xuể, mà Đồng Sơn tỉnh càng là khổng mạnh chi hương, giới trí thức nơi tụ tập. Hai địa phương này thân sĩ, đối với mới chính phản ứng, lẽ ra nên là lớn nhất mới đúng. Vì sao? Vì sao bọn họ tấu trương càng là ít đòi? Lâm Trần nhìn hắn kia phó dáng dấp khiếp sợ, khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo một tia từ lâu thấy rõ hết thể hiểu rõ. Bởi vì kia hai nơi cầu phần lớn cũng đã bị thần sớm cắt đứt chân, nhổ sông Giang. Hắn hời hợt nói rằng, điện hạ đã quên. Lúc trước thần phụng chỉ bình định Bạch Liên giáo, đã dựa vào Bạch Liên giáo danh nghĩa đem Đông Sơn tỉnh trên dưới triệt để dọn dẹp một lần. Sau đó Giang Nam hành trình, thần lại dựa vào cha rõ mối vụ thiếu hụt danh nghĩa, đem chiếm giữ ở Giang Nam mấy mối thương thế gia, nhổ tận gốc. Bây giờ kia hai nơi quan trường cùng thân sĩ giai tầng chính là suy yếu nhất, cũng nhất nghe lời thời điểm. Bọn họ hoặc là không dám gọi, hoặc là còn không tìm được có thể thay bọn họ kêu to chủ mới tử. Vì vậy dĩ nhiên là an tĩnh rất nhiều. Khí Nhâm Trạch Bằng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ sống lưng xông thẳng thiên linh cái. Nghĩ thông suốt tầng này, trong lòng Nhâm Trạch Bằng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tan theo mây khói. Hắn nhìn trước mắt gái này tuổi trẻ lão sư, trong ánh mắt chỉ còn lại có thật sâu kính nể cùng thán phục. Nguyên lai Lâm sư từ lâu tính trước kỹ càng, là bột cung quá mức ngu đột. Hắn đứng thẳng người lên, quay về Lâm Trần, trịnh trọng thi lễ một cái. Nhưng dù vậy hắn ngồi dậy, trên mặt như cũ mang theo lo lắng, trước mắt tình hình rối loạn, lại nên như thế nào phá giải? Cũng không thể cứ như vậy vẫn luôn rằng có nữa đi. Đơn giản, Lâm Trần trả lời, như cũng là kia phó nhẹ như mây gió răng dấp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn đứng lên, đi tới phòng lớn trung ương, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng vết tường, thấy được Hàn Lâm viện, thấy được Quốc Tử Giám. Điện hạ không phải nói, Hàn Lâm viện cái nhóm này tân khoa tiến sĩ, huyên náo hung hăng nhất sao? Bọn họ là giới trí thức tương lai, là cột hướng gió. Như vậy, chúng ta trước hết từ bọn họ ra tay, đem này cô vách phòng cho ngưng lại. Làm sao bình định? Nhân Trạch Bằng hỏi tới. Lâm Trần khẽ miệng, làm nổi lên một vẻ tựa như cười mà không phải cười độ cong. Hắn không có trực tiếp trả lời, trái lại xoay người, quay về ngoài cửa, cao giọng hô, Triệu Hổ. Có thuộc hạ. Thân hình mạnh mẽ Triệu Hổ, như là ma, lắc mình mà bảo, vì một chân trên đất. Đi, đem Liêu Thường Chí cho bản công gọi tới. Liêu Thường Chí. Nhâm Trạch Bằng đối với danh tự này có chút xa lạ. Là. Triệu Hổ lĩnh mệnh, không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, liền lần nữa biến mất ở ngoài cửa. Lâm Trần một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, đối với thái tử giải thích, thiên đỉnh 3 năm tân khoa tiến sĩ, thi điện lúc bệ hạ bổ nhiệm nhị giáp truyền lư, bây giờ đang ở lại bộ quan chính, cũng là thần thứ một học sinh. Thời gian một nén nhang, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Rất nhanh, Triệu Hổ liền dẫn một tên thân mang thất phẩm quan phục, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trầm ổn trẻ tuổi người đi vào. Người trẻ tuổi kia vừa vào phòng khách, ánh mắt liền tinh chuẩn rơi vào Lâm Trần trên mình. Hắn không chút do dự nào, lập tức tiến lên, kéo lên quan bảo và áo, cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, được rồi một tiêu chuẩn nhất đại lễ. Học sinh, Liêu Thường Chí, bái kiến lão sư. Lập tức hắn lại chuyển hướng một bên, đồng dạng trợn mắt ngoác mồm Nhâm Trạch Bằng, lần thứ hai dập đầu. Vi thần, lại bộ chủ sự Liêu Thường Chí, tham kiến thái tử điện hạ. Chương 902, đại lao ra thật là sống Bồ Tát. Chúng ta đi lên tiếng ủng hộ các ngươi. Chương 902, đại lao ra thật là sống Bồ Tát. Chúng ta đi lên tiếng ủng hộ các ngươi. Đối mặt thái tử điện hạ nghi hoặc cùng Liêu Thường Chí cung kính, Lâm Trần chỉ là bình tĩnh mà gật gật đầu, ra hiệu người sau đứng dậy. Thường Chí, không cần đa lễ. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, Hàn Lâm viện bên kia, tình huống bây giờ làm sao? Liêu Thường Chí đứng thẳng người, trên mặt như cũ mang theo đối với lão sư vô hạn kính nể, nhưng trong lời nói, nhưng đã có mấy phần triều đình quan chức giả dặn cùng trầm ổn. Về lời của lão sư, tình huống xác thực khá là hung. Hắn hơi không người, tỉ mỉ bẩm báo, Tiền Hàn Lâm, cũng chính là Tiền Bắc Minh đại học sĩ, mấy ngày nay, cơ hồ là ngày ngày đều ở trong viện, triệu tập tân khoa các đồng liêu nghị sự. Hắn vài lần kích động bên dưới, bây giờ trong viện tân khoa tiến sĩ, cơ hồ là người người cảm thấy bất an, lại người người xúc động phẫn nộ. Bọn họ đã ngừng hết thể thứ các sĩ hàng ngày việc học, mỗi ngày chính là tụ chúng cao đàm luận, sáng tác văn chương, đem ngài đem mới chính khiển trách vì giao động nền tảng lập quốc chi ác pháp môn tử, cực kỳ kịch liệt. Ân như đã đoán trước, Lâm Trần trên mặt không có một chút nào vẻ mặt bất ngờ. Một đám vừa nhảy ra long môn, còn chưa kịp hưởng thụ đặc quyền mang đến chỗ tốt, liền muốn bị tước đoạt đặc quyền trẻ tuổi sĩ tử, phản ứng của bọn họ chỉ có thể so với kia chút từ lâu hưởng thụ quen rồi kẻ ra đời chúng càng kịch liệt. Hán tử trên ghế thái sư chậm rãi đứng lên, cặp kia thâm thuy trong con người né qua một tia lạnh lẽo hàn mang. Đã như vậy hắn vỗ vai Liêu Thường Chí một cái, ta với ngươi liền cùng đến Hàn Lâm viện đi một chuyến. Là lão sư. Liêu Thường Chí không chút do dự nào, như chặt đinh chém sắt đáp. Có thể đi theo ở lão sư phía sau, tận mắt hắn làm sao bình định, chuyện này với hắn mà nói là thiên đại kỳ ngộ. Lâm sư, ta cũng cùng đi. Thái tử Nhâm Trạch Bằng cũng lập tức đứng lên. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút Lâm Trần rốt cuộc chuẩn bị làm sao đi bình định kia hầu như đã mất khống chế Hàn Lâm viện. Hảo. Ba người lập tức động thân, làm xe ngựa, lần thứ hai từ yên lặng cửa sau lặng yên chạy khỏi lúc, Nhâm Trạch Bằng vẫn là không nhịn được, vén rèm xe, liếc mắt nhìn xa xa kia như cũng bị ngăn đến nước chảy không lọt cửa chính phương hướng, lo lắng hỏi, "Lâm sư, chúng ta đi lần này, chuyện Hàn Lâm viện, cố nhiên thần yếu. Có thể ngươi trước cửa phủ tính toán những kia quốc tử dám giám sinh, lại nên làm gì?" Liên thật sự, tùy ý bọn họ như thế vẫn luôn lấp lấy. Này với quốc công phủ thể diện, cuối cùng là có ngại. Lâm Trần nghe vậy, khoe miệng lại làm giấy lên một vẻ cao thâm khó dò đủ cười. Điện hạ yên tâm, hắn tựa ở toa xe trên đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí nhưng mang theo một tia trêu tức, đối phó này quần tự cho là đúng thiên chi tiêu tử đơn giản. Hắn liền con mắt cũng không mở, chỉ là quay về toa xe ở ngoài, nhàn nhạt phân phó một câu. "Triệu Hổ, có thuộc hạ." Triệu Hổ kiếp như hình với bóng thanh âm, ở toa xe ở ngoài vang lên. "Ngươi đi tìm một ít ăn mày đến." Lâm Trần thanh âm, hơi hợt, lại làm cho bên trong buồng xe thái tử điện hạ đột nhiên trừng lớn hai mắt. "Tốt nhất là chừng mấy ngày không tắm xong, trên mình mùi vị càng lên càng tốt loại kia. Người, phải nhiều. Sau đó, để cho bọn họ đi quốc công phủ trước cửa." Liền nói, là tới lên tiếng ủng hộ những kia vì dân chờ lệnh giám sinh đại lao ra. Để cho bọn họ vây quanh những kia giám sinh, với bọn hắn đồng thời quỳ xuống, đồng thời tính toán. Nghe đến đó, Nhâm Trạch bằng hô hấp cũng bị đó hơi ngưng lại. Chỉ nghe Lâm Trần kia không mang theo một tia tình cảm âm thanh, tiếp tục thong dong truyền đến, bọn họ không phải luôn mồm luôn miệng muốn vì dân chờ lệnh sao? Kia dân liền ở bên cạnh họ. Nếu như bọn họ liền cùng chân chính dân, những kia nhất nhỏ khó, tầng thấp nhất ăn mày, ngồi cùng một chỗ, đều không làm được, vậy bọn họ trong miệng bộ kia là trời lập tâm, mà sống dân lập mệnh lời hay, bất quá là một câu thiên đại lời nói xuống thôi. Thuộc hạ. Rõ ràng. Toa xe ở ngoài, Triệu Hổ thanh âm, rõ ràng mang theo một tia cố nén ý cười. Hắn trong nháy mắt, liền lĩnh hội chính mình chủ công kế sách này bên trong, kia giết tâm một loại ác độc cùng xảo diệu. Việc này, không cần ngươi tự mình đi làm. Lâm Trần cuối cùng phân phó nói, giao cho Bạch Hổ doanh người, để cho bọn họ đi làm đến náo nhiệt một ít. Là. Triệu Hổ bóng người, lặng yên đi xa. Hắn đối với bên cạnh một tên vẫn luôn tùy tùng Bạch Hổ doanh hộ vệ, thấp giọng phân phó vài câu, hộ vệ kia trên mặt cũng lộ ra một nụ cười cổ quái, lúc này lĩnh mệnh, xoay người biến mất ở góc đường. Uy quốc công phủ, trước cửa chính. Quốc tử dám dám sinh chúng, đã tính toán dòng dã một buổi sáng. Sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong lòng bọn họ vẻ này tinh thần trọng nghĩa vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. "Hừ, kia Lâm Trần, đến bây giờ đều không có động tĩnh. Ta xem, hắn chính là sợ. Hắn đây là không có cách." Lại bộ thượng thư con trai Vương Tư Minh, quay về bên cạnh vài tên cùng trưởng, thấp giọng mà lại đáp ý nói: "Đó là tự nhiên." Bên cạnh một người phụ hòa nói, "Chúng ta, đại biểu, chính là thiên hạ giới trí thức. Hắn Lâm Trần, coi như đắc là quốc công, chẳng lẽ còn dám coi trời bằng vùng, đối với chúng ta động thủ không được. Chúng ta liền ở đây tính toán, nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta." Dân chúng chung quanh, càng tụ càng nhiều, bay về này quần tính toán học sinh, chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Nhưng vào lúc này, dị biến, nảy xanh. "Nhường một chút, nhường một chút." Phía ngoài đoàn người, đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đám quần áo lam lũ, khắp toàn thân đều tản ra gây mũi tanh tưởi ăn mày, càng giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng chào lại đây. "Giám sinh đại lao gia, nghe nói các ngươi đang vì chúng ta những này cùng khổ bách tính chờ lệnh a. Đại lao gia thật là sống bồ tát. Chúng ta đi lên tiếng ủng hộ các ngươi." Nay quần ăn mày ít nói cũng có khoảng hơn trăm người, bọn họ một bên hô mơ hồ không rõ khẩu hiệu, một bên càng thật sự cứ như vậy thẳng tắp hướng về tính tọa giám sinh trong đội ngũ mãnh liệt vào tới. "Phù phù, phù phù." Bọn họ không chút khách khí, trực tiếp liền hướng những kia giám sinh bên người ngồi xuống, một nằm, thậm chí còn thân thiết hướng về nhân gia trên mình dựa vào. Trong mấy mắt, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được, pha tạp vào mồ hôi bẩn, thiêu thối, cùng với các loại thân thể bế vật lâu dài không tẩy mà lên men ra, làm người buồn nôn khủng bố mùi, dường như vỡ đê nước lũ, trong nháy mắt che mất mảnh này nguyên bản vẫn tính thanh nhã kháng nghị nơi. Nôn, rời đi gần nhất vài tên giám sinh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị này cô vũ khí sinh hóa cấp thánh cười, hung đến tại chỗ liền kiền nổ lên. Bọn họ chưa từng cùng mức này nhân vật từng có như vậy thân mật tiếp xúc. "A, các ngươi này quần thối ăn mày, làm cái gì? Cút ngay, cách ta xa một chút, đừng đụng ta. Các ngươi này quần dơ bẩn đồ vật." Trước còn vẫn duy trì vì dân chờ lệnh thần thánh tư thái sĩ tử chúng, trong nháy mắt pha vỡ. Bọn họ dường như mèo bị dẫm đuôi, dồn dập nhảy bật lên, một bên bưng mũi, một bên đẩy mặt ghét bỏ quay về những tên khất cái kia, lớn tiếng lăn đủ, e sợ cho tránh không kịp. Chương 903, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết để gặp sự cố người. Chương 903, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết để gặp sự cố người. Mà làm người dẫn đầu Vương Tư Minh, càng là đứng mũi chịu sào. Một đầu đầy mọc đầy lại đau nhức lao ăn mày, càng cười toe toét một cái răng vàng lớn, cười hì hì, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, còn muốn đưa tay đi kéo ống tay áo của hắn. Vương Tư Minh chỉ cảm thấy vẻ này thanh tưởi, dường như vô số cây kim thép điên cuồng chui vào hắn xoắn mũi, xông thẳng thiên linh cái. Hắn mắt tối sầm lại, trong dạ dày rời sông lớp biển, suýt chút nữa tại chỗ liền tối ngất đi. "Lan, đều cút cho ta." Hắn triệt để thất thố, chỉ vào đám kia ăn mày, tức giận rít gào lên. Tính toán, triệt để diễn biến thành một hồi hỗn loạn trò khơi hài. Vương Tư Minh nhìn trước mắt này hoang đường một màn, lại nghe kia không lọt chỗ nào thành tưởi, rốt cục phản ứng lại. "Lâm Trần." Hắn bưng mũi, quay về uy quốc công phủ kia cửa lớn đóng chặt, điên cuồng mà nổi giận mắng, "Là ngươi, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Ngươi, ngươi càng sử dụng mức này bị ổi, dơ bẩn thủ đoạn. Ngươi uổng là quốc công, uổng đọc thánh hiền chi sách." Hắn này một mắng, xem như là triệt để chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Đang lúc này, đám người bên cạnh bên trong, một tên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, vóc người tráng hán khôi ngô, chậm rãi đi ra. Trên người hắn, ăn mặc bách tính bình thường quần áo, nhưng ánh mắt, nhưng sắc bén như ưng. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn tức đến nổ phổi Vương Tư Minh, dùng một loại không lớn, nhưng đủ khiến xung quanh tất cả mọi người nghe rõ, thanh âm lạnh như băng nói rằng, nhục mạ đương triều quốc công, nhị phẩm thiên sách tướng quân, theo ta đại phục luật pháp, phải bị tội gì? Hắn không đợi bất luận người nào trả lời, liền trực tiếp vung tay lên. Người đến, bắt lại cho ta. Tiếng nói vừa dứt, trong đám người, càng trong nháy mắt chạy ra khỏi mười mấy tên đồng dạng trang phục trắng hán. Bọn họ động tác mau lẹ, phối hợp hiểu ngầm, như hổ như sói liền hướng về đám kia từ lâu một đoàn hỗn loạn quốc tử giám sinh, nhào tới. Lần này, Vương Tư Minh bọn họ triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương càng thật sự dám động thủ. Hơn nữa, vẫn là lấy như vậy một, để cho bọn họ trăm miệng cũng không thể bảo chữa lý do. Các ngươi là ai? Dừng tay. Chúng ta chính là quốc tử giám sinh. Các ngươi dám? Nhưng mà, trả lời bọn họ chỉ có lạnh lẽo bao dao, cũng không chút lưu tình bắt. Nhục mạ mệnh quan triều đình, tụ chúng gây chuyện, trở ngại công sở. Bắt. Cầm đầu Bạch Hổ doanh hộ vệ, âm thanh không mang theo một tia cảm tình. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Những kia trước còn ngông cuồng tự đại thiên chi tiêu tử chúng, giờ khắc này, nhưng dường như bị hoảng sợ chi cút, bị Bạch Hổ doanh thường phục hộ vệ chúng, từng cái, trói gô hai tay, vô cùng chật vật đáp lên. Hàn Lâm viện. Làm Lâm Trần đang ở thái tử Nhâm Trạch Bằng cùng Liêu Thường Chí cùng đi bước vào sùng văn điện lúc, trong điện nguyên bản sôi trào tiếng bàn luận im bặt đi. Ánh mắt của mọi người như mũi tên nhọn giống như đồng loạt phóng tới, trong ánh mắt kia đan xen phẫn nộ, xem thường, kiêng kỵ cùng một tia không cách nào che giấu hoảng sợ. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Lâm Trần chắp tay đi tới trong điện chủ vị trước, hắn không hề ngồi xuống, chỉ là xoay người dùng cặp kia thấy rõ lòng người con người chậm rãi đảo qua toàn trường. Trên mặt hắn bình tĩnh bản thân liền là một loại áp lực cực lớn, ép tới người thở không nổi. Nói a. Lâm Trần rốt cục mở miệng, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng vang vọng, làm sao không nói. Vừa mới bản công ở ngoài cửa nghe các vị bàn luận trên trời dưới biển, rất có thượng cổ tiên hiền chi phong. Làm sao chính chủ đến rồi, các vị trái lại đều được người câm. Hắn trong giọng nói trào phúng như kim đâm, để rất nhiều năm nhẹ Hàn Lâm trong nháy mắt mặt đỏ tới mang hai. Các ngươi không nói, vậy liền từ bản công mà nói. Hắn vừa dứt lời, trong đám người rốt cục bùng nổ ra không kìm nén được lửa giận. Hàn Lâm viện thị đi học sĩ Trương Giản Chi phẫn nộ ra khỏi hàng, hắn chỉ vào Lâm Trần cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc lên án, "Lâm Trần, ngươi thân là quốc công ăn lộc đua, vốn nên vì nước phân ưu, nhưng đi ngược lại đầu độc thánh nghe, đẩy ra thân sĩ một thể nạp lương cỡ này vong quốc kế sách. Ưu đãi người đọc sách chính là các đời quốc sách, vì chính là để chúng ta an tâm nghiên cứu học vấn vì nước chữ mới. Ngươi bây giờ nhưng phải đem ta chờ cùng dẫn xe bán tương người chạy ngang ngửa coi như, đây là đang tự hủy ta đại phụng văn mạch căn cơ. Ngươi chính là quốc tặc, là giới trí thức thiên cổ chi tội nhân." Trương Giản Chi quát mắng nhen lửa tâm tình của tất cả mọi người. Lâm quốc công động tác này cùng tự hủy trường thành có gì khác nhau đâu? Chúng ta gian khổ học tập mấy chục năm há có thể cùng chân đất tử cùng chạy? Càng ngày càng nhiều người nghe tin tới rồi, toàn bộ Hàn Lâm viện quan chức hầu như đều tụ tập đến sùng văn điện, bọn họ dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn trong gió lốc tâm đạo kia cao ngạo bóng người. Nhưng mà đối mặt thiên phu sở chỉ, Lâm Trần trên mặt nhưng không thấy nửa phần hoảng loạn. Hắn lại chủ vị ung dung ngồi xuống. "Cha." Hắn nhàn nhạt phun ra một chữ. Bên cạnh sợ đến sắc mặt trắng bệch trà dịch vội vã dâng trẻ thơm. Lâm Trần nâng chung trà lên, không coi ai ra gì cạn mút một cái. Hắn phần này đi bộ nhàn nhã tư thái cùng xung quanh dương cung bạc kiếm bầu không khí tạo thành cực kỳ chói mắt so sánh. "Lâm Trần." Trương Giản Chi tức giận đến cả người phát run, "Chúng ta cùng ngươi bàn về quốc sách chi không phải, ngươi lại như này ngạ mạn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết việc này? Đối với cho chúng ta một câu trả lời hợp lý." Lâm Trần chậm rãi đặt chén trà xuống, kia đi một tiếng vang nhỏ phảng phất đúa tạn đện ở mỗi người trong lòng. Trong điện ầm ĩ lần thứ hai vì đó một tịch. "Ha ha," Lâm Trần nở nụ cười ôn hòa nhưng mang theo thấu xương lạnh lẽo, "Trương học sĩ, ngươi hỏi bản công như thế nào giải quyết? Thay đổi một đám người thâm căn cố đế ý nghĩ sát thực so với rời núi lấp biển còn khó hơn." Hắn chuyển đề tài, nụ cười đột nhiên thu lại, ánh mắt hóa thành vạn năm hàn băng. "Thế nhưng, muốn giải quyết lên cũng rất dễ dàng. Bởi vì có câu lời nói đến mức rất tốt, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết để gặp sự cố người." Câu nói này như cựu thiên sấm sét ầm ầm nổ vang, hết thảy Hàn Lâm đều ngơ ngác biến sắc. Bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn Lâm Trần, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. "Cái này Lâm Trần điên rồi." Lâm Trần không nhìn bọn họ sợ hãi, chậm rãi đứng lên, âm thanh đột nhiên nghiêm khắc, "Hàn Lâm viện bản tay viết sử tác phẩm, chính là thiên tử cận thần quốc chi văn khu, chức trách là chữ mới soạn học, không phải tham chính thảo luận chính sự. Bọn ngươi thân làm Hàn Lâm không tư bản trước, ở đây tụ chúng chê trách triều chính, dĩ nhiên vi phạm đại phục luật pháp. Theo luật, có thể toàn bộ giáng chức quan. Ngươi dám?" Trương Giản Chi giận dữ cười, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không ngăn được thiên hạ xa xôi chi khẩu. Ngươi có bản lĩnh liền đem ta Hàn Lâm viện quan chức toàn bộ khai hỏa. Ta ngược lại muốn xem triều đình này có phải là ngươi Lâm Trần một người định đoạt." "Nói thật hay." Lâm Trần càng gật đầu khen ngợi. Hắn nhìn chung quanh đại điện cao giọng nói rằng, "Bản công biết ở đây chư vị có không ít là năm nay tân khoa sĩ tử, nói vậy cũng không có thiếu là từ kinh sư đại học đường tốt nghiệp. Hiện tại, bản công cho các ngươi một lựa chọn. Phàm là cho rằng thân sĩ một thể nạp lương chính là lợi nước lợi dân kế sách, đồng ý vì đại phục vạn thế mở thái bình, đứng ở bên trái đến. Phàm là cho rằng đây là áp pháp, muốn giữ gìn cái gọi là tổ chế cùng kẻ sĩ danh dự đứng ở phía bên phải đi." Chương 904, chỉ dám ở sau lưng nghị luận, cũng không dám ngay ở trước mặt ta đem lời nói ra. Chương 904, chỉ dám ở sau lưng nghị luận, cũng không dám ngay ở trước mặt ta đem lời nói ra. Lời vừa nói ra cả sảnh đường ồ lên. Đây là lộ ra kế hoạch, hắn phải tại chỗ phân chia địch ta. Hết thảy Hàn Lâm đều lâm vào kịch liệt dãy rủa. Ở nơi này chốc lát tĩnh mịch bên trong, Liêu Thường Chí cái thứ nhất động. Hắn dứt khoát kiên quyết đi tới phía sau Lâm Trần bên trái, ngẩng đầu đỡ ngực đứng nghiêm. Hành động của hắn là tín hiệu. Ngay sau đó, mấy cái đồng dạng tuổi trẻ đại học đường biên tu cũng cắn răng đứng ở bên trái. Lục tục, lại có hơn 10 người Hàn môn xuất thân quan chức làm ra lựa chọn. Cuối cùng kết quả làm người kinh ngạc. Đại điện bên trong lại có vượt qua 6 phần 10 Hàn Lâm đứng ở bên trái. Mà vì Trương Giản Chi cầm đầu lão Hàn Lâm chúng thì lại lẻ loi đứng ở bên phải, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm Trần nhìn trước mắt phân biệt rõ ràng một màn, hài lòng đứng lên. Rất tốt. Tiếng nói của hắn vang dội rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hắn chỉ về bên trái mọi người, chính là ta đại phụng Hàn Lâm viện chủ cột bước vàng. Lập tức hắn đem ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía bên phải Trương Giản Chi chờ người. Đến cho các ngươi, sáng sớm ngày mai có thể trên đơn xin từ chức. Ngươi? Trương Giản Chi giận tím mặt, Lâm Trần, ngươi không có quyền lực này. Ngươi không phải bệ hạ. Bản công là không có. Lâm Trần nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt kia như đang nhìn một kẻ đã chết, thế nhưng, bệ hạ sẽ đồng ý. Bởi vì bệ hạ muốn là một có thể biến pháp đồ cường hung hăng đại phụ, mà không phải một đám chỉ biết nói xuống tổ chế giữ gìn tư lợi hung hăng quan chức. Ngươi dám đem ta chờ tất cả đều mở ra? Một tên quan chức ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi sẽ không sợ thiên hạ đại loạn sao? Lâm Trần nghe vậy không khỏi nở nụ cười kia mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ cùng tấu xương lạnh lẽo. Trước đây ở Đông Sơn Giang Nam, so với các ngươi quan lớn căn cơ sâu thế gia bản công cũng không phải chưa từng giết. Hắn chậm rãi hướng đi cửa đại điện, chỉ chừa cho phía sau mọi người một quyết tuyệt bóng lưng. Huống chi ngươi không làm, có khi là người làm. Lâm Trần đi ra Hàn Lâm viện, phía sau là tĩnh mịch đại điện cùng một quần hồn bay phách lạc ngày xưa tinh anh. Thái tử Nhâm Trạch Bằng bước nhanh vội tới, khắp khuôn mặt là lái đi không được sầu lo. Hắn thấp giọng hỏi, Lâm sư, ngươi một lần trục xuất nhiều như vậy Hàn Lâm, triều đình các bộ e sợ sẽ nhờ đó chấn động, vạn nhất bọn họ liên hợp lại chống lại, này triều cục chẳng phải là muốn loạn? Điện hạ yên tâm, loạn không được. Lâm Trần bước chân không có một chút nào dừng lại, ngữ khí bình thản nhưng tràn đầy tuyệt đối tự tin. Lần này khoa cử thủ sĩ quy mô chưa từng có, trở nên chống không vị trí có khi là người gào khóc đòi ăn chờ. Còn lại các bộ nếu dám sang bậy, trực tiếp thay người là được rồi. Hắn nhìn thấu thái tử nghĩ hoặc, liền tiến một bước giải thích, cổ đại một ít quyền thần vì sao có thể sử dụng bãi quan đến uy hiếp hoàng quyền. Gốc rễ chính là ở có thể thế thân bọn họ trợ lý quá ít người, một củ cải một cái hố, thay đổi ai cũng không được. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trong mắt của Lâm Trần lập lòe sâu xa bố cục ánh sáng, ta kinh sư đại học đường đã hơi có quy mô, đang ở quần quận không ngừng bồi dưỡng ra hiểu được tân học, tư tưởng văn minh nhân tài. Bọn họ trung thành, đầu tiên là chung với bệ hạ cùng đại phụ, thứ yếu chính là chính bọn hắn giai cấp. Cũ thì không đi, bọn họ vừa vặn trên đỉnh. Hàn Lâm viện gió bão, rất nhanh lợi dụng thế lôi đỉnh bao phủ toàn bộ triều đường. Hết thảy quan chức đều hãi hùng kiếp vía, bọn họ cảm giác Lâm Trần thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, vẻ này lộ hết ra sự sắc bén khí thế hầu như muốn đâm thủng tất cả mọi người nhãn cầu. Nội các bên trong, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Thủ phụ Vương Khuê trầm mặc không nói, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy cùng 6 khoa cấp sự trung ô tư phân biệt chờ người đang kịch liệt thảo luận việc này, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nghiêm nghị. Thủ phụ đại nhân, ngài nhưng là nói một câu a. Trần Văn Huy lo lắng nhìn về phía Vương Khuê, Lâm Trần động tác này, dĩ nhiên là cùng toàn bộ sĩ phu giai tầng là địch. Chúng ta như không nữa liên thủ ngăn được, e sợ bước kế tiếp, hắn đao liền muốn chém tới chúng ta lục bộ trên đầu. Vương Khuê chậm rãi mở mắt ra, vận đục nhãn cầu bên trong tràn đầy vẻ bại cùng vô lực, hắn khàn khàn cổ họng nói, làm sao ngăn được? Hắn bây giờ tay cầm kinh doanh binh quyền, lại có bệ hạ không hề bảo lưu tín nhiệm. Hắn hất cái bàn này, chúng ta ai dám đi tới đỡ? Đang lúc này, một tên quan lại vội vã xông vào, hắn bước nhanh đi tới bên người Vương Khuê, âm thanh run bẩm báo, Vương đại nhân, xảy ra vấn đề rồi. Ngài, con trai của ngài tham gia quốc tử giám du hành thị uy, bị tại chỗ bổ vào ứng thiên phủ đại lao. Động thủ theo nói là bạch hổ doanh người, nhân chứng vật chứng đầy đủ, tội danh là bên đường nhục mạ đương triều quốc công. Cái gì? Vương Khuê như bị sét đánh, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, tấm kia lão luyện thành thục mặt trong nháy mắt màu máu tận trời. Nhưng mà nhấc lên cơn bão táp này Lâm Trần, nhưng từ lâu rời đi vòng xoáy trung tâm. Hắn không để ý đến trên triều đình chấn động, bởi vì mang người trực tiếp đi tới kinh sư đại học đường. Trình tiến sĩ xuất lĩnh một đám trường học lao sư từ lâu ở cửa xin đợi. Hắn cùng đi Lâm Trần đi ở trong sân trường, trên mặt mang theo vẻ ưu lo hồi báo, Lâm đại nhân, ngài phổ biến mới chính việc, ở trong trường học cũng đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đặc biệt là ngài tự mình chiêu thu nhóm đầu tiên học sinh, trong bọn họ có không ít đều là con cháu thế gia, tư tưởng trên mâu thuẫn tâm tình, rất nghiêm trọng. Mấy ngày trước đây, luật học hệ cùng kinh học hệ học sinh còn tự phát tổ chức một hồi biện luận, chủ đề chính là bản về thân sĩ ưu đãi chi với đất nước hướng chi lợi và hại tình cảnh, tương đương kịch liệt. Nha, kết quả làm sao? Lâm Trần đầy hứng thú hỏi. Ôi, Trình tiến sĩ thở dài, kết quả là ủng hộ ưu đãi tổ chế một phương, chiếm thượng phong. Lâm Trần gật đầu cho biết là hiểu, hắn bước tiến bất biến, trực tiếp đi vào đại học đường trung ương hội trường. Giờ khắc này, hơn 1000 tên kinh sư đại học đường học sinh từ lâu ở chỗ này tập kết. Bọn họ nhìn cái kia chậm rãi đi tới bục giảng bóng người, to lớn lễ đường yên lặng như tờ, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Lâm Trần đứng lại ở chính giữa bục giảng, hắn ánh mắt lợi hại đảo qua phía dưới từng cái tuổi trẻ mà lại phức tạp khuôn mặt. Hắn không có một chút nào phí lời, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta lần này đến, là vì thân sĩ một thể nạp lương quốc sách mà đến. Nghe nói ta ở trên triều đình nói lên biện pháp, để cho các ngươi không ít người đều tâm thần dao động, thậm chí cảm thấy ta phản bội giới trí thức. Trình tiến sĩ nói cho ta biết, các ngươi vì thế còn mở ra biện luận hội. Hôm nay, ta tự mình đến đây, chính là muốn nghe một chút các ngươi thuyết pháp. Đem các ngươi ở biện luận hội trên đạo lý, ngay ở trước mặt ta, nói tiếp một lần. Dưới đại phần lớn học sinh đều trầm mặc, bọn họ cúi đầu, không dám cùng trên bục giảng đạo kia ánh mắt đối diện. Lén lút nghị luận là một chuyện, ngay mặt cùng vị này quyền thế ngập trời hiệu trưởng đối lập, lại là một chuyện khác. Lâm Trần thấy thế, phát sinh một tiếng nhẹ vô cùng cười nhạo, tiếng cười kia bên trong tràn đầy không hề che giấu thất vọng cùng sắc bén. Làm sao, chỉ dám ở sau lưng túm năm tụ ba nghị luận, cũng không dám ngay ở trước mặt ta đem lời nói ra. Kinh sư đại học đường khẩu hiệu của trường bên trong, không phải rõ rõ ràng ràng có khác một cái, ta yêu thầy của ta, nhưng ta càng yêu chân lý sao? Hắn câu nói sau cùng, để một ít học sinh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Vừa dứt lời, trong đám người, rốt cục có một người tuổi còn trẻ học sinh đột nhiên đứng lên. Hắn mặt đỏ lên, dùng hết khí lực toàn thân, nhìn thẳng Lâm Trần la lớn, "Lâm hiệu trưởng, học sinh cung phụng, ngài từng giáo dục chúng ta, pháp chi tinh thần ở chỗ công bằng cùng trật tự. Kẻ sĩ giai tầng, chính là triều đình cùng hương giả trong lúc đó ràng buộc, là trật tự giữ đình người. Ưu đãi kẻ sĩ, đang là vì để cho bọn họ có thể càng tốt mà gánh chịu phần này trách nhiệm. Ngài bây giờ mạnh mẽ phổ biến một thể nạp lương, nhìn như công bằng, kỳ thực là phá hủy gắn bó đại phục ổn định hòn đá tảng, đây là cùng thiên hạ người đọc sách là địch." Chương 905, quát mắt coi khinh nghìn lực sĩ, túi đầu cam vì trẻ con bò. Chương 905, quát mắt coi khinh nghìn lực sĩ, túi đầu cam vì trẻ con bò. Tiếng nói của hắn như một viên tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Không sai, chúng ta tán thành. Hắn nói đối với chúng ta 10 năm gian khổ học tập mới được công danh, vì là trở thành triều đình trụ cột, há có thể cùng kia rốt đặc cán mai người buôn bán nhỏ cùng bạn bè. Ngay sau đó, lại một danh học sinh đứng lên, ngôn từ càng thêm kịch liệt, "Hiệu trưởng, ngài động tác này, nhìn như vì nước kho tăng thu nhập, kỳ thực là tát ao bắt cá. Một khi mất đi thiên hạ thân sĩ ủng hộ, địa phương trên giáo hóa, thủy lợi, chỉ an ai tới duy trì? Triều đình chính lệnh không ra kinh thành, đến lúc đó, trả giá, e sợ so với điểm ấy thuế bạc muốn nhiều hơn. Xin mời quốc công gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Càng ngày càng nhiều học sinh đứng lên, bọn họ lấy dũng khí, đem trong lòng nột ngạt đã lâu bất mãn cùng nghi vấn, hội tụ thành một luồng to lớn tiếng gầm, đối mặt trên bục giảng cái kia một tay sáng lập bọn họ tiền đồ nam nhân. Quay mắt về phía dưới đài quần tình xúc động vẫn nộ học sinh, quay mắt về phía kia từng đạo hoặc nghi vấn, hoặc phẫn nộ, hoặc mê man ánh mắt, Lâm Trần vẻ mặt, từ đầu đến cuối đều không có mảy may biến hóa. Hắn lặng lặng nghe, mãi đến tận tên cuối cùng học sinh rõ ràng thuật lại song thân sĩ chính là quốc chi hòn đá tảng luận điệu sau, toàn bộ hội trường lần thứ hai rơi vào một loại báo táp đến trước tính mịch. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, cùng đợi hắn lôi đỉnh cơn giận, hoặc là hắn thỏa hiệp. Nhưng mà, Lâm Trần chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó hỏi một kinh động thiên hạ vấn đề. "Vì vậy, các ngươi 10 năm gian khổ học tập, khoan vào tim đâm cố, theo đuổi, chính là sẽ có một ngày, có thể danh chính ngôn thuận trở thành bỏ tới bách tính trên mình, hút bọn họ huyết hắn người." Câu nói này, không có một tia khói lửa. Nhưng dù là một câu nói như vậy, hội trường bên trong nháy mắt bình tĩnh lại. Vừa mới còn nói có sách, mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát bọn học sinh, giờ khắc này, mỗi một người đều như là bị bóp lấy cái cổ con vịt, sắc mặt từ hồng chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh. Bọn họ nhếch miệng, nhưng một chữ cũng phun không ra. Bởi vì Lâm Trần vấn đề này, quá mức giết tâm. Nó tránh khỏi có liên quan với nền tảng lập quốc tổ chế trật tự lớn lao tự sự, giống như đem sắc bén nhất ra mổ, tinh chuẩn cắt ra bao bọc ở tại bọn hắn hết thảy đẹp đẽ ngôn từ ở ngoài, tầng kia tên là tư dục ngụy trang. "Ta sáng lập kinh sư đại học đường, mời tới đại phụng tốt nhất lao sư, dạy các ngươi truy nguyên, toán học, pháp lý, kinh tế. Ta tự mình cho các ngươi giảng bài, nói cho các ngươi thế giới lớn bao nhiêu, nói cho các ngươi máy chạy bằng hơi nước nguyên lý, nói cho các ngươi lực vạn vật hấp dẫn tồn tại. Ta hao tổn tâm cơ, giúp các ngươi tranh thủ khoa cử cải chế, để cho các ngươi sau đó sở học tân học, có thể trở thành các ngươi vào sĩ nước cờ đầu, để cho các ngươi không cần lại đọc sách đến bạc đầu với đống giấy lộn bên trong. Ta làm tất cả những thứ này, không phải là vì để cho các ngươi học xong bản lĩnh sau khi quay đầu lại đi ôm ấp kia mục nát đặc quyền, càng không phải là vì để cho các ngươi biến thành một đám tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, yên tâm thoải mái đi làm địa chủ, đi cho vay nặng lãi tiền, đi hưởng thụ kia phần vốn cũng không nên tồn tại ưu đãi. Ta để cho các ngươi đọc sách, là hy vọng trong mắt của các ngươi có thể nhìn thấy thiên hạ bách tính cực khổ. Ta để cho các ngươi thi khoa cử, là hy vọng trong tay của các ngươi có thể nắm giữ thay đổi tất cả những thứ này sức mạnh. Ta bồi dưỡng các ngươi, không phải là vì để cho các ngươi trở thành cao cao tại thượng người trên người, bởi vì hy vọng các ngươi có thể trở thành là túi người xuống, đi vì ta đại phục vạn vạn lê dân, khai sáng một thái bình thịnh thế, người mở đường. Con đường này, nhất định gian nan, nhất định phải cắt thịt của chính mình, cách mạng của mình. Nhưng nếu là ngay cả các ngươi, ta tự tay dạy dỗ, đại diện cho đại phụng tương lai đời thứ nhất kiểu mới người đọc sách, đều chỉ muốn bảo hộ chính mình này điểm đáng thương đặc quyền, đều chỉ muốn làm sao bỏ đến trên đầu của người khác đi. Kia quốc gia này, còn có hy vọng gì có thể nói? Lâm Trần lời nói này, triệt để kích hội bọn học sinh cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Dưới đài phản ứng, bắt đầu xuất hiện kịch liệt phân hóa. Một ít xuất thân hàn môn, hoặc là tư tưởng tương đối văn minh học sinh, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ xấu hổ. Bọn họ cúi đầu, Lâm Trần để cho bọn họ ý thức được chính mình vừa mới hùng hồn trật tự, là bực nào nông cạn cùng ích kỷ. Kia phần đối với thân sĩ thân phận nóng trông, trên bản chất, bất quá là trăm ngàn năm qua người vợ ngao thành bà luân hồi, mà không phải chân chính tiến bộ. Mà một bộ phận khác xuất thân thế gia đại tộc học sinh, thì lại sắc mặt càng thêm khó coi. Trên mặt của bọn họ, tràn ngập tức giận bất bình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Trần lời nói này quả thực chính là phản bội. Bọn họ từ nhỏ chịu được giáo dục, chính là trói lọi cửa nhà, chính là giữ gìn lợi ích của gia tộc. Lâm Trần bây giờ ngôn luận, không khác nào là ở móc gia tộc của bọn họ căn cơ. Bọn họ không cho là đây là lý tưởng, chỉ cảm thấy đây là một loại dối trá hung ác. Nhưng càng nhiều người là lâm vào to lớn mê man cùng dãy rủa. Bọn họ bị Lâm Trần miêu tả cái kia hành vi lam đồ chấn động, cũng bị hắn trong giọng nói loại kia thuần túy chủ nghĩa lý tưởng cảm hóa. Nhưng cùng lúc, bọn họ nhưng không có cách dễ dàng thoát khỏi trăm ngàn năm qua thâm căn cố đế truyền thống quan niệm, càng không cách nào lơ là kia phần trở thành người trên người to lớn mê hoặc. Lâm Trần đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, hắn chậm rãi mở miệng, cho ra lựa chọn cuối cùng. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Ta hôm nay nói cho rõ ràng, kinh sư đại học đường lý niệm chính là trời lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Bất kỳ không ủng hộ ta đây cái lý niệm, như cũng nghĩ dựa vào đọc sách đến thu được đặc quyền, xong đi cá thịt bách tính, hiện tại là có thể làm ra lựa chọn. Trường học cửa lớn mở rộng ra, các ngươi có thể lựa chọn thôi học. Phàm chủ động thôi học người, học phí, xu không ít, toàn bộ ngạch trả lại. Từ nay về sau, các ngươi cùng kinh sư đại học đường lại không liên quan. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tĩnh mịch. Đang lúc này, trước cái thứ nhất đứng lên phản bác Lâm Trần học sinh, mở miệng lần nữa. Lần này, trong giọng nói của hắn đã không có trước ý, trái lại có thêm một tia phức tạp cùng lo lắng. Chính là, Lâm hiệu trưởng, coi như mọi người chúng ta đều ủng hộ ngài, có thể ngài có nghĩ tới không? Ngài cái này chính sách, đắc tội chính là khắp thiên hạ người đọc sách, là những kia truyền thừa hơn trăm năm danh môn vọng tộc. Bọn họ liên hợp lại sức mạnh, đủ để lay động nền tảng lập quốc. Từ cổ chí kim, bất kỳ một hồi biến pháp, nếu là không chiếm được thân sĩ giai tầng ủng hộ, cuối cùng đều chỉ có thể rơi vào bỏ mình tên nước kết cục. Ngài đây là đang lấy sức lực của một người, cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Vấn đề này, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Đúng đấy, hắn mạnh hơn, mạnh đến nỗi qua toàn bộ giai cấp liên hợp phản công sao? Diện đối với vấn đề này, Lâm Trần không có trực tiếp trả lời. Hắn chỉ là vẫn nhìn dưới đài kia từng cái khuôn mặt trẻ tuổi, trong ánh mắt toát ra một tia hiếm thấy ôn hòa. Ta hồi lâu chưa từng làm thơ. Hắn nhẹ giọng nói rằng, hôm nay trong lòng chợt có cảm giác, được rồi một thủ thơ mới, liền cùng chư quân chia sẻ một hai đi. Mọi người đều là sững sờ, chẳng ai nghĩ tới, tại đây loại dương cung bạn kiếm thời khắc, hắn càng sẽ chọn ngâm thơ. Lâm Trần không có cho bọn họ nhiều lắm thời gian phản ứng, hắn chậm rãi đi dạo với nói trên đài, dùng một loại trầm thấp mà lại rất có lực xuyên thấu thanh âm, chậm rãi ngâm tụng lên. Vận dao lọng che muốn cầu gì hơn, chưa dám vươn mình đã chạm chán. Cầu thơ vừa ra, liền dẫn một luồng khôn kể ngột ngạt cùng thất ý, để ở đây bọn học sinh đều cảm nhận được một tia cộng hưởng. Phá mũ che nhan qua phố xá sâm ướt, chảy dì thuyền chở rượu hiện ra trung lưu. Một loại mặc dù thân ở cảnh khốn khó, vẫn như cũng ngạo nghễ bất khuất hình tượng, sôi nổi trên giấy. Học sinh bên trong một ít văn học ham muốn người, đã bắt đầu thưởng thức đưa ra bên trong tia phần đặc biệt khí khái. Lâm Trần bước chân dừng lại, hắn xoay người, một lần nữa mặt hướng tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn, vào đúng lúc này, phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, sáng đến kinh người. Hắn đem cuối cùng cũng là trình bài thơ thơ mắt, dùng một loại nói năng có khí phách, có thể so với kim thạch va chạm ngữ điệu, từng chữ ngâm tụng đi ra. Quét mắt coi khinh nhìn lực sĩ túi đầu cam vì trẻ con bò. Đến lúc cuối cùng cái kêu bò chữ hạ xuống, toàn bộ hội trường phản phất bị làm định thân pháp bình thường, lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh, tiến lặng như tờ. Quét mắt coi khinh nhìn lực sĩ, kia cái gọi là thiên hạ người đọc sách, kia cái gọi là danh môn vọng tộc, không phải là kia nghìn người sao? Đối mặt hắn chúng chỉ trích, chửi rủa, công kích, thái độ của ta chính là trừng mắt lạnh lẽo, có gì phải sợ? Túi đầu cam vì trẻ con bò. Ngày đó dưới mặt dân, kia gào khóc đòi ăn lên thứ, không phải là kia trẻ con sao? Ta tất cả tâm huyết, tất cả nỗ lực đều chỉ vì dường như lão như bình thường, vì bọn họ canh tận cuối cùng một tia khí lực, cam tâm tình nguyện. Đây là khí phách bực nào? Thời khắc này, tất cả biện luận, tất cả nghi vấn có liên quan với lợi ích được mất tính toán, ở hai câu này thơ trước mặt, đều có vẻ nhỏ bé như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Bọn học sinh, bọn họ ngơ ngác nhìn trên bục giảng cái kia bóng người, thân ảnh kia, ở trong mắt bọn họ, phản phất trong nháy mắt trở nên cực kỳ cao to, cũng vô cùng cô độc.